Chương 290 Âm Dương Hòa Hợp Đầu Thôn. Lão giả vẫn như cũ phụ phục quỳ xuống đất, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cảm tạ thần linh lời nói. Người không để ý đến hắn, đưa tay đè lại gốc kia khô héo gốc cây. Thánh Không Đạo Tổ giao cho đặc biệt thần văn chạy vào trong đó. Khô héo gốc cây mặt ngoài ngụy trang rút đi, lộ ra che kín huyền áo hỗn độn đạo văn thân cây. Thân cây dưới đáy, bộ rễ kết nối với không biết hư không. Trong cây tâm, một đoàn đũ lục sắc hỏa diễm lặng lặng tiêu đốt. Lửa này tên là Âm Linh Hỗn Độn Lửa, chính là hỗn độn tiên địa sơ khai lúc đạn sinh bất diệt chi hỏa. Thần văn thuận thế xuống, tổ hợp thành phong ấn chi thuật, hỗn nguyên kiến mục bị từ trong thiên địa tước đoạt mà ra. Kết nối không biết hư không dễ cây co vào. Mấy trăm đạo trong suốt vặn bẹo khuôn mặt kêu thảm bị kéo túm mà đến. Những người này rõ ràng là vùng thiên địa này bên trong Thánh Không Đạo Tổ danh nghĩa các đệ tử. Theo những cái kia thần hồn bị dung nhập trong cây tâm hỏa diễm ở trong, để nó đột nhiên khổng lồ một vòng. Thánh Không Đạo Tổ thủ đoạn thật sự là âm hiểm ác độc. Hắn nguyên bản định là đem môn hạ đệ tử toàn bộ bồi dưỡng đến đại thánh đỉnh phong đang tiến hành thu hoạch. Khi đó, Âm Linh Hỗn Độn Hỏa tướng trưởng thành đến trạng thái đỉnh phong, liền xem như đại đạo cảnh phục dụng, cũng có thể gia tăng một chút đạo hạnh. Tiến không thể tiến, liền muốn sử dụng ngoại vật cưỡng ép tiến lên tự thân tu vi tiến độ. Trong mắt ngươi hiện lên một tia kiên kỵ, nhìn về phía trước mắt màu khô vàng hôn nguyên kiến mục. Nhìn thân này dạng cây thái, loại này thu hoạch hình thức, cái kia Thánh Không Đạo Tổ sợ không phải đã sử dụng mấy lần. Ngay tại ngươi suy tư lúc, đột nhiên, hư không run rẩy dữ dội. Một đạo thân ảnh lửa đỏ hiện hiện. Thân ảnh kia phía sau, một bộ cao hai trượng quan tài rất là bắt mắt. Bản thánh gì nên trở thành đạo tổ? Thanh Hư Chân Thánh liên tục vỗ tay, một mặt kinh hỉ, nói các ngươi những người ngoại lai này, thủ đoạn thật sự là cao minh. Thánh Không Ma Tổ ẩn tàng nuốt thánh ma vật, thế mà thâm tàng tại một tòa phổ thông tiểu sơn thôn, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Gặp ngươi thần sắc bình tĩnh. Thanh Hư Chân Thánh giật mình, trên mặt hiện ra thiện ý dáng tươi cười đạo hữu, cơ duyên này chúng ta cộng đồng khống chế như thế nào? Ý nghĩ hao huyền. Ngươi cười lạnh một tiếng, thần vật này chính là Thánh Không Đạo Tổ cùng ta giao dịch đồ vật, cũng là ngươi có thể nhúng chạm. Thanh Hư Chân Thánh thần sắc biến đổi, trên dưới dò xét ngươi một phen. Hắn cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói đạo hữu, ma tổ môn đồ chớp mắt vẫn lạc, giữa thiên địa tất cả chưa hợp đạo thánh nhân đã cùng nhau mà động, tất cả mọi người đang tìm thần vật này. Nếu không phải lo lắng gây động tĩnh quá lớn, bản thánh cũng sẽ không cùng ngươi dạng này hảo luôn cùng nhau nói. Ngươi đem hôn nguyên kiến một thu hồi, khẽ cười một tiếng, nói nếu sợ sệt náo ra động tĩnh, vậy chúng ta đến thiên địa bên ngoài giao đấu một phen, ai năng lực lớn, thần vật này chính là của người đó. Nói, ngươi phất tay phá vỡ thiên địa không gian. Thanh Hư Chân Thánh thần sắc âm trầm không chừng, không có xuất thủ ngăn cản. Hắn nghĩ tới trước ngươi nói cùng Thánh Không Đạo Tổ chuyện giao dịch, hiện tại lại lớn liệt muốn quyết đấu định thần vật thuộc về. Đương nhiên, hắn thấp giọng cười một tiếng, ngươi còn có thể là trong một thế giới khác đại đạo cảnh phải không? Bản thánh thế nhưng là nghe qua, vùng thế giới kia cũng không có đạo tổ cấp nhân vật. Muốn lừa ta? Thật sự là si tâm vọng tưởng. Lời còn chưa dứt, hắn đã bước vào trong vết nứt không gian. Thánh Không Thiên Điệu bên ngoài hỗn độn chi khí mỏng manh, thiên điệu bình chướng đã đình chỉ quyết trương. Thế giới đụng vào thiên điệu bình chướng, liền sẽ vỡ nát, tất cả nó sau đó ý thức rời xa thiên điệu bình chướng. Ngươi tùy ý phất tay, một đạo pháp tắc đánh vào thiên điệu trên bình chướng. Thiên điệu bình chướng liền xem như thánh không ma tổ, cũng vô pháp phá vỡ mảy may. Thanh Hư Chân Thánh rêu cợt một tiếng, hướng về nhìn về phía thiên địa bình chướng bên ngoài, lẩm bẩm nói cũng không biết bình chướng này bên ngoài ra sao phong cảnh. Nội thế giới bên trong thiên địa bình chướng cũng không thể không ở ngươi. Vừa mới công kích vùng thiên địa này bình chướng, chỉ là muốn thử một chút, vùng thiên địa này bình chướng đối với ngươi có hữu hiệu hay không thôi. Ngươi từng để pháp tắc phân thân tiến đến dò xét vài năm, cũng không có đụng phải bất cứ sự vật gì. Đối với này, ngươi vẫn rất có quyền lên tiếng. Ngươi cười nhạt một tiếng, trả lời chứ không có hỗn độn chi khí, cùng cái này không gian hỗn độn không khác nhau chút nào. Thanh Hư Chân Thánh lơ đễnh, nói đạo hữu phỏng đoán này thật sự là hoang đường, hỗn độn chi khí chính là hỗn độn trời sinh đồ vật, làm sao lại không có hỗn độn chi khí? Đối với một cái ngay cả hỗn độn chi khí từ đâu tới đây cũng không biết người vô tri, ngươi sẽ không tiếp tục cùng hắn tiếp tục biện luận. Nhiều lời vô ích. Ngươi khoát tay nói không nghĩ tới ngươi thật là một người đến, xem ra ngươi đối tự thân thực lực rất có tự tin a. Đương nhiên. Thanh Hư Chân Thánh tự tin cười một tiếng, lại một lần thăm dò chung quanh, hoàn toàn chính xác không có người ngoài. Chỉ gặp hắn hai tay bấm niệm pháp quyết. Giang giác. Bộ quan tài kia nổ tung. Một đạo thân hình linh lung, người mặc áo xanh nữ tu nổi lên. Hồng tụ, lại muốn cùng ngươi cùng nhau tác chiến. Thanh Hư Chân Thánh một mặt ôn nhu, nhẹ nhàng giúp cái kia nữ tu mặc thanh bảo sửa sang lại đạo bảo. Khôi lỗi chi đạo, ngược lại là hiếm thấy. Trong mắt ngươi hiện lên một tia ngạc nhiên, nhịn không được lẩm bẩm nói. Thanh Hư Chân Thánh chỉnh lý đạo bảo tay có chút dừng lại. Hắn lộ ra át chủ bài, chính là muốn nhìn ngươi một chút là phản ứng gì. Nếu như lá bài tẩy của ngươi quá mạnh, hắn liền muốn cân nhắc đường lui. Nhưng lại chờ được một câu tán thưởng, cái này khiến hắn không biết nên không nên động thủ. Cái này vốn nên chính là thuộc về bản thánh vô thượng cơ duyên. Thanh Hư Chân Thánh trong lòng cân nhắc một phen, ánh mắt kiên định, há mồm phun một cái, vô số sợi tơ bắn ra. Bên người, nữ tu mặc thanh bảo ngang nhiên bạo khởi. Bèn, đối bính một chiêu. Chẳng thi lục cảnh khôi lỗi, có chút môn đạo. Ngươi nhìn về phía trung quanh chậm rãi thành hình người lớn, lông mày nhíu lại, hoàn toàn không có muốn xuất thủ ý tứ. Thanh Hư Chân Thánh hai con ngươi kẹp lấy, thế công không còn bảo thủ, trong lưới lớn vô số sợi tơ sen lẫn dựng tại nữ tu mặc thanh bảo trên thân. Nữ tu mặc thanh bảo tốc độ đột nhiên nhanh mấy chục lần. Đạo hữu cứ như vậy tín nhiệm lão phu. Thánh Không Đạo Tổ cười ha hả từ hỗn nguyên kiến một bên trong phiêu ra. Thanh Hư Chân Thánh run một cái, xoay người chạy. Hắn chính là bị Thánh Không Đạo Tổ điểm hóa, tự nhiên là nhận ra hắn. Cái kia nữ tu mặc thanh bảo trực tiếp bị hắn bỏ qua, lưu lại đoàn hậu. Định. Thánh Không Đạo Tổ khinh nôn một chữ, cái kia nữ tu mặc thanh bào trong nháy mắt định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Thanh hư chân thánh chạy nhanh chóng, có thể Thánh Không Đạo Tổ sao lại để hắn tùy tiện đào thoát? Một đạo thần mang bắn ra, trong nháy mắt đem thanh hư chân thánh bao khỏa. Hắn dây rủi lấy, lại phát hiện lực lượng của mình bị giam cầm, căn bản là không có cách tránh thoát. Ngươi đứng chắc tay, cười nói lao đầu, phụ cận những cái kia xem náo nhiệt, ngươi cũng cùng nhau cầm xuống đi. Thánh Không Đạo Tổ lắc đầu, vốn định mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ngươi, xem ra là không có cơ hội. Biết vừa mới ngươi kể ra thiên địa đồ vật bình chướng cảnh tượng, chính là nói với hắn. Trung quanh hỗn độn hải chấn động, bảy đạo thân ảnh quanh thân quấn quanh lấy thâm u sắc âm linh hỗn độn lửa, bị trói mà ra, thần hồn đã sớm bị tịch diệt. Lao tổ tha mạng. Thanh hư chân thánh hai mắt rưng rưng, mở miệng cầu xin tha thứ. Thánh Không Đạo Tổ khinh tiếng nói, người này là thanh hư tiên ngó sen hóa hình mà ra, nguyên bản lão phu là muốn chờ hắn trưởng thành đến đỉnh phong, lại đem nó bồi dưỡng làm hỗn độn xây một vật thay thế. Bây giờ lão phu chuẩn bị chuyển thế, nó bản nguyên chính thích hợp tạo ra tiên khu. Thanh hư chân thánh nghe lời này, biết mình không cách nào sống qua hôm nay, sắc mặt dữ tợn. Thánh Không lão ma, ngươi bực bội. Thánh Không Đạo Tổ bình tĩnh vất tay, vây cuốn hắn âm linh hỗn độn lửa đột nhiên co rụt lại. Thanh hư chân thánh thần hồn trong nháy mắt bị diệt. Ngươi ngồi xuống đất, ngay trước Thánh Không Đạo Tổ mặt, đem hỗn nguyên kiến mục dung nhập âm dương thiên địa bên trong. Thánh Không Đạo Tổ khẽ mắt kẹp lấy. Âm linh hỗn độn lửa chính là hắn nuôi dưỡng vô số nguyên hội chi thần vật, mà ngươi lơ đến đem nó dung nhập tự thân thiên địa, liền không sợ hắn ở trong đó giấu giếm thủ đoạn sao? Ngươi phát giác được Thánh Không Đạo Tổ ánh mắt, cười nói lao đầu, ta tin ngươi sẽ không ở phía trên này dở trò gian. Dù sao hiện tại chúng ta cũng coi là người trên một con thuyền. Đây là có thủ đoạn giải quyết ta ẩn tàng ám thủ sao? Thánh Không Đạo Tổ khinh hừ một tiếng, nhưng cũng không có lại nói. Âm dương thiên địa bên trong, hỗn nguyên kiến một cắm rễ sinh trưởng. Âm linh hỗn độn lửa dung nhập trong nháy mắt, vĩnh hằng chi diễm bị áp chế. Âm linh hỗn độn lửa quá mạnh, bất lợi cho thế giới trưởng thành. Lao đầu, ngươi đem âm linh hỗn độn lửa lấy đi một nửa đi. Ngươi liếc mắt bên người. Thánh Không Đạo Tổ thân ảnh hư ảo một trận lắc lư. Nguyên lai thủ đoạn đúng là chính ta. Đáng giận, loại cảm giác này thật sự là khó chịu a. Đạo hữu chỉ cần phong ấn một bộ phận lửa này uy năng liền có thể. Thánh Không Đạo Tổ miễn cưỡng cười một tiếng, đạo, ngươi khoát qua tay, nói ngươi chuyển thế trùng tu cũng cần một chút thủ đoạn phòng ngự, lửa này chính thích hợp cực kỳ. Ha ha. Thánh Không Đạo Tổ cười to lên, sẽ không tiếp tục cùng ngươi lôi kéo, chắp tay nói làm cho đạo hữu phí tâm. Hắn vất tay đem dung nhập trong thế giới âm linh hỗn độn lửa triệu ra một nửa. Nhìn thân hỏa trạng thái, rõ ràng là trọng yếu nhất bộ phận. Vĩnh hằng chi diễm cùng âm linh hỗn độn lửa đạt tới cân bằng, âm dương hỗ chuyển, sinh sôi không ngừng. Mà ở thế giới trung tâm, một đạo âm dương hỗn độn lửa chậm rãi thành hình. Tài nguyên tu luyện trong nháy mắt nhiều hai loại. Ngươi hài lòng gật đầu. Chương 291 Đại Nhật Kim Ô mắt thấy Thánh Không Đạo Tổ không có rời đi ý tứ. Ngươi nhẹ nhàng cười một tiếng dò hỏi lão đầu, ngươi là muốn cho ta vì ngươi hộ đạo sao? Thánh Không Đạo Tổ mỉm cười nói lão phu cùng đạo hữu quan hệ còn không có trò đến như vậy tình trạng. Sở dĩ không đi, đương nhiên là bởi vì hắn không dám trước chuyển thế, sau giao dịch. Nếu dạng này, vậy trước tiên đem chí cao tiên pháp truyền thụ cho ngươi đi. Ngươi không có vấn đề nói lão đầu, ngươi dự định trùng tu pháp tắc gì? Còn có thể tự chọn pháp tắc lộ tuyến. Thánh Không Đạo Tổ thất thanh nói. Ngươi gật đầu. Suy nghĩ một lát, Thánh Không Đạo Tổ mở miệng nói lão phu chuẩn bị tu ngũ hành pháp tắc. Ngũ hành pháp, không sai. Người hai tay vũ động, Ngọc Lâu Thương Khung Hôn Nguyên Bảo Điện, ngũ hành thiên trực tiếp hình thành thần quang. Vương lòng tâm thần phòng ngự. Nhìn qua tay ngươi trên lòng bàn tay phương màu sắc rực rỡ thần quang, Thánh Không lão tổ người tê. Hắn còn chuẩn bị thời gian dài nghe đạo đâu, chung quanh phòng ngự thần thuật đã bố trí mấy đạo. Kết quả, Thánh Không Đạo Tổ trần chờ nói đạo hữu xác định đây là chí cao tiên pháp. Hắn đùa bỡn tương sinh vô số tuyết nguyệt, còn chưa bao giờ đụng phải giống ngươi như vậy thần kỳ người. Ngươi nhíu mày, thúc giục nói làm phiền cái gì? Duy trì chuyển thừa rất hao tổn tâm thần, nhanh lên. Thánh Không Đạo Tổ cũng là quả quyết, thần hồn trực tiếp rộng mở. Chí cao tiên pháp dung nhập thức hải. Lấy Thánh Không Đạo Tổ kiến thức đến xem, tiên pháp này không có bất cứ vấn đề gì. Không hổ là chí cao tiên pháp, quá cường đại. Thánh Không Đạo Tổ thần sắc kích động. Chính hắn sáng tạo đại đạo pháp cùng trong thức hải tiên pháp hoàn toàn không thể so sánh. Mặc kệ trong công pháp này có vấn đề gì, hay là ngươi có âm mưu gì, cái này chí cao tiên pháp hắn tu định. Đa tạ đạo hữu thành toàn. Thánh Không Đạo Tổ ôm quyền cười to, mang theo xanh hư chân thánh bọn người thi thể biến mất tại nguyên chỗ. Nơi này không gian hỗn độn bị Thánh Không Đạo Tổ bố trí thủ đoạn phòng ngự, ngược lại là cái bế quan nơi tốt. Người tại chỗ quanh chân, trực tiếp tu luyện. Âm dương thiên địa bên trong, âm linh hỗn độn lửa bị đề luyện ra một sợi dung nhập thần hồn ở trong. Hỗn độn chi khí gột rửa thần hồn lúc, cái kia khiến người cảm thấy lạnh lẽo tâm hồn năng lực thấp xuống một mảng lớn. 10 năm sau, thế giới hay là quá yếu, hai đạo thần hỏa ngàn năm mới có thể sinh ra một sợi, âm dương hỗn độn lửa càng là muốn vạn năm mới có thể thành hình một sợi. Người triệu ra hỗn độn thuyền, đi vào thuyền thương bên trong nghỉ ngơi một lát. Tiếp lấy, ánh mắt nhìn về phía thể nội thế giới. Thể nội đều là một chút dị tộc đắc đạo, có thể thích ứng âm dương thế giới sinh tồn sinh linh cơ bản không có. Cùng Thánh Không Đạo Tổ bọn người nội tình so ra, ta thế yếu quá lớn, vẫn là phải tìm Hy Chiếu Long Hoàng bọn người đổi lấy một chút tư lương mới được. Nghĩ đến thế giới xuyên thẳng qua lỗ đen ngàn năm mới có thể đi tới đi lui, ngươi tiếp tục tu luyện đứng lên. Phu quân, Huyền Hoàng Hóa Đạo Quỷ đã thành thục, cần phải sử dụng. Tiêu Nguyệt Linh vui vẻ nói. Ngươi nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Huyền Hoàng Hóa Đạo Quỷ cần tu âm dương pháp tắc thánh nhân thánh huyết đổ vào mới có thể trưởng thành. Từ lúc ngươi đạt được thần vật này, vẫn để Tiêu Nguyệt Linh chiếu khán. Ánh mắt quét về phía gốc kia hỗn độn linh thực. Huyền Hoàng Hóa Đạo Quỷ trưởng thành đến thành thục thời khắc, nó sẽ dựng dục ra bảo vật Huyền Hoàng Hóa Đạo Tinh. bảo vật này có thể gia tốc âm dương pháp tắc đạo vận tích lũy. Âm dương tiên địa công chính thiếu khuyết sinh linh, bây giờ bảo vật này tới thật đúng lúc. Người vỗ tay cười to. 10 viên huyền hoàng hóa đạo tinh bay vào âm dương thế giới trung tâm. Vô số linh tính tụ tập mà đến, 10 đạo thân ảnh hóa hình mà ra. Bái kiến lao ra. Bọn chúng quỳ rạp xuống đất, cung kính nói tạ lao ra điểm hóa tri ân, xin mời lao ra bàn tên cho. Cái này 10 đạo thân ảnh đều là tu luyện âm dương pháp tắc sinh linh, bọn hắn trời sinh liền đối với âm dương chi đạo có cực cao cảm ngộ. Bọn chúng sinh ra tức là chân tiên. Nhìn trước mắt 10 đạo thân ảnh, trong lòng người hết sức hài lòng. Có bọn hắn, âm dương thiên địa bên trong liền có nhóm đầu tiên đúng nghĩa sinh linh, mà lại tiềm lực to lớn. Đứng lên đi, ngày sau các ngươi ngay tại cái này âm dương thiên địa bên trong tu luyện. Ngươi ôn hòa nói về sau các ngươi tức là đại nhật kim ô tộc, về phần danh tự, các ngươi tự làm quyết định. 10 đạo thân ảnh cùng nhau xác nhận. Chỉ là bọn chúng không có đạt được ban tên cho, trong mắt lóe lên vẻ mất mát. Âm Dương Vân Thân hiện ra thân hình, bắt đầu chuyển thụ bọn chúng ký thác thiên địa pháp 10 vị đại nhật kim ô trong nháy mắt tiến vào trạng thái đốn ngộ. Thế giới âm dương tinh hoa hội tụ, bọn chúng tu vi nhanh chóng tăng lên, thẳng đến đại la chi cảnh mới từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Sau này đường, liền dựa vào chính các ngươi cố gắng. Âm Dương pháp tắc phân thân tiêu tán. Tu vi cao nhất vị kia đại nhật kim ô con mắt màu vàng nóng chớp động, cao giọng nói từ nay về sau, ta tên là Viêm chính là đại nhật kim ô tộc thống soái. Một vị khác đại nhật kim ô hai con mắt màu đỏ hiện lên thần sắc khâm phục. Tên ta Đỏ. Để lại một câu nói, Đỏ vỗ cánh, phi thân mà đi. Đốt, Hãn, Diệu, Dương, Đốt, Dực, Diễm, Huyền. Còn lại 8 cái đại nhật kim ô lưu lại danh tự, nhao nhao rời đi. Viêm màu vàng trong mắt phun ra vĩnh hằng chi diễm, tức giận chớp liên tục. Thánh công thiên địa hỗn độn hải, tư chất không tệ, trong khoảng thời gian ngắn liền lĩnh ngộ ra âm dương thiên địa ở trong một đạo thần hỏa. Ngươi khẽ cười một tiếng, trong mắt mang theo ý cười. Về phần Viêm, Đỏ ở giữa mâu thuẫn, thì là ngươi âm thầm dẫn đạo bố trí. Không phải vậy bọn chúng vừa mới tân sinh, tại sao có thể có khoảng cách? Hoa hoa thuận thuận, không có cạnh tranh, làm sao biết cố gắng, phấn đấu? Ngàn năm thoáng qua tức thì, thánh công thế giới chỉ có cô an chỗ vùng thế giới kia tương đối bình ổn một chút, mặt khác ba bên thế giới vẫn như cũ ở vào hỗn loạn vô tự trạng thái. Hiểu rõ một phen, ngươi liền rời đi giới này. Như là đã loạn cả một đoạn, cái kia một chút cố kỵ cũng không có tất yếu để ý. Nghĩ đến chỗ này, ngươi đi vào duy tâm thế giới phụ cận, một phen tìm kiếm cũng không có tìm tới duy tâm lão tổ. Đi vào duy tâm thế giới. Lúc này, thế giới này không có ngươi can thiệp, tinh giới nhân hoàng dựa vào phệ tâm trùng, chậm rãi âm thầm khống chế trong thế giới sinh linh. Hắn rất hưởng thụ loại này chậm chạp khống chế hết thể cảm giác. Thiên Long Hoàng an tĩnh đợi ở trên trời rồng tinh giới chậm rãi tu luyện. Đồng nhiên, toàn thân một trận lanh ý đánh tới. Con lươn nhỏ, thu nạp thiên khu, ta dẫn ngươi đi thế giới khác phát triển. Ngươi bình tĩnh nhìn lên trời Long Hoàng. Tham gia. Tham kiến. Thánh. Thánh nhân. Thiên Long Hoàng răng run lên, run rẩy đạo. Không có dông dài, đem Thiên Long Hoàng thu nhập nội thiên địa, ngươi ánh mắt chuyển hướng Phúc Ngọc giới. Dù là thời gian pháp tắc toàn lực vận chuyển, cái kia phương đặc thù tiểu thế giới vẫn tại ngươi tiếp xúc trong nháy mắt, thời gian khôi phục vận chuyển. A thật sự là thú vị. Trong mắt ngươi hiện lên vẻ điên cuồng, lần này ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trưởng thành đến loại tình trạng nào. Hạ Băng Vũ ngay tại hoàn thành thu thập linh dược nhiệm vụ. Đốt. Nghe được tiếng vang, Hạ Băng Vũ nằm sát xuống đất, đau khóc thành tiếng. Ta thống. Rốt cục đợi đến ngươi. Thành thánh hệ thống phụ trợ đã loạt hoàn thành. Ký chủ phải chăng nhận lấy tân thủ gói quà lớn. Hạ Băng Vũ lén lén lút lút dò xét bốn phía, thấy không có những người khác. Nàng mới trong lòng mặc niệm nói nhận lấy. Tân thủ gói quà lớn đã mở ra, Thiên đạo trúc cơ đan một viên, thành tiên thiết yếu tạo hóa tiên khí một sợi, ban thưởng đã tổn nhập hệ thống không gian. Chương 292 độc đáo ánh mắt Hạ Băng Vũ ấn mở Thiên đạo trúc cơ đan giới thiệu. Khi biết có thể để người ta trong nháy mắt thành tiểu trúc cơ lúc, nàng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Phát tài rồi. Phải biết, nàng trong tông môn tu vi cao nhất mới kim đan kỳ, mà một viên đan dược liền có thể để cho người ta thành tiểu trúc cơ. Hệ thống này thật sự là quá mạnh. Hạ Băng Vũ liền tranh thủ ánh mắt chuyển hướng kế tiếp ban thưởng bên trên. Tạo hóa tiên khí, thành tiên thiết yếu đồ vật, phàm nhân phục dụng có thể chuyển hóa làm thánh linh tộc, thọ và tái. Mẹ a. Hạ Băng Vũ một cái hô hấp khốc khoái, hôn mê bất tỉnh. Đạo hữu thật sự là thật có nha hứng, nha đầu kia là có cái gì chỗ đặc thù sao? Duy Tâm lão tổ cười ha hả xuất hiện tại cách đó không xa. Người lông mày nhíu lại, nói tại Hạ Du khắp phủ cận hỗn độn hải, cũng không thấy có người, cho nên coi là phương thế giới này không người nhận lãnh đâu. Duy Tâm lão tổ một tay làm tay hoa trạm, một đạo đặc thù ấn ký nổi lên. Hắn tiện tay đánh tan trong tay ấn ký, thần thức từng lần một liếc nhìn Hạ Băng Vũ. Đạo hưu có thể nhìn ra người này chỗ khác biệt. Ngươi trực tiếp xem như không nhìn thấy, mỉm cười hỏi. Người này tâm tính tuyệt hảo, chuyển thế đã giữ lại tâm trí, linh tính cường đại. Duy Tâm lão tổ lông mày chăm chú nhăn lại, nhưng còn có mặt khác chỗ đặc thù. Ngươi khẽ lắc đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Đạo hưu, cái kia tiểu long có thể trả lại. Duy Tâm lão tổ thuận miệng nói, nó hai con ngươi vẫn như cũ nhìn chằm chằm Hạ Băng Vũ. Con cá trạch kia con nữ nhi của ta Hy Chiếu Long Hoàng bản nguyên, xem như cháu của ta, cũng không thể trả lại cho đạo hưu. Chân ngươi bước không ngừng, tiếp tục hướng về phương xa hỗn độn hải bước đi. Duy Tâm lão tổ mở tối con ngươi đột nhiên lộ ra thần quang. Hắn một cái lắc mình ngăn trở đường đi của ngươi, trầm giọng hỏi cái kia bạo long chuyển thế trùng tu. Chỉ là một sợi bản nguyên chuyển thế mà thôi. Ngươi lạnh nhạt nói. Duy Tâm lão tổ lúc này mới chăm chú quan sát ngươi. Chỉ chốc lát, hắn gãi đầu một cái, bất đắc dĩ nói lão tổ ánh mắt thật chẳng lẽ như vậy kém cỏi sao? Dù là rèn luyện vô số nguyên hội, vẫn như cũ không cách nào thức tài, thật là khiến người ta nổi nóng à. Như vậy xem ra, cái kia tinh giới nhân hoàng căn bản không phải Duy Tâm lão tổ dòng dõi, chỉ là ánh mắt này cũng không phải bình thường trên người ta. Nghĩ đến chỗ này, ngươi phốc một tiếng cười ra tiếng. Duy Tâm lão tổ màu đen biến thành màu đen, âm thanh lạnh lùng nói cái trước như thế trò cười lão tổ người, nó thần hồn đã bị lão tổ điểm hồn đăng trăm vạn năm. Lão giả, ngươi đang hù dọa ai đây? Ngươi khinh thường cười một tiếng, con mắt chuyển động nói nhìn người bạn sự kém, lại sợ người trò cười, dạng này làm sao tiến bộ? Duy Tâm lão tổ mặt càng đen hơn, ngươi cái tên này, làm sao cùng cái kia lòng dạ hiểm độc tiểu gia hỏa giống như vậy? Ngươi nói hàn tự tại. Ngươi cười hắc hắc, nói nữ nhi của ta chính chủ bị hắn chuyển thế đâu, sau đó không lâu, hắn liền muốn làm con của ta. Đúng rồi, ta đang chuẩn bị tiến về một chỗ kỳ địa, ngươi có hứng thú hay không đi đến một chút náo nhiệt? Duy Tâm lão tổ hai con ngươi hơi khép, âm thầm suy đoán lai lịch của ngươi. Không đi. Ngươi tùy ý hướng về nơi xa phiêu đãng mà đi. Nơi đó thế nhưng là có một cái khó lường tồn tại a. Lời này vừa ra, để Duy Tâm lão tổ lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Duy Tâm giới, lẩm bẩm nói ta cũng phải đi xem một chút, là cái gì khó lường tồn tại, đừng lại nhìn qua thường thường không có gì lạ. Mang theo Duy Tâm lão tổ đi vào chỗ kia đặc thù tiểu không gian. Ngươi nói chính là cái này hai cái lao như phía sau gốc kia hỗn độn linh thực. Cũng liền như thế thôi. Duy Tâm lão tổ bĩu môi. Nưu đại, Nưu nhị ngơ ngác đứng tại bên cạnh. Hai vị thánh nhân vô thanh vô tức bị khống chế, không có chút nào năng lực phản kháng. Thật sự là thật là đáng sợ năng lực khống chế. Trong lòng ngươi thất kinh, mặt ngoài lại cười nói lại nhìn kỹ. Duy Tâm lão tổ đôi mắt nhỏ một trận ngắm loạn, thầm thì trong miệng không ngừng. Nhìn ra được gì không? Ngươi khinh bỉ nhìn hắn một cái. Duy Tâm lão tổ thật giống như bị giẫm lên cái đuôi giống như, đột nhiên nhảy dựng lên, hét lên đừng nóng đội, ta rất nhanh liền có thể đã nhìn ra. Hắn cái trán dần dần có mồ hôi nhỏ xuống. Bên cạnh một mực ngơ ngác như đại, như nhị con mắt chậm rãi chuyển động. Hai cái lao như biết đụng phải không được tồn tại, dù là khôi phục lại, cũng không dám động đậy. A, là một loại cái gì năng lực đặc thù tiêu hao quá nhiều, khống chế liền sẽ mất đi hiệu lực sao? Trong lúc vô tình phát hiện một cái bí mật nhỏ, để cho ngươi trong lòng một trận vui vẻ. Ngươi miệng hơi cười, nói nếu không ta đến công bố đáp án đi. Duy Tâm lão tổ vung tay lên, cắn răng nói đừng nóng đội, bản lão tổ tuyệt đối có thể nhìn ra ít đồ đến. Đúng lúc này, một đạo đặc thù ba động chấn động mà ra. Duy Tâm lão tổ từng sợi tóc dựng thẳng lên. Siêu một chút, thoát ra thật xa. Phanh. Đại nhân. Duy Tâm lão tổ cái chán đụng vào mặt đất, một đôi mắt nhỏ chuyển động không ngừng, nhưng lại không dám ngẩng đầu. Chờ hắn tại ngẩng đầu, gốc kia giống ruột thần liêu đã biến mất không thấy gì nữa. Ngươi chó đồ vật lại dám lợi dụng lão tổ. Duy Tâm lão tổ hung tợn chừng ngươi một chút, mang theo hai cái lao nhưu xoay người rời đi. Hắn biết vị tồn tại kia cũng không có khôi phục. Thế nhưng là biết thì như thế nào, hắn cũng không dám đánh vị tồn tại kia chủ ý xấu. Nội thế giới, hỗn độn hư không giống bị lực lượng vô hình quái, quang mang cùng hắc ám xen lẫn cuộn cuộn. Trong vầng sáng, một cái duy mỹ thân điệp dần dần hư hóa. Hai chân thon dài từ trong quang mang chậm rãi kéo dài mà ra, tiếp lấy eo thon hiện hiện. Quang mang lưu chuyển ở giữa, bộ ngực đầy đặn dần dần thành hình, vận bị mười phần. Một đôi tròng mắt trong khi chuyển động, hình như có hỗn độn tinh thần lấp loé trong đó. Đại đạo thần ma điệp hóa hình mà ra. Cả người đứng ở nơi đó, đẹp đến mức rung động lòng người. Nàng hiếu kỳ dò xét giữa thiên địa, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại không gian trong thế giới. Đơn thuần ánh mắt dần dần biến linh động. Đáng tiếc, linh hoạt kỳ ảo thanh âm quen quẩn, nữ tử biến mất tại hỗn độn hải. Phát giác được đạo thần ma điệp cũng không có làm dư thừa động tác, ngươi nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Ngươi biết, nàng đã tiềm ẩn đến cái nào đó pháp tắc phân thân bên trong. Đối với vị tồn tại này, ngươi thông qua Duy Tâm lão tổ phản ứng, đại khái suy đoán ra nàng đại khái thân phận. Nàng hẳn là trước kia thống trị vùng thiên địa này một vị đại đạo cảnh, chỉ là bị một vị khác tồn tại đánh bại. Mà Hy Chiếu Long Hoàng muốn đối phó chính là hiện có vị kia đại đạo cảnh. Về phần đại đạo thần ma điệp bây giờ còn có thể phát huy ra bao nhiêu trước kia uy năng, từ thánh không đạo tổ tình huống, liền có thể suy đoán ra một hai đến. Đối với điểm ấy, ngươi cười nhạt một tiếng. Không có đối với ngươi trực tiếp đạo thủ, vậy liền đều là ngươi trưởng thành tư lương. Không nghĩ nhiều nữa, tâm niệm vừa động, thể nội không gian pháp tắc phân thân đem giống ruột thần liêu dung nhập không gian thiên địa bên trong. Giống ruột thần liêu hấp thu cùng chất bản nguyên, tiềm lực tăng nhiều. Bộ rễ chậm rãi sinh trưởng, thế giới đi theo quyết trường. Một hít một thở ở giữa, đại lượng hỗn độn chi khí bị thế giới bài xích mà ra, hỗn độn bình chướng cũng đi theo hướng ra phía ngoài bành trướng một vòng. Hiện tại hỗn độn vẫn còn ban đầu giai đoạn, cho nên gia tăng một chút tiềm lực, không gian hỗn độn liền có thể rõ ràng cảm giác được quyết trường, chờ sau này nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Thiên địa dị biến kết thúc, ngươi điều khiển hỗn độn thuyền hướng về nơi xa phiêu đãng mà đi. Chương 293 tiền căn hậu quả phong lang thế giới. Hai tôn cao vạn trượng cự nhân gầm thét liên tục. Sóng âm hỗn tạp lực lượng pháp tắc xoắn nát thiên địa vạn vật. Cự chân tử, ngươi coi thật muốn ngọc thạch câu phần sao? Linh Cửu Tứ đang khi nói chuyện khẽ hở, một ngụm quang trụ xám trắng phun ra. Màu xám trắng cổ sáng những nơi đi qua, tiếp xúc hết thể sự vật nhau nhau hóa đá. Vì đại đạo, thế giới bị diệt thì như thế nào? Cự chân tử lãnh khốc cười to, đấm ra một quyền, màu xám trắng cổ sáng sụp đổ. Tìm kiếm. Hai người trong nháy mắt đã đấu mấy ngàn chiêu. Phía dưới, hiệu mệnh hai nhân tộc đàn đã giết đỏ cả mắt, mỗi một cái trong nháy mắt đều có vô số chân tiên vỡ lạc. Linh Cửu Tứ trong mắt lóe lên không đành lòng cự chân tử, nào đó lui nhường một bước. Hiện tế huyền tiên phía trên giúp ngươi thành đạo, như thế nào? Tha tiểu nhân, đừng ở chỗ này giả mù sa mưa. Cự chân tử cười lạnh một tiếng, nói ngươi một mực bồi dưỡng đại la kim tiên, sau đó đem nó săn giết, sau đó ngưng tụ phá kiếp chi nhận, khi ta không biết, ta động tác chậm nửa điểm, còn có cơ hội không? Linh Cửu Tứ không có phủ nhận, mà là mặt mũi tràn đầy chính khí nói mộ ra chi pháp, chỉ là tầng cao nhất một chút người hy sinh mà thôi, lại sẽ không liên lụy đến đông đảo chúng sinh. Hừ. Cự Trần Tử hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói: ngươi khống chế tam đại đỉnh cấp bảo địa, đương nhiên có thể sử dụng pháp này. Nếu như không phải ta khí vận thâm hậu phát hiện một chỗ bí ẩn bảo địa, làm sao có thể trưởng thành? Hai người còn muốn nói tiếp chút gì, lại phát hiện dưới đáy tiếng hò reo đột nhiên biến mất. Bọn hắn thần thức tìm kiếm, phát hiện các tộc tu sĩ đồng đều nằm rạp trên mặt đất. Trong chiến trường, một vị thần tuấn thanh niên chính một mặt ý cười nhìn xem bọn hắn, thấy lạnh cả người thẳng đâm chán, hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng hướng về tương phản phương hướng bay đi. Hai vị hữu dũng hữu nhu, cùng ta hữu duyên. Ngươi cười lấy nói thành thánh cơ hội, hai vị có thể nào bỏ lỡ? Nghe lời này, hai người chạy nhanh hơn. Ngươi khẽ lắc đầu, một tay đưa ra, không gian giống như vải vóc bình thường, nhanh chóng tại ngươi lòng bàn tay nhăm nheo. Thân ở hai địa phương, hai người trong khoảnh khắc trở lại nguyên điểm. Thần uy như vậy, Linh Cửu Tứ thấy tình thế không ổn, vội vàng quỳ một chân trên đất, một tay che ngực, cúi đầu nói tạ đại nhân ban ân. Cự Trần Tử dãy rủa một lát, không hề có tác dụng, chỉ có thể nhận mệnh quỳ rạp xuống đất. Sở dĩ lại tới đây, tìm tới hai vị này, hay là ngươi nghĩ ra lần trước mô phỏng bên trong, trong lúc vô tình đụng phải cô kia thánh nhân thi thể. Tại chỗ kia tọa độ phụ cận tìm kiếm mấy trăm năm, ngươi phát hiện giới này. Cự Trần Tử chính là chết mất vị thánh nhân kia. Dựa theo hai người quan hệ suy tính, ngươi đại khái hiểu tiền căn hậu quả. Đại khái chính là Cự Trần Tử cùng Linh Cửu Tứ song song thành thánh, bọn hắn tại Hỗn Độn Hải đại đánh võ. Thắng lợi cuối cùng nhất người hẳn là Cự Trần Tử. Chờ hắn quay lại trong thiên địa, lại phát hiện thế giới căn bản là không có cách dung nạp thánh nhân trường kỳ sinh tồn. Thẳng đến thế giới bị ép hủy diệt, Cự Trần Tử cũng không có khôi phục thánh khu thương thế. Không có tiền nhân chỉ dẫn, tăng thêm thánh khu bị hao tổn nghiêm trọng, hắn chỉ có thể không cam lòng chết bởi trong Hỗn Độn Hải. Phân tích một phen, người đem hai người thu nhập thể nội ngũ hành thế giới. Ngũ hành pháp tắc phân thân hiện thân, bắt đầu truyền thụ hai người ký thác thiên địa pháp. Người liếc nhìn phong lang thế giới, đem thế giới này bên trong bốn tòa đại la bảo địa bỏ vào trong túi. Thế giới này cũng có thánh nhân tồn tại ấn ký. Đối với điểm ấy, ngươi lơ đễnh, đem bốn tòa bảo địa an bài nhập âm dương thiên địa, để thế giới phát triển tốc độ cưỡng ép tăng lên một đại thể. Chỉ là những bảo địa này cùng âm dương thế giới có chút không hợp nhau, chuyện này chỉ có thể các loại thời gian từ từ cải tạo. Bốn tòa bảo địa cuối cùng có thể tồn tại vài tòa, vậy phải xem vật khí. Về phần thế giới khác, trải qua những năm này phát triển, đã không cần từ bên ngoài đến bảo địa bổ sung, cưỡng ép an bài bảo địa tiến vào bên trong, sẽ chỉ làm thế giới vận chuyển hỗn loạn. Ngươi triệu ra hỗn độn thuyền hướng về mục tiêu kế tiếp tiếp tục đi thuyền. Bạch cốt thế giới. Lần nữa nhìn thấy cố kia đỉnh cấp trạm thi đại thánh thi thể, ngươi nhíu mày. Đây là ai chuẩn bị ở sau đâu? Dựa theo xương tôn giả thực lực suy tính, hắn là không thể nào chính mình chém giết vị này. Trong đầu của ngươi nhanh chóng chớp động, hình ảnh cuối cùng dừng lại tại tam nhãn tộc vị kia không chết tà thần trên thân. Có phải hay không? Một hồi liền biết. Nghĩ tới đây, ngươi hai tay kết ấn, vô số đại đạo thần văn bay ra. Chu Thiên Hỗn Nguyên thần trận rất nhanh thành hình. Luyện. Thần trận vận chuyển, bộ thi thể kia bị tan rã. Cùng lúc đó, không chết tam nhãn tộc toàn thể trên dưới, động tác có chút dừng lại, bất quá rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn trước mắt khổng lồ sinh tử bản nguyên, ngươi rơi vào trầm tư. Trong bộ thi thể này ẩn tàng nhiều như vậy bỏ mình bản nguyên, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Lần trước mô phỏng, lúc đó còn muốn lấy thi thể cùng ta vô dụng, lấy ra dây đàn sau trực tiếp rút lui, phía sau chuyện gì xảy ra cũng không rõ ràng. Nhẹ nhàng nắm sáu đạo dây đàn, các ngươi đợi một lát. Lần này bộ thi thể kia bị tinh luyện, bạch cốt thế giới hủy diệt, đản sinh đen bóng tịch diệt thần thạch cũng không có xuất hiện sinh ra linh trí. Ngươi hai tay đánh ra thần văn, đem khối kia 30 trượng đen bóng tịch diệt thần thạch dung nhập hỗn độn thuyền. Hỗn độn thân thuyền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng vọt, bất quá một lát, thân thuyền đã tới trăm trượng chi cự. Lại tế luyện xong hỗn độn thuyền, ngươi ngắm nhìn một phía. Đợi lâu như vậy cũng không có người đến đây, xem ra bố trí đạo này chuẩn bị ở sau người, không có muốn đi ra rằng có ý tứ. Phi thân tiến vào hỗn độn thuyền, thể nội tiếp dẫn ân ký nhảy lên. Khi chiếu Long Hoàng đem Hàn Tự tại sống lại sao? Ngươi lông mày nhíu lại, buông ra dẫn dắt hạn chế, ngay tại chỗ chờ đợi đến đây. Trăm năm sau, một cái lớn mập tiểu tử không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phía sau ngươi trống rỗng hỗn độn hải, nhịn không được chật chật lưỡi. Hắn lẩm bẩm nói to con kia, thật đúng là có thể chịu a, thân thể của mình đều vứt bỏ từ bỏ. Gọi cha. Trần Tiên Hoa sắc mặt nghiêm, vung tay một quyền nện ở Hàn Tự Tại trên đầu. Hàn Tự Tại gãi đầu một cái, ngu ngơ nói cha, ta là con của ngươi, Hàn Tự Tại. Hắn là ngươi một chút bản nguyên tăng gia đặc thù thần vật đản sinh, tính là con của ngươi không có tâm bệnh. Chỉ là lần này, hóa hình thần vật tựa hồ thiếu một chút, để hắn không có trong nháy mắt hóa hình trưởng thành. Ngươi khẽ gật đầu, nhìn về phía Trần Tiên Hoa, hỏi cơ duyên chi địa có thể an bài thỏa đáng. Trần Tiên Hoa tự tin nói lần này cơ duyên đủ để cho Thánh Không Thiên những cái kia thánh nhân toàn bộ quay trở về. Người hai con ngươi nhíu lại, bật thốt lên thành tựu đại đạo cơ duyên. Gặp Trần Tiên Hoa gật đầu, ngươi nhịn không được hít sâu một hơi. Lần này Hy Chiếu Long Hoàng đạt được trí cao tiên pháp, thế mà Hỗn Độn Thành đều không chuẩn bị gây dựng. Nàng thế mà đem bọn hắn bố trí hoang cổ cấm địa làm mồi dụ, đến hấp dẫn những cái kia thánh nhân lực chú ý. Thật sự là đại thủ ta. Ngươi một trận liễu lưỡi. Tiếp lấy, trong lòng một mảnh lửa nóng. Trần Tiên Hoa cười đùa nói lần này bố trí cơ duyên, lừa giết hơn phân nửa thánh nhân hẳn không có vấn đề. Ngươi toàn thân một cái giật mình. Ngây thơ, nha đầu này là tại thu hoạch thánh nhân vì chính mình đến tiếp sau phát triển làm chuẩn bị đâu. Cái kia hoang cổ cấm địa, nàng căn bản không có muốn nhường ra đi ý tứ. Chương 294 sinh tử nhập đạo, bất quá lần này trận này thịnh yến ngươi hay là quyết định tham dự. Dù sao có người làm dẫn đường, sẽ không có sự tình. Hàng Tự Tại lựa chọn trọng lực phát tắc. Hắn tiếp thu xong chí cao tiên pháp liền rời đi. Các ngươi hẹn nhau 5000 năm sau, hoang cổ cấm địa bên ngoài tập hợp. Hai người đều lựa chọn khuynh hướng hệ nhục thân pháp tắc, vị kia không biết địch nhân, nó thủ đoạn khắc chế lực lượng pháp tắc sao? Suy nghĩ một lát, ngươi nhìn về phía thể nội pháp tắc sinh tử phân thân. Toàn lực tu luyện, hẳn là có thể tại trò hay mở màn trước, để pháp tắc sinh tử tiến vào đạo thánh cảnh. Bởi vì thánh không tiên địa đầu kia cửa ra vào tại biển cạn không có lấy trước kia giống như bình tĩnh. Ngươi lựa chọn tiếp tục tại khu biển sâu chậm chạp du đãng. 600 năm sau, một đầu tin tức đánh gãy ngươi bế quan. Xương tôn giả từ khởi nguyên chi bên trở về. Một chút biến số, trong nháy mắt thế cục toàn loạn. Ngươi vô cái chán thật là khiến người ta bực bội a. Lần trước mô phỏng, xương tôn giả thẳng đến khoảng chừng 10 vạn năm mới từ khởi nguyên chi bên đi ra, lần này trọn vẹn trước thời hạn hơn 7 vạn năm. Mà lại số mệnh nhân quả tiên đăng cũng đổi chủ nhân, bị bà La đế đoạt được. Nội thế giới chấn động. Âm dương thế giới có thân người hợp thiên đạo. Ngươi vốn có chút tâm tình phiền não, trở nên khá hơn không ít. Ý thức giáng lâm đến âm dương thế giới. Quan sát xong tình huống, ngươi bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta nói làm sao nhanh như vậy liền có người đột phá vào thánh cảnh nữa nha, nguyên lai đại nhật kim ô đã chỉ còn lại có một cái. Đại nhật kim ô viêm thôn vệ mặt khác 9 vị đồng tộc huynh đệ, luyện hóa bọn chúng bản nguyên, càng là kế thừa bọn chúng lĩnh ngộ thần hỏa. 10 loại thần hỏa dung hợp, để viêm lĩnh ngộ âm dương hỗn độn lửa. Hán hỏa hệ pháp tắc chín thuế, dung nhập thế giới, nhất cử chính đạo thành thánh. Ngươi hài lòng gật đầu, đem âm dương trong thiên địa vừa mới thành hình âm dương hỗn độn lửa tinh luyện mà ra. Âm dương hỗn độn lửa liền có thể cô đọng thánh khu, lại có thể rèn luyện thần hồn, như vậy chạm đạo chi nhận cần thiết đạo vận có thể giảm bớt một thành. Ngũ hành thế giới trải qua những năm này khôi phục, hỗn độn trúc cũng có thể lần nữa thu hoạch. Ngươi đi vào nội thế giới, điều động pháp tắc. Chu Thiên Dục Linh Tốc sinh trận vận chuyển, để hỗn độn trúc nhanh chóng sinh sôi trưởng thành. Tiếp lấy chuyển đổi thành Chu Thiên Hỗn Nguyên Thần Trận. Hỗn độn thần lôi đảo qua cả tòa ngũ hành thế giới. Hỗn độn lôi trúc thành hình. Lần này hỗn độn trúc không có dung nhập đặc thù hỗn độn thạch, sản lượng giống như lần trước. Xem ra thí nghiệm thành công. Ngươi cởi lấy đem trong hỗn độn thái cổ lôi kiếp thể nội mà ra. Cự Trần Tử cùng Ninh Cửu Tứ ngơ ngác nhìn xem chính mình vất vả sửa sang lại thế giới, trong lúc thoáng qua liền hóa thành một vùng phế tích, một trận mắt trợn tròn. Bọn hắn liếc nhau, yên lặng vung vẩy lực lượng pháp tắc, bắt đầu một lần nữa đổi mới những cái kia bị thần lôi banh kích hát thổ địa. Thế này sao lại là cái gì thành thánh cơ duyên, chỉ sợ là tìm miễn phí lao lực đi. Cự Trần Tử vung vẩy trong tay bản mệnh linh bảo, trong lòng một trận mọi nhừ. 4000 năm sau, sinh tử thế giới thành công mở ra, hỗn độn tinh thần cây ăn quả dung nhập thế giới bên trong. Trật tự pháp tắc trải qua những năm này giảng đạo năm tòa thế giới, cũng đã viên mãn. Đáng tiếc không có chạm đạo chi nhận, không phải vậy ngược lại là có thể trực tiếp đột phá, lại mở một giới. Trở lại hỗn độn hải, người góp nhặt một chút những năm này tình báo. Thánh không tiên địa đại La Kim tiên bị diệt không còn một ngống, giữa thiên địa đại La Bảo địa bị phong ấn. Tất cả dung nhập thế giới thánh nhân toàn bộ thoát ly mà ra. Lần này là thánh không tiên địa thánh nhân tập thể hành động, ai không thoát ly thiên đạo, chắc chắn sẽ bị tập thể vây công. Thánh không tiên địa thiên đạo chính quả không thánh nhân trấn thủ, để thiên địa mất cân bằng, tứ đại thiên địa chia ra thành mấy ngàn tòa thế giới. Ngắn ngủi 4000 năm, thánh không tiên địa tiến vào kim tiên thời đại. Kỳ đỉnh cao kim tiên chính là một vùng thiên địa chỗ tể. Hoang cổ cấm địa tọa lạc tại hỗn độn hải chỗ sâu nhất. Nơi này hỗn độn chi khí nồng đậm, bình thường thánh nhân cần top 5 top 3 mới có thể gian nan chống cự hỗn độn chi khí ăn mòn. Coi như vậy, nơi này hay là tụ tập đại lượng thánh nhân. Ngươi một người đứng thẳng một chỗ nơi vắng vẻ, trong mắt lóe lên vẻ không hiểu. Cố An gia hỏa này, thật như vậy thiên tài, thế mà đem ta khống chế đại đạo thần thuật phá hết. Hay là nói, là cái kia thánh không đạo tổ thủ bút. Lặng lẽ thi triển pháp mục thần thuật, nơi xa thánh không trong thế giới đông đảo thánh nhân nguyên hình đập vào mắt trước. Trong đám người, một vị nữ tử trẻ tuổi mịt mờ dương mắt nhìn lại. Lao đầu này, sau khi sống lại thế mà chuyển thế trở thành một nữ tử. Ngươi nhếch miệng, rời đi ánh mắt. Làm chí cao tiên thuật tổng cương người sở hữu, chỉ cần có người tu luyện, mặc kệ hắn làm sao ẩn tàng, đều chạy không khỏi cảm giác của ngươi. Ầm ầm. Hai tòa khổng lồ hỗn độn thành chậm rãi tới gần. Cách cái kia hai tòa hỗn độn thành phụ cận thánh nhân, nhao nhao hướng về những phương hướng khác mà đi. Trần Tiên Hoa từ xương tôn hỗn độn thành bên trong bay đi ra. Phía sau nàng, Hàn Tự Tại đã lớn lên trưởng thành. Sự tình lần này làm sao gây lớn như vậy? Ngươi nhịn không được nhỏ giọng nói. Trần Tiên Hoa hơi chớp mắt không nháo lớn một chút, hai phe thiên địa bên trong tất cả thánh nhân làm sao có thể đều tới? Thánh không tiên địa thánh nhân kế tụ, phía sau này sợ là thánh không đạo tổ chủ tính tổ chức, xem ra cái này hai nhóm người, phía sau đã đặt thành giao dịch gì. Trong lòng ngươi âm thầm cảnh giác. Đúng lúc này, hoang cổ cấm địa chỗ sâu đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, giống như là có cái gì tồn tại cổ lao sắp thức tỉnh. Trung quanh thánh nhân nhao nhao biến sắc, không ít người bắt đầu lui về sau. Lao cha, hoang cổ cấm địa muốn mở. Hàn Tự Tại nháy mắt ra hiệu, trọng lực pháp tắc ở trên người hắn lưu chuyển. Trần Tiên Hoa thần sắc bình tĩnh đứng ở sau lưng hắn. Thần sắc ngươi khẽ động, lui lại hai bước đứng ở Trần Tiên Hoa sau lưng. Hàn Tự Tại hơi sững sờ. Trần Tiên Hoa tức giận nói nhìn cái gì vậy, thủ đoạn tranh thủ thời gian thi triển ra. Phúc. Hoang cổ cấm địa bên ngoài thiên địa nổ bể ra đến, vô số dòng lũ màu đen mãnh liệt mà ra. Hàn Tự Tại huy quyền. Ầm ầm. Sau một khắc, 16 đạo khí lưu màu trắng lộn xộn đâm vào hỗn độn hải trong không gian. Nổ thật to bên trong, một cái tiểu thế giới lặng yên thành hình. Người hai con ngươi híp thành một đầu tuyến, trong lòng nhịn không được tán thưởng. Thật sự là thiên tài, thế mà sắp mở tích thế giới phương pháp cô đọng thành đại đạo thần thông. Nhìn hắn thi triển thần thuật lạnh nhạt cảm giác, chỉ sợ là gần nhất vừa mới lĩnh ngộ. Phanh. Trần Tiên Hoa một quyền nện ở Hàn Tự Tại trên đầu, ngươi có thể hay không đáng tin cậy điểm, mỗi lần giao phó ngươi sự tình cũng làm không được.
Hàn Tự Tại quay đầu đũ đoán nhìn ngươi một chút. Hắn bố trí chuẩn bị ở sau, dấu bảo bối đều bị ngươi tìm kiếm đi ra. Dòng lũ màu đen xông vào tiểu thế giới, tiếp theo bị khí lưu màu trắng mang theo xoay tròn. Một đầu trắng đen xen kẽ đường nhỏ chậm rãi thành hình. Hắc hắc, lần này làm xong. Hàn Tự Tại gãi đầu một cái, chúng ta đi tiểu đạo, trực tiếp tiến vào hoang cổ trong cấm địa bộ. Trần Tiên Hoa đánh xuống tay, đi đầu bước vào trong tiểu thế giới. Ngươi dành thời gian nhìn thoáng qua mặt khác địa giới. Hai đại hỗn độn thành cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn, ngăn trở dòng lũ màu đen. Chỉ là bọn hắn còn tại tìm kiếm tiến vào hoang cổ cấm địa phương pháp, mà thánh không thiên địa những cái kia thánh nhân thì là tổ hợp thành một bộ thần trận. Một đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống, đã có mấy đạo thân ảnh được mà lên. Chương 295 đặc thủ quy tắc lão cha, đường xem, ta nhanh không kiên trì nổi rồi. Hàn Tự Tại sắc mặt đỏ lên. Hắn nói chuyện công phu, đầu kia đen trắng đường nhỏ một trận lắc lư. Người khẽ cười một tiếng, bước ra một bước, thuận đen trắng đường nhỏ tiến vào hoang cổ cấm địa ở trong. Thiên địa chuyển đổi, màu đỏ như máu bầu trời ám trầm, kiềm chế. Cùng phong gào thét mà qua, mang theo nồng đậm mùi máu tanh, trong tiếng gió, xen lẫn loáng thoáng kêu khóc, tiếng kêu rên. Thiên địa bên trong, ngọn núi mặt ngoài hiện đầy từng đạo nhìn thấy mà giật mình đường vân màu đỏ, khắp nơi chùy lủi sinh cơ vô tổn. Thế mà không có dáng lâm cùng một chỗ, đây là muốn ngăn cách ra, tiêu diệt từng bộ phận sao? Người vô ý thức thần thức nô ra, dị biến nảy sinh. Huyết sắc bầu trời quay cuồng ra một chút hình thù kỳ quái bờ biển. Tiếp lấy, nhao nhao pha tan đến, phát ra phốc phốc tiếng vang. Từng đạo huyết sắc quái vật gào thét hướng về người mà tới. Thiên địa có phòng ngự thần thức cơ chế, không thể sử dụng thần thức dò xét. Người lông mày nhíu lại, phất tay vạch ra một đường cong tròn. Đánh tới quái vật bị đại đạo thần thuật cắt chém thành hai nửa. Một trận rung động, tăng lên gấp đôi quái vật lần nữa nhào tới. Những quái vật này, thực lực tương đương tại sơ thánh kỳ. Huyết đạo phát tác. Người dương mắt liếc bầu trời một cái, trong lòng âm thầm suy đoán. Cái này, chẳng lẽ Hàn Tự Tại lúc trước trong thân thể thánh huyết diễn hóa mà thành, lần nữa đem những quái vật kia chém giết. Ngươi không có cho chúng nó thời gian phản ứng, nóng bức ánh lửa đột nhiên bộc phát, quái vật bị thanh trừ không còn. Ngươi thử nghiệm nô ra thần thức, bầu trời quả nhiên lại bắt đầu sôi trào lên. Nếu thật sự là hạn chế thần thức loại đặc thù thiên địa quy tắc, nhìn thấy một màn này, ngươi từ bỏ sử dụng thần thức, phất tay, gió xét thần thuật phát động. Gió nhẹ, sóng âm, tia sáng các loại thần thuật bung ra. Phu cận địa hình rất nhanh tạo dựng thành hình, xuất hiện tại thức hải ngươi ở trong. Một đạo kinh hỉ thanh âm bị thần thuật bắt được. Những này cực đạo trong thi thể thật sự có hắc diệu tịch diệt thần dịch. Sự kiện lần này, sở dĩ có nhiều như vậy thánh nhân đến đây, cũng là bởi vì ngoại giới một vị thánh nhân trong lúc vô tình đạt được một đạo viễn cổ ngọc giản. Bên trong ghi chép cấm địa này trăm lần mở ra sau, cực đạo thi tướng sẽ tiến hóa thành hình thái cuối cùng. Mà hình thái cuối cùng cực đạo thi, thể nội chắc chắn sẽ tạo ra hắc diệu tịch diệt thần dịch. Mà lần này hoang cổ cấm địa mở ra, chính là lần thứ 100. Không có mồi, con cá làm sao lại mắc câu? Người lắc đầu cười một tiếng, đi vào chỗ kia phát ra tiếng. Mặc Trường Viễn phát giác được có thân ảnh tới gần, con người hơi co lại. Đạo hữu, cực đạo trong thi thể xác thực tồn tại hắc diệu tịch diệt thần dịch, như thế vô thượng cơ duyên người người như phải. Nói xong, hắn một mặt cảnh giác nhìn về phía ngươi. Nói lời này, ý tứ rất rõ ràng, hắn không muốn nội đấu. Đạo hữu không cần khẩn trương. Ngươi khẽ cười nói tại hạ chỉ là đến hỏi một chút, một bộ cực đạo trong thi thể có chừng bao nhiêu hắc diệu tịch diệt thần dịch. Dù sao, cực đạo thi không phải tùy tiện liền có thể gặp phải. Mặc Trường Viễn trong mắt hình quang tối lui, trong lòng hơi bông lỏng. Vừa mới hắn dùng bí thuật bí ẩn dò xét một đợt, người đối diện chỉ là mới vào đạo thánh cảnh, không đáng để lo. Nếu như là ở bên ngoài, không thể nói trước, hắn liền muốn đối trước mắt tiểu tử này hạ thủ. Vừa rồi ta chém giết cố kia cực đạo thi, thực lực tương đương tại trạm đạo tam cảnh, ở tại thể nội để luyện ra ba giọt hắc diệu tịch diệt thần dịch. Mặc Trường Viễn trung thực trả lời theo suy đoán này, mỗi cảnh nhưng phải một giọt hắc diệu tịch diệt thần dịch. Hoang cổ trong cấm địa, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện gây thù hằn, chém giết cực đạo thi mới là mấu chốt. Đạo hữu dò thoáng, đa tạ đạo hữu cáo chi. Ngươi nói tạ ơn một tiếng. Nói tại hạ vừa mới phát hiện, vùng thiên địa này có hạn chế thần thức sử dụng quy tắc, đạo hữu còn cần coi chừng. Nói, hướng nơi xa bay đi. Chỉ là chạy, ngươi mịt mở hướng về bên cạnh một chỗ rừng rậm nhìn thoáng qua. Mặc Trường Viễn bị như lời ngươi nói tin tức hấp dẫn, cũng không có chú ý tới ngươi nhắc nhở ánh mắt. Ba hơi sau, trong rừng rậm đột nhiên thoát ra một bóng người, trực trực hướng về Mặc Trường Viễn công kích mà đi. Dưới sự ứng phó không kịp, Mặc Trường Viễn bị hung hăng đánh một trường. Phốc phốc, thánh huyết cuồn thổ, một bộ trường bào tức thì bị nhuộm thành màu vàng. Cố bất cập những này, Mặc Trường Viễn một mặt nghĩ mà sợ biểu lộ xuất hiện tại cách đó không xa. Vừa mới quanh thân có phòng ngự thần thuật, một trường kia liền muốn mệnh của hắn. Nơi xa, ngươi dừng thân hình, đánh giá hai người giao chiến. Trạng thi ngũ cảnh, ngươi nhíu mày người này dáng dấp làm sao như vậy giống bà La Đế? Chỉ là mấy hơi công phu, Mặc Trường Viễn đã dần dần chống đỡ không được. Lúc này, bên cạnh xuất hiện lần nữa một bóng người, thế mà đồng dạng là Trạng thi ngũ cảnh, mà lại cùng một bóng người khác dáng dấp giống nhau. Là bà La Đế phân thân phát tác. Trong mắt ngươi hiện lên minh ngộ thật sự là thật to gan, thế mà đem phân thân chia lìa đi ra. Hoặc là nói, cái kia bà La Đế liền tại phụ cận. Không còn nhìn kỹ, ngươi quay người hướng về những phương hướng khác bay đi. Chỉ là phi hành một lát. Đốt. Một đạo nhỏ gầy bóng đen đống nhiên từ phía dưới thoát ra. Thấy rõ người đánh lén, ngươi chân mày cao lại. Khô quát hình người lờ mờ có thể phân biệt là bà La Đế hình dạng. Đó là một cái dị tộc bộ dáng, một vòng vòng tròn màu đen xen kẽ tại cái trán ở giữa. Mặt khác hai bóng người từ đằng xa bay tới, một người trong đó trong tay dẫn theo Mặc Trường Viễn thi thể. Nhỏ gầy bóng đen há miệng, Mặc Trường Viễn tinh khí bị hút vào trong cơ thể của hắn. Lại là cực đạo thi. trước mắt cực đạo thi rõ ràng có một chút linh trí. Không phải nói, hoang cổ trong cấm địa cực đạo thi là không có linh trí sao? Trong mắt ngươi hiện lên một tia hoang mang. Ta cảm giác được bản thể chỗ cần năng lượng bổ sung. Thân ảnh gầy nhỏ cứng ngắc ngẩng đầu, ngươi là đến thành toàn ta sao? Ngươi bình tĩnh nhìn về phía hắn. Là bởi vì hoang cổ cấm địa tràn vào quá nhiều thánh nhân, để nơi đây đặc thù cấm chế xuất hiện sơ hở. Mà người trước mắt, tựa hồ là bà La Đế pháp tắc phân thân vẫn lạc hậu di lưu. Gặp ngươi không đáp. Thân ảnh gầy nhỏ cái chán vòng tròn màu đen lưu quang lóe lên. Hắn không nhiều linh trí trong nháy mắt biến mất. Gầm lên giận dữ, ba đạo thân ảnh cùng nhau mà động. Thế mà có thể sử dụng thần thông chi thuật, cái này cực đạo thi thể trước bản sự đều bảo lưu lại tới rồi sao? Ngươi lông mày dựng lên, vô biên lực lượng pháp tắc hoành ép xuống bên dưới. Nhưng mà, thân ảnh gầy nhỏ trên mặt lại là hiện ra một tia cười lạnh, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt hợp nhất. Vừa mới nhìn như linh trí biến mất, thế mà chỉ là hắn ngụy trang. Đại địa băng liệt, lực lượng pháp tắc quyết tán tứ phương. Ầm ầm. Theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, vô số đạo vết rách to lớn lấy cực nhanh tốc độ hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Đã đến gần vô hạn trạm thi bắc cảnh. Cực đạo thi thế mà lại tiến hóa. Trong mắt ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá ngẫm lại cũng đối, nơi này dù sao cũng là Hàn tự tại chuẩn bị trung cực chuẩn bị ở sau. Thân ảnh gầy nhỏ gặp ngươi ngăn lại công kích của hắn, rõ ràng sững sờ. Tiếp lấy, trong mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng, phất tay đem Mặc Trường Viễn nơi đó lấy được hắc rượu tịch diệt thần dịch nuốt vào trong bụng. Theo thân ảnh gầy nhỏ cử động điên cuồng, hắn cái chán vòng tròn trong nháy mắt vỡ nát. Hắc vụ bốc lên, vô số màu đen đại đạo đường vân leo lên đến thân ảnh gầy nhỏ toàn thân. Ma hóa bản bà La Đế xuất hiện tại trước mắt ngươi. Chương 296 thần hồn sơ hở tất cả mọi thứ, phát sinh ở trong trước mắt. Trạm thi bắc cảnh. Ngươi hơi kinh hãi, vẻ mặt nghiêm túc. Ông. Ma hóa bà La Đế chớp mắt biến mất. Phanh. Trầm trọng đả kích đưa người đánh bay. Bóng đen lại lóe lên. Trạm thi bắc cảnh thánh khu quả nhiên cường hãn. Ngươi trả sát một chút khỏe miệng thánh huyết. Cổ nguyên lăn lộn linh châu bay ra, trung quanh thời gian bị ảnh hưởng. Trong tích tắc, vì ngươi thi pháp tranh thủ thời gian. Giữa thiên địa, ta làm chúa tể. Trong khoảnh khắc, vùng thiên địa này quyền khống chế bị ngươi đoạt được, quy tắc không còn đưa đến tác dụng. Thần thức nô ra, thân ảnh mông lung ưu thế tốc độ trong nháy mắt biến mất. Bảy đạo pháp tắc phân thân phi thân mà ra, chuẩn bị xong đại đạo thần thuật vây kín mà ra. Tổ hợp đại đạo thần thuật vừa mới tổ hợp mà thành, ma hóa bà La Đế công kích đã tới. Ầm ầm, chấn vỡ màng nhĩ chói tai thanh âm vang phá thương khung. Giang giác, tổ hợp thần thuật xuất hiện một đạo vết nứt. Siêu, ma hóa bà La Đế trong khoảnh khắc từ tổ hợp thần thuật bên trong bay ra, công kích thật mạnh thủ đoạn. Gặp tổ hợp thần thuật không xê toàn công, ngươi con ngươi thoáng co rụt lại. Phải biết, đạo này tổ hợp phòng ngự đại đạo thần thuật thế nhưng là ngươi mạnh nhất bầy khốn chi thuật. Nhưng dù cho như thế, lại cũng không chống đỡ được ma hóa bà La Đế một kích chi lực. Ma hóa bà La Đế cười đắc ý, lần nữa hướng về ngươi đánh thẳng tới. Chỉ có chính hắn biết, chính mình bộc phát bí thuật, thời gian cũng không sung túc, nhất định phải nhanh cầm xuống người trước mắt. Nếu bây khốn không nổi, vậy liền trực tiếp chém giết. Ngươi cắn răng một cái, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng vận chuyển. Ong ong ong, đầy trời pháp tắc thần văn tổ hợp thành tuyệt thế thần kiếm. Cùng lúc đó, thần hồn cao tốc chuyển động, một đạo hồn giết chi trận chậm chạp thành hình. Ngắn ngủi một hơi, các ngươi giao thủ vô số lần, thần văn vỡ nát, pháp tắc giăng khắp nơi. Pháp tắc tổ hợp thành thần kiếm bị ma hóa bà La Đế banh kích mất mô, mà ngươi cũng chống đỡ được mấy đạo thế công. Giết! Văng lánh một chữ xông lên tận trời, ngươi trong thần hồn tổ hợp hồn giết chi trận hóa thành một đầu màu sắc rực rỡ cự long, gào thét bay ra. A! Ma hóa bà La Đế một tiếng hét thảm, trực trực hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Hô! Khói bụi tan đi, ngươi máu me khắp người xuất hiện tại ma hóa bà La Đế bên cạnh. Còn tốt bị chuyển hóa cực đạo thi thần hồn phòng ngự không mạnh, không phải vậy lần này đấu pháp, kết quả cũng khó mà nói. Bảy đạo pháp tắc phân thân trong tay pháp tắc vung vậy mà ra. Ma hóa bà La Đế thi thể trong khoảnh khắc bị luyện hóa, tám giọt hắc rượu tịch diệt thần dịch nổi lên, càng là có một đạo đặc thù đạo vận từ trong thi thể bay vào trong cơ thể của ngươi. Thu hồi hắc rượu tịch diệt thần dịch, ngươi cảm giác được thể nội trạm đạo chi nhận đạo vận tăng một tiết, nhịn không được kinh hỉ nói: một bộ cực đạo thi, tinh luyện đạo vận chí ít tiết kiệm ta 3.000 năm khổ tu. Bất quá nghĩ đến bộ thi thể này chính là đại thánh bát cảnh tu vi, nhịn không được một trận lắc đầu. Do xét pháp tắc chạy trở về, động tĩnh lớn như vậy, phu cận thế mà không có người bị hấp dẫn tới. Ngươi nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, kéo lấy thân thể mệt mỏi hướng về phía dưới oanh kích đi ra hố sâu rơi đi. Máy mô phỏng ẩn tàng công năng toàn lực vận chuyển. 200 năm sau, thánh khu đạo thương chữa trị hoàn tất. Ngươi suy tư một lát, chậm rãi hướng về trung quanh thăm dò mà đi. Nếu ma hóa bà La Đế có thể tiến hóa, vậy hẳn là có một chỗ đặc thù bảo địa mới đối, phụ cận vì cái gì không có đâu. Tìm kiếm mấy chục năm, trung quanh bị ngươi tìm mấy lần, cũng không có phát hiện. Ngươi không nhịn được nghĩ một lần nữa đánh vỡ này phiến tiên địa hạn chế. Thế nhưng là nghĩ đến lực bài xích, ngươi lại nhịn được. Cưỡng ép cướp đoạt thiên địa quyền hạn, sẽ bị vùng thiên địa này bài xích. Càng tấp nập, lực bài xích càng mạnh. Trọng yếu như vậy đấu pháp thủ đoạn, đương nhiên là muốn lưu đối nghịch địch sử dụng. Từ ma hóa bà La Đế trong thi thể rút ra ra hắc rượu tịch diệt thần, bị ngươi lấy ra. Thể nội nhân quả lực lượng pháp tắc lưu chuyển. Thẳng đến nhân quả pháp tắc truyền đến cảm giác trống rỗng, ngươi mới không cam lòng dừng lại suy tính. Nơi này có nhân quả đại thánh bố trí quy tắc trở ngại, muốn suy tính cơ duyên, trừ phi nhân quả chi đạo tiến vào đại thánh chi cảnh. Mơ mị tứ phương, tiến vào hoang cổ cấm địa, để cho ngươi cảm giác tiến nhập một mảnh nhằm vào ngươi lồng giam. Khắp nơi không thuận cảm giác xông lên đầu. Loại cảm giác này cũng không phải là người vì điều khiển, mà là trong thiên địa quy tắc chế ước. Không phải vậy này phiến thiên địa cũng sẽ không bị thánh nhân xưng là cấm địa. Đương nhiên, người vô đầu. thật sự là dưới chân đèn thì tối. Quay người, hướng phía nơi lõm kia bước đi. Lõm chừng vạn trượng phương viên, tại mặt đất bao la bên trên lộ ra đặc biệt đột ngột. Tới gần mảnh kia hố sâu chỗ, ngươi hai tay vũ động, vô số thần văn bay ra. Thần văn tổ hợp, hóa thành xiềng xích, một tấm lưới lớn màu vàng thành hình. Vô số pháp tắc xúc tu biến thành bóng người to lớn. Bóng người to lớn há miệng, hấp lực khủng bố truyền ra, đất khô cằn bị hút vào cự nhân trong miệng. Cự nhân thể nội đất khô cằn bị một chút xíu tiêu hóa. Phúc. Một đạo cự nhân bỗng nhiên vỡ vụn. Tìm được. Trước mắt ngươi sáng lên, đi vào cự nhân vỡ vụn chỗ. Trải qua tầng tầng sàng chọn, một hạt đen nhánh đất khô cằn cuối cùng bị loại bỏ mà ra. Pháp tác tẩy luyện xuống, một giọt bóng ánh giọt nước xuất hiện ở trước mắt. Huyền hoàng hóa đạo tinh tiến giai đồ vật. Nhìn thấy vật này, ngươi một trận thất vọng. Huyền hoàng hóa đạo thần tinh, chỉ cần 100 khối huyền hoàng hóa đạo tinh liền có thể cô đọng mà thành. Quả nhiên kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Ngươi thu hồi thần tinh, đem nó phân giải. Huyền hoàng hóa đạo tinh đã bị dung luyện qua, cũng không thể điểm hóa trở thành sinh linh, chỉ có thể dùng làm lần sau đột phá tẩy luyện thánh khu đồ vật. Này phiến thiên địa, những cái kia cực đạo thi đối với ta tác dụng lớn, chỉ là ta có một loại cảm giác, không có khả năng săn giết quá nhiều, không phải vậy tất có tai họa. Nghĩ đến chỗ này, ngươi tiếp nối lắc đầu, hướng về những phương hướng khác bay đi. Hai vị đạo hữu, còn muốn tiếp tục đấu nữa? Thánh công đạo tổ nhìn qua âm tình bất định Trần Tiên Hoa, Hàn Tự Tại, thản nhiên nói. Tại bọn hắn phụ cận, sơn hà phá toái, tinh không đảo lưu. Thánh công đạo hữu, nơi đây chính là bản hoàng bố trí tỉ mỉ khôi phục thực lực bản thân chi địa, còn xin kịp thời thu tay lại, không phải vậy đừng trách bản hoàng không để ý đại cục, đem đạo hữu lưu lại. Hàn Tự Tại không có ngày xưa nhảy thoát, bá khí mười phần đạo. Thánh công đạo tổ khanh khách cười không ngừng, rộng rãi tiên bảo bên dưới, một trận run rẩy. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Tự Tại trong lòng một trận kiêng kỵ. Người này lo lắng chí cao tiên pháp có vấn đề, thế mà chính mình sửa đổi tiên pháp. Như vậy hoàn mỹ cường đại chí cao tiên pháp, hắn sửa chữa sau thế mà chỉ là để cho mình tâm tính ra một chút vấn đề. Từ điểm này phỏng đoán, liền có thể nhìn ra nhân tài này chí không tại bản hoàng phía dưới. Thánh công đạo tổ cười thật lâu, mới dừng lại. Nàng thu hồi dáng tươi cười, lặng lẽ nói bản đạo tổ làm như thế, hai vị chẳng lẽ không biết? Chúng ta lúc trước hợp tác, hai vị cố ý giấu giếm tin tức trọng yếu, chính là muốn cho bản đạo tổ xem như mồi câu đi. Trần Tiên Hoa muốn nói chuyện, thế nhưng là nhìn thấy nghiêm chỉnh Hàn Tự Tại, lại yên lặng nén trở về. Hàn Tự Tại bình tĩnh nói giao dịch của chúng ta cũng không có tình báo cùng hưởng, là ngươi không nguyện ý trả giá đắt, sao có thể trách chúng ta đâu. Trần Tiên Hoa đồng ý gật đầu chính là. Thánh công đạo tổ đôi mắt đẹp chớp động vị kia, các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Dựa theo bản đạo tổ ý tứ, trực tiếp đem hắn cầm xuống. Không phải vậy, chí cao tiên pháp coi như bị hắn truyền khắp thiên hạ, trở thành hàng nát ngoài đường sắt. Chương 297 cửa ngầm mở rộng hắn sẽ không làm như vậy. Hàn Tự Tại lắc đầu, bị người nói những người khác, hắn nhưng nhìn không lên. Sở dĩ lựa chọn chúng ta là bởi vì chúng ta có thể vì hắn cung cấp giá trị. Thánh công đạo tổ nhắm mắt trầm tư. Nếu như chính mình tự tiện hành động, nhất định sẽ bị bọn hắn nhằm vào thanh toán. Nếu không có khả năng động, cái kia đến tiếp sau mưu đồ liền muốn cải biến một chút. Đem bảy giọt hắc rượu tịch diệt thần dịch thu hồi, ngươi nhíu mày quan sát một phen. Giữa thiên địa, vô số đạo khó mà phát giác thần văn màu đen, ẩn ẩn đem thế giới không gian chia cắt. Nơi này hẳn là thuộc về hoang cổ cấm địa chỗ sâu, không phải vậy không có nhiều như vậy cao cấp cực đạo thi. Ngươi trầm tư một lát, thầm nghĩ Hàn Tự Tại đem ta truyền tống đến đây, hẳn là có mục đích gì đi. Chỉ là hắn đối ta thực lực nhận biết, có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Dương mắt nhìn về phía cách đó không xa xuất hiện vệ kim hoang cổ thú. Gia hỏa này dáng dấp giống như hổ không phải hổ, là hoang cổ trong cấm địa đặc thù sản phẩm, hắn thực lực tương đương với trạm thi thất cảnh. Từ khi ngươi đánh chết bộ thứ hai cực đạo thi, thứ này liền bắt đầu xuất hiện. Giết nó không chiếm được chỗ tốt gì, lãng phí sức lực. Nhưng nếu như không giết, nhiều con tập hợp một chỗ, đồng dạng là phiền phức, lại là một loại quy tắc. Mặt ngươi sắc lạnh lẽo, túc sát chi ý tràn tại khuôn mặt, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, một đạo kiếm khí hoành không. Sau một khắc, phô thiên cái địa kiếm quang hướng về vệ kim hoang cổ thú quét sạch mà đi. Kiếm băng những nơi đi qua, không gian hóa thành làm bản chất hắc ám. Phệ kim hoang cổ thú trí tuệ không thấp, thấy vậy kiếm uy lực tuyệt luân, cũng không ngạnh kháng, dưới chân độn quang chớp liên tục. Chỉ là ngươi hữu tâm nhất kích tất sát, làm sao có thể chỉ là đơn giản một đạo kiếm chiêu? Cũng không thấy ngươi niệm động, to lớn vô cùng kiếm khí chi thể hùng hăng một rơi. Kiếm khí hóa làm một bộ màn trời, trong nháy mắt cắt đứt phệ kim hoang cổ thú tất cả đường lui. Thiên này màn bên dưới, màu sắc rực rỡ thần văn giăng khắp nơi, đến bằng ức vạn kế hỗn độn chi kiếm điên cuồng đâm xuyên. Dù là phệ kim hoang cổ thú nhục thân cứng hãn, tại như vậy rộng lượng kiếm khí bên dưới cũng không làm nên chuyện gì. Bắn tung tóe huyết nhục tức thì bị vô số kiếm khí xoắn nát, chớp mắt biến mất. Nếu phệ kim hoang cổ thú không có giá trị, tự nhiên không cần lưu thủ. Chém. Người hai tay hợp nhất đến một chỗ, ước vạn kiếm khí bỗng nhiên co vào. Kiếm khí những nơi đi qua, vạn vật tử diện. Ngay cả cho đều không thừa tiếp theo tiên một hảo. Hô. Người nhẹ nhàng thổ khí, toàn thân bạo động lực lượng pháp tắc dần dần lắng lại. Trước mắt thực lực của ta, đại khái tương đương với đại thánh bát cảnh. Thất giai có thể chạm, bát giai thì phải nhìn đối thủ thực lực thủ đoạn như thế nào. Tổng kết một phen mấy trận chiến đấu, ngươi dương mắt nhìn về phía hoang cổ cấm địa chỗ sâu. Bên trong xác thực có cơ duyên cảm ứng, chỉ là bằng vào ta thực lực, đi vào cũng không nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn về phía bên ngoài, chẳng một mực tại vòng ngoài du tẩu, đánh giết một chút thất cảnh cực đạo thì thu hoạch còn có thể lớn hơn một chút. Hoang cổ cấm địa, trong một mảnh hoang mạc. Hàn Tự Tại vớt đầu. Thế nào? Trần Tiên Hoa hỏi Thánh Không Lão Quỷ có thể có tiếp tục săn giết cực đạo thi. Hắn đã thối lui ra khỏi hoang cổ cấm địa. Hàn Tự Tại thở dài, im lặng nói chỉ là chúng ta vị kia tiện nghi lao cha, hắn không có tiến về hoang cổ cấm địa trung tâm, mà là tại hạch tâm bên ngoài săn giết cực đạo thi. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta giấu ở cực đạo trong thi thể hắc diệu tịch diệt thần dịch muốn bị hắn lột xong. Trần Tiên Hoa lườm hắn một cái, khinh bị nói ta để cho ngươi đem hắn chuyển tống đến điểm trung tâm, ngươi không phải nói như thế quá trực tiếp, hiện tại tốt đi. Những này không phải phiền toái nhất. Hàn Tự Tại nhéo một cái mi tâm, cao mày nói ta quan sát vị kia lao trà, giống như thực lực chỉ có thánh giả bắt đoạn, hắn dạng này săn giết bên ngoài cực đạo thi, rất có thể phát động trong thế giới đạo thứ hai phòng ngự cơ chế. Trần Tiên Hoa quay người, bí bóc đuôi ngựa bị nàng bỏ rơi rất cao. Nàng hừ hừ nói như thế vừa bạn, chúng ta có thể biết hắn chuẩn bị ở sau là cái gì. Hàn Tự Tại đi mau hai bước đuổi theo, nếu mày nói nếu như không có chuẩn bị ở sau đâu. Trần Tiên Hoa tức giận nói không có chuẩn bị ở sau, vậy thì chờ chết. Hàn Tự Tại thấp lôi kéo đầu, thầm than một tiếng, yên lặng điều chỉnh một chút hoang cổ trong cấm địa bộ địa hình phòng ngự. Tính cả cô kia ma hóa bà la đế, đây là bộ thứ 9 thất cảnh cực đạo thi. Thu hồi hắc diệu tịch diệt thần dịch, người ánh mắt lấp lóe. Theo không ngừng săn giết cực đạo thi, cái kia cố không hiểu cảm giác nguy cơ không ngừng tới gần, xem ra săn giết muốn hành động dừng ở đây rồi. Nhìn về phía thể nội trạm đạo chi nhận, trật tự pháp tắc đã viên mãn, kế tiếp thế giới, lựa chọn trật tự đi. Chỉ là thế giới làm sao bố cục đâu? Ngươi ngẩng đầu nhìn về phía hoang cổ cấm địa. Nếu như có thể hiểu rõ những này cực đạo trong thi thể đạo vận là như thế nào sinh ra, vậy ta đến tiếp sau trưởng thành sẽ càng nhanh hơn. Tiếp lấy, ngươi nghĩ đến mấy trăm năm trước, trong cấm địa bỗng nhiên chấn động, lòng đất xuất hiện con sông ngầm kia. Đây là lo lắng ta làm khó dễ, mở cho ta cửa ngầm sao? Ngươi khép cười một tiếng, đi vào đầu kia lòng đất sông ngầm trước. Nguyên bản rộng trăm trượng sông ngầm mặt sông, bây giờ chỉ có không đến một trượng. Còn có thời gian hạn chế. Ngươi phủi hạ miệng, không do dự, trực tiếp nhảy vào trong sông ngầm. Sông ngầm chảy xiết, ngươi thuận dòng sông một đường xuống. Chỉ là nửa ngày công phu, phía trước xuất hiện một tia sáng. Rầm rầm. Nhảy ra mặt nước, ngươi ngước mắt chung quanh. Ám trầm bầu trời đã biến mất, một gốc hỗn độn linh thực cắm rễ ở thiên địa trong kẽ nước. Thân thân như thanh đồng đổ bê tông, che kín cổ lão đạo văn, phiến lá tương tự bàn tay, biên giới hiện ra sắc bén ánh kim loại. Ký hoa quận cực đại như nhật luân, cánh hoa hiện lên trạng thái hơi mở, bên trong chảy xuôi thể lỏng huyền hoàng chi khí. Nhụy hoa chỗ lơ lửng một viên không ngừng sụp đổ lại sinh ra đạo trùng tàn mát ra làm người sợ hãi pháp tắc ba động. Huyền hoàng hóa đạo quỷ. Trong mắt ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc. Không đối. Coi hình thái, gốc này rõ ràng so ta được đến gốc kia càng mạnh. Tấn cấp bản huyền hoàng hóa đạo quỷ. Ngươi ánh mắt hơi khép, nhìn về phía huyền hoàng hóa đạo quỷ những cái kia cuốn lại phi lá. Trong phi lá là khô quắc thánh nhân thi hải. Đúng lúc này, huyền hoàng hóa đạo quỷ rễ cây một trận nhúc nhích. Phúc. Một tên vết thương chẳng chịt thánh nhân từ rễ cây bên trong bị phun ra. Hắn thấy rõ vùng không gian này tình huống, vội vàng hô to đại nhân cứu ta. Ngươi lạnh nhạt nhìn xem người kia. Người này là ngươi trước kia bồi dưỡng lên, chỉ là trong thần hồn của hắn cấm chế đã biến mất. Huyền hoàng hóa đạo quỷ phiến lá phát ra mông lung quang mang, cuộn tất cả lên. Người kia đã đánh mất năng lực hành động, bị phiến lá bao khỏa cái kín. Cánh hoa huyền hoàng chi khí như sợi tơ giống như, chậm rãi đem phiến lá quấn quanh. Trong phiến lá người kia dãy rủa biến mất. Thông qua trong suốt sắc phiến lá, ngươi thấy người kia phảng phất tại tu hành. Nguyên lai đạo vận là như thế tới. Ngươi bình tĩnh quan sát đến hết thảy phát sinh, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Nhụy Hoa. Nhụy Hoa tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của ngươi, đặc thù tiết tấu nhỏ không thể thấy xuất hiện một tia hỗn loạn. Phúc. Nhụy Hoa rách ra. Một đạo thân ảnh tuyệt mỹ khẽ to mày, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Nàng sợi tóc như thác nước, quanh thân tản ra một loại thần bí mà khí tức thánh khiết, phảng phất là từ viễn cổ đi tới tiên tử. Chương 298 lại mở một giới, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Nàng thanh âm mềm dịu, phảng phất một trận thanh phong quất vào mặt. Ngươi nội tâm cười một tiếng. Nguyên lai khổng chi họa bản thể là dị hóa huyền hoàng hóa đạo quỷ. Ta nội thế giới bên trong gốc kia mới là bình thường huyền hoàng hóa đạo quỷ. Gặp ngươi không đáp. Phía dưới mấy đạo bàn tay chạm phiến lá phi tốc chụp tới. Nó phát ra uy thế, làm người ta kinh ngạc. Ngươi nhìn khổng chi họa không có nương tay ý tứ, vội vàng nói Hàn Tự Tại chỉ dẫn ta tới nơi này. Khổng chi họa trong mắt lóe lên một tia ghét bỏ. Cái này lòng dạ hiểm độc ra hỏa, làm việc hay là như thế không đáng tin cậy. Phiến lá rút về. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này rơi vào trầm mặc. Rất nhanh, một đạo lưu quang phá vỡ không khí lung túng. Khổng chi họa tra xét xong kim phủ, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nàng trầm tư một lát, nói có thể lựa chọn nhu lực pháp tắc sao? Nhu lực pháp tắc là lực lượng pháp tắc một cái chi nhánh, nó pháp tắc thích hợp đi chạm thi lộ tuyến. Đương nhiên có thể. Ngươi cười nhạt một tiếng, nói ngươi chuẩn bị lấy cái gì trao đổi trí cao tiên pháp? Trao đổi? Khổng chi họa tu mi hơi nhíu, nhìn về phía dưới thân, nói liền dùng biên đạo chủng này làm trao đổi đi. Nó trải qua ta mấy năm nay ôn dưỡng, đã sinh ra một kia dị hóa khả năng. Kỳ thật nàng biết, Hàn Tự Tại đã thanh toán xong đại giới. Chỉ là, nàng không quan tâm một điểm nửa điểm được mất. Ngươi hài lòng gật đầu thành giao. Trí cao tiên pháp truyền thụ hoàn tất. Ngươi mang theo đạo chuẩn bị khổng chi họa đưa ra hoang cổ cấm địa. Quay đầu nhìn thoáng qua mảnh khu vực này. Đáng tiếc, nơi này là người khác đồ ăn. Ngươi thầm than một tiếng, không còn lưu niệm, hướng về nơi xa bay đi. Đi vào biển cạn, trực tiếp bắt đầu đột phá. Xe nhẹ đường quen, không có ngoài ý muốn. Trật tự pháp tắc thuận lợi tiến vào đạo thánh cảnh. Huyền hoàng hóa đạo quy đạo chủng cùng trật tự thế giới dung hợp, nó sẽ theo thế giới không ngừng trưởng thành. Chỉ là có thể hay không dị hóa, ngươi cũng không biết. Sau đó một đoạn thời gian, ngươi không còn du đãng, mà là chuyên chú cô đọng trạm đạo chi nhận đạo vận. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ chú ý một chút ngoại giới tình báo. Tuế nguyệt trôi qua, tiến vào hoang cổ trong cấm địa thánh nhân, cuối cùng chỉ có mấy trăm vị còn sống. Xương tôn giả, bà la đế các loại đại thánh cảnh trực tiếp chết hết. Hai đại hỗn độn thành tung tích không rõ. Trăm vị sống sót đạo thánh cảnh biết được Hỗn Độn Hải đại thánh không còn, cũng không tiếp tục cần giấu, bọn hắn nhao nhao tự lập. Chỉ là bọn hắn lấy được đen bóng tịch diệt thần dịch quá mức thưa thớt, chỉ có thể dựng Hỗn Độn thuyền. Đến tận đây, Hỗn Độn Hải tiến vào thời đại đại hàng hải. 20000 năm sau, người ung dung từ bế quan lâu dài bên trong tỉnh lại. Tâm niệm vừa động ở giữa, chuẩn bị đột phá. Kết quả một trận hãi hùng khiếp vía ở buồng tim lưu chuyển. Rất nhanh đầu nguồn tra ra. Cái thứ bảy thế giới sinh ra, giữa thế giới chắc chắn sẽ xuất hiện lực hấp dẫn. Người nhíu mày, nhìn về phía thể nội thế giới. Cách giới tinh vân trước mắt số lượng có hạn, không cách nào phân bố toàn bộ Hỗn Độn Hải. Cho nên mới mở thế giới, nhất định phải rời xa hiện tại 6 cái thế giới. Không gian hỗn độn hay là quá nhỏ, nhất định phải gia tăng hỗn độn chi khí. Thể nội thế giới. Trải qua những năm này phát triển, Huyền Hoàng Hóa Đạo Quỷ bị Tiêu Nguyệt Linh bồi dưỡng thành quen hai lần. Âm dương trong thiên địa sinh linh dần dần sinh sôi ra. Mà ngũ hành thế giới trong đó một vùng khu vực bị cự trật tử, linh cựu tứ hai người ngăn cách ra. Nơi này không còn sinh trưởng hỗn độn trúc, mảnh địa giới này các loại chủng tộc cũng phát triển đứng lên. Lục đại pháp tắc phân thân hiện thân thế giới bên ngoài. Giảng đạo bắt đầu. Đại đạo thanh âm truyền khắp thế giới bên trong. Trong thế giới chúng sinh tư chất siêu tuyệt giả nhau nhau trổ hết tài năng. Những sinh linh này chỉ bằng vào thế giới nội tình, muốn thành tựu thánh vị, người thành công không đủ nửa thành. Người khẽ lắc đầu. Thần thức đụng vào thể nội dẫn dắt thần văn. Hỗn độn hải biển cạn. Trần Tiên Hoa sầm mặt lại. Làm sao rồi? Hàn Tự Tại đi đầu đã nhận ra dị dạng. Đạo Hữu cũng cảm thấy kế hoạch này không ổn. Thánh Không Đạo Tổ lao đi sợi râu. Bây giờ, hắn đã khôi phục bình thường. Hắn trải qua những năm này tu luyện, dần dần phát giác được chính mình sửa chữa trí cao tiên pháp, ẩn ẩn có rơi xuống đẳng cấp tư thế, thế là quả quyết đem tự thân sửa chữa bộ phận loại bỏ. Không phải việc đại sự gì. Trần Tiên Hoa lắc đầu, vị kia tìm bản hoàng yêu cầu một ít hồng nông tử khí. Hàn Tự Tại gãi đầu một cái, quay đầu đối với Phương Sa nói, lao đệ, ngươi đưa một chút đi qua đi. Thánh Không Đạo Tổ trần chờ nói, vị kia có phải hay không tại mịt mờ nhắc nhở chúng ta, không nên khinh cử vọng động. Trần Tiên Hoa chắp hai tay sau lưng, cũng không dám nói. Lao đầu, ngươi đem tâm thả trong bụng đi. Hàn Tự Tại cười ha ha một tiếng, hoàn toàn thất vọng chỉ bằng vào chúng ta mấy người, coi như đối diện là trạng thái toàn thịnh đại đạo cảnh, cũng không sợ hắn. Bọn hắn đã suy tính đến mở ra mặt khác hỗn độn thiên địa phương thức. Lần này, chính là chuẩn bị thi triển pháp này. Thánh Không Đạo Tổ mắt thấy không khuyên nổi mấy người, cũng không nói thêm lời. Chờ đợi một lát, Trần Tiên Hoa tại cùng một mảnh địa điểm, xuyên tới xuyên lui nàng thể nội thế giới. Khi lần thứ 5 đi tới đi lui lúc kết thúc, giang giác, không gian hỗn độn nổ tung. Tới, Hàn Tự Tại hai tay vũ động, một phương thế giới khổng lồ giáng lâm, đem mấy người bao phủ trong đó. Ầm ầm, một mảnh lỗ đen trong nháy mắt thành hình. Chờ đợi thật lâu, cũng không thấy bên trong có cái gì xuất hiện. Sẽ có hay không có ngàn năm hạn chế? Thánh Không Đạo Tổ vẻ mặt nghiêm túc, nói khẽ. Trần Tiên Hoa phất tay, một bóng người xuất hiện. Người kia thẳng tắp bay vào lỗ đen trong không gian. Một hồi, không có tử vong, cũng không có bị khống chế. Trần Tiên Hoa trầm giọng nói. Hàn Tự Tại quay đầu, nói, lao đệ, ngươi đi dò thám tình huống. Không chết tà thần lạnh nhạt gật đầu. Trong thân thể của hắn, mấy đạo bóng đen rơi vào cái kia phương trong lỗ đen. Trăm năm sau, không chết tà thần âm thanh lạnh lùng nói, đối diện đại đạo cảnh đã tử vong. Chết. Thánh Không Đạo Tổ trường lớn hai mắt, người xác định. Đối với Trần Tiên Hoa bọn người chuyện làm, ngươi cũng không hiểu rõ tình hình. Chỉ là chờ lấy được bọn hắn đưa tới Hồng Mông Tử khí sau, ngươi động tác ngừng một lát. Chỉ vì đến trong Thức Hải Ngọc Lâu Thương Khung Hỗn Nguyên Bảo Điện nội dung một trận chớp động. Truyền thụ ra ngoài ba thiên chí cao tiên pháp cảm ứng đột nhiên biến yếu kém. Thánh Không Thiên Điệu ta đi qua, ở bên kia đã lưu lại ân ký. Ngươi cười khổ một tiếng, cho nên xuất hiện loại tình huống này. Bọn gia hỏa này lại mở ra Tân Thiên Điệu. Dù là có ta truyền thụ cho chí cao tiên pháp, bọn hắn cũng tuyệt đối không có nắm chắc đối phó vị kia sao? Không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Hồng Mông chi khí bị nội thế giới những cái kia đại la hấp thu. Rất nhanh, bọn hắn nhao nhao chứng đạo thành thánh. Bọn hắn đem pháp tắc dung nhập thế giới. Thế giới mạnh lên, hỗn độn chi khí không ngừng dâng trào. Hỗn độn biên giới chậm rãi khuếch trương. Không sai biệt lắm. Ngươi dẫn động thể nội chạm đạo chi nhận. Thời gian thế giới được mở mang tại không gian hỗn độn tích ngoài rìa. Thời gian pháp tắc thuận lợi tiến vào đạo thánh cảnh. Bây giờ muốn tiếp tục tăng lên, nhất định phải để nội thế giới hỗn độn chi khí càng thêm tràn đầy mới được, nội tình không đủ a. Trong mắt ngươi thần quang hiện lên, một đầu đặc thù sợi tơ nổi lên. Ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Ngươi nhếch miệng cười một tiếng, hướng về Trần Tiên Hoa bọn người chỗ mà đi. Biển cạn. Không chết tà thần cảm ứng được có người tới gần, phát giác được là ngươi. Hắn chần chờ trong nháy mắt, không có hiện thân ngăn cản. Hai vị ca tỷ bàn giao là đừng cho ngoại nhân tới gần. Vị này cũng không phải là ngoại nhân. Nghĩ đến chỗ này, không chết tà thần cười hắc hắc. Chí cao tiên pháp, hắn cũng muốn. Chương 299 kho cổ thiên địa có thể khẳng định, cái kia Hàn Tự Tại bọn người tiến nhập vùng thế giới mới này. Chờ cái chừng trăm năm, nếu như bọn hắn hay là không trở lại, cái kia tất nhiên là ở trong đó cướp đoạt tài nguyên. Ngươi tại lỗ đen phụ cận quanh quẩn một chỗ mấy trăm năm thời gian, gặp ba người không có trở về, trực tiếp nhảy vào trong lỗ đen. Thương cổ thần điện. Đạo Hữu cũng tiến vào. Thánh Không Đạo Tổ cười nói, vừa mới khôi phục ánh mắt, liền nghe đến thanh âm quen thuộc. Ngươi nhanh chóng đảo qua chung quanh, thân ở trong một ngôi đại điện. Trong điện, Thập Phương Bảo Tọa đứng sừng sững, chất liệu không rõ, trên đó núi non sông ngòi biến hóa. Mà tại bảo tọa hậu phương, quay chung quanh có 10 cái thạch trụ to lớn. Trên thạch trụ khắc đầy các loại thần văn cùng cổ lão tế tự đồ án. Thánh Không lão tổ ổn thỏa một phương trên bảo tọa. Còn có hai phe bảo tọa, lúc này bị tối tăm mở mịt mê vụ bao phủ. Từ loáng thoáng lộ ra thân ảnh, có thể đánh giá ra hai người chính là Trần Tiên Hoa cùng Hàn Tự Tại. Ngươi nhìn xem mắt cười doanh doanh Thánh Không đạo tổ, mặc dù hắn đã khôi phục như cũ diện mục, có thể ngươi lại cảm thấy trên người hắn nữ nhân bị càng đầy. Phát giác được ngươi ánh mắt kỳ quái, Thánh Không đạo tổ giải thích nói, nói ra thật xấu hổ, lão phu kế thừa chí cao tiên pháp, lại vọng tưởng xuyên tạc. Khi lão phu mở cái thứ bảy thế giới lúc, ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh. Nói, hắn tự rêu lắc đầu, bây giờ lão phu đem tăng thêm nội dung xóa đi, mới trở lại quỹ đạo. Ngươi không có trào phúng, mà là bội phục nói lão đầu, ngươi có thể đem hoàn mỹ chí cao tiên pháp tăng thêm chính mình nội dung, đã không ai bằng, không cần kiêm tốn. Chắc không được luôn cảm giác là lạ. Gia hỏa này hẳn là căn bản không có loại bỏ chính mình sửa chữa nội dung, mà là tăng thêm càng nhiều nội dung đi vào. Đã đi qua một lần tử lộ, vẫn như cũ đến chết không đổi, thật sự là không cứu nổi. Hoặc là, hắn đối tự thân tài trí có tuyệt đối tự tin. Thánh Không đạo tổ nghe được ngươi khen ngợi lời nói, một mặt hưởng thụ, ngoài miệng lại khiêm tốn nói này, tự cho là thông minh thôi. Ngươi cũng không vạch trần hắn hoang luôn, thuận miệng nói vùng thiên địa này tình huống ngươi có thể hiểu rõ. Nơi đây chính là thương cổ truyền thừa thần điện, một vị đại đạo cảnh bố trí truyền thừa chi địa. Thánh Không đạo tổ buồn bã nói căn cứ chúng ta suy tính, vị đạo hữu kia đã tiêu vong. Tiến vào nơi này lúc, ngươi liền cảm nhận được một cỗ cô quạng, thê lương đạo ý bây giờ nghe lời này, khẽ gật đầu. Ngươi suy tư một lát, phất tay hai đạo thân ảnh hiện hiện. Thánh Không đạo tổ lắc đầu nói phương này truyền thừa, nhất định phải có được chí cao tiên pháp mới có thể tiếp nhận khảo nghiệm. Ngươi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn hắn một chút. Thánh Không đạo tổ trầm giọng nói vùng tiên địa này phi thường đặc thù, nó đã bị vị kia đại đạo cảnh luyện chế vì một kiện hậu thiên đại đạo chí bảo. Nói, trong mắt của hắn lộ ra vẻ khát vọng. Ngươi khỏe mắt kịp lấy. Đại đạo chí bảo có thể đem một cái hỗn độn thiên địa luyện chế thành một kiện bảo vật, cái kia tu vi của người này chỉ sợ đã đạt tới đại đạo cảnh đỉnh phong. Bảo vật như vậy muốn có được, khảo nghiệm nhất định rất khó đi. Ngươi phất tay đánh ra hai đạo thải quang. Cự chân tử, Linh Cửu tứ hai người trong nháy mắt kế thừa chí cao tiên pháp. Dạng này, hai người bọn họ liền phù hợp truyền thừa khảo nghiệm. Ngươi nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía Thánh Không đạo tổ. Thánh Không đạo tổ rủ xuống mắt, sắc mặt không có gì thường, gật gật đầu không nói nữa. Hắn ngồi bảo tọa hậu phương, thạch trụ phát ra tối tăm mở mị sương mù. Sương mù rất mau đem hắn bao phủ trong đó. Cự chân tử, Linh Cửu tứ tiếp thu xong truyền thừa. Ngươi giải thích một phen sau, phân phó nói hai người các ngươi đi lên thử một chút. Cự chân tử, Linh Cửu tứ cung kính hành lễ, phi thân rơi vào trên bảo tọa. Một lát sau, hai người nhao nhao bị màu xám mê vụ bao phủ. Ngươi ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, yên lặng chờ đợi hai người phản hồi. Nếu như bảo vật bị bọn hắn đoạt được, cái kia gì nên bọn hắn vận khí người tiên. Dù sao Thánh Không đạo tổ đều không có xuất thủ ngăn cản ngươi để càng nhiều người nếm thử. Hoặc là, hắn thấy, nếu như chỉ là phổ thông thánh nhân đạt được món bảo vật này, ngược lại tốt hơn. Linh Cửu tứ phun ra một chuỗi máu gốc, khí tức hư cháo. Ngươi hơi híp mắt lại, hỏi như thế nào? Linh Cửu tứ thở dốc một chút, trả lời đại nhân, đích thật là truyền thừa. Tiếp nhận khảo nghiệm sau, sẽ lập tức tiến vào một phương thế giới, trở thành một tên dân bản địa. Nội dung quy tắc hạn chế, không cách nào nói ra. Hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói sơ thánh cảnh, chỉ có một lần truyền thừa cơ hội. Nếu như tiếp tục tiếp nhận khảo nghiệm, cái kia thất bại liền sẽ thân tử đạo tiêu. Thở dài một tiếng, Cự Trần tử đồng dạng tỉnh lại. Hắn nói tới tình báo cùng Linh Cửu tứ không kém bao nhiêu. Các ngươi trở về đi. Người đem hai người thu nhập nội thế giới, tiếp lấy đem Tiêu Nguyệt Linh khai ra hết. Những năm này, nàng chiếu cố Huyền Hoàng Hóa Đạo Quỷ, đạo hạnh cũng không có gia tăng, hay là sơ thánh cảnh. Tiêu Nguyệt Linh lần này tiếp nhận khảo nghiệm, kiên trì lâu một chút. Ba ngày, đợi nàng tỉnh lại, yếu ớt nói phu quân, cũng như lời ngươi nói tình huống ăn cướp. Ân, ngươi gật đầu, đưa nàng thu nhập nội thế giới. Nếu không có nguy hiểm, tự nhiên tìm tòi hư thực. Đại đạo chí bảo, chính là lần này không chiếm được, về sau chắc chắn sẽ có cơ hội. Ngươi cười nhạt một tiếng, thả người đi vào trên bảo tọa. Thân hồn cấu kết sau lưng thạch trụ, màu xám mê vụ giáng lâm, trung quanh thần điện tràng cảnh biến mất. Vân khí chập trùng, một đạo mây mù tổ hợp thành khuôn mặt to lớn xuất hiện. Nó nhìn chăm chú lên ngươi. Ngươi quanh thân một loại bị trộm nhìn tới cảm giác hiện hiện. Chết tử tế tấm truyền thừa, bung ra quanh thân phòng hộ, đủ loại truyền thừa quy tắc tử trong lòng ngươi hiện lên. Hóa thân thành phàm, thành tựu một giới chi tôn, liền có thể đạt được truyền thừa. Tổng hợp toàn thân, ngưng tụ ra một đạo thiên phú có thể mang vào thế giới. Cái này mây mù mặt to, chính là khí linh, nó đang phán đoán ta tự thân thiên phú. Ngươi ánh mắt chớp động, bung ra máy mô phỏng ẩn tàng công năng, lực lượng pháp tắc lưu chuyển toàn thân, rất nhanh liền tối lui. Tiếp lấy, trước mắt ngươi tối sầm. Trần Phàm, mau tỉnh lại. Một vị toàn thân đen nhánh thân ảnh lo lắng hô to. Khu cụ, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, hôi thối chi vị để cho ngươi nhíu mày. Quá tốt rồi. Đen nhánh thân ảnh kéo ngươi một bàn tay, nói đi mau, chúng ta đã thoát ly đội ngũ rất dài một đoạn khoảng cách. Ngươi ngăn chặn mệt mỏi thân thể, đi theo thiếu niên kia một đường chạy. Đồng thời, cái này gọi giống vậy Trần Phàm cuộc đời ký ức hiện lên thức hải. Trên đường, người dò xét bốn phía, một mảnh hoang dã, đỉnh đầu Thái Dương độc ác, lôi kéo chính mình đen nhánh thiếu niên, cùng mình niên kỷ tương tự. Hắn cùng bộ thân thể này chính là cùng thôn, tên là Trần Nhị Lưỡng. Người toàn thân đồng dạng đen nhánh, trên thân đen nhánh đổ vật là đáy sông nước bùn gia nhập cho than dung hợp hình thành, gọi nước bùn cao. Bôi lên nó là vì chống nắng. Rất nhanh đánh giá ra trước mắt tình huống, người dành thời gian nhìn mình hình thành thiên phú. Trung sinh ấn, mỗi lần tử vong, trở lại ban sơ điểm xuất phát, kế thừa tử vong lúc tu vi, công pháp còn thừa trùng sinh số lần 76. Ngươi con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Lần này mô phỏng chính là thứ 77 lần. Bất quá ngươi rất nhanh bình tĩnh trở lại. chỉ là máy mô phỏng bên trong một cái ẩn dấu tu vi công năng, đại đạo cảnh đều không thể nhìn thấu, làm sao có thể dò xét đến máy mô phỏng bản thân tồn tại. Chương 300 gian nan bắt đầu chân trời, liệt nhật treo cao. Dòng dã 3 năm, Lộ phủ quận chưa từng nên đón dù là một trận cam lâm. Đại địa khô nước, giang khắp nơi. Các nạn dân như con kiến hôi gian nan di chuyển, đuổi kịp đại bộ đội. Ngươi nhíu mày, ôm bụng hai lượng, ta chạy không nổi rồi. Ta liền nói bạch thụ ra không thể ăn, ngươi nhất định phải đi lên gặm hai cái. Trần Nhị Lưỡng lau chán một cái mồ hôi, lắc đầu nói bạch thụ nước vừa đắng vừa chát, ăn còn biết kéo bụng. Nếu như có thể ăn, làm sao lại bị người buông tha đâu? Hắn một bên phàn nàn, một bên đỡ lấy ngươi. Ngươi dừng thân hình, không nhịn được nghĩ sử dụng pháp thuật đem thể nội độc tố thanh trừ ra ngoài. Mặc dù bộ thân thể này không có tu luyện, có thể chỉ cần thả điểm huyết, vẽ một đạo thần văn liền có thể chữa trị. Có thể nghĩ đến truyền thừa khảo nghiệm quy tắc, ngươi lắc đầu từ bỏ ý nghĩ này. Nếu quả thật sử dụng thần văn, thiên phú sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Lần khảo nghiệm này chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ kết thúc. Ngươi đưa tay nhặt lên ven đường một khối sắc bén tảng đá. Trần Phàm, ngươi muốn làm gì? Trần Nhị Lương muốn đánh dụng trong tay người thạch đao. Có chút lấy mình, tránh đi bàn tay của hắn, thạch đao cắt vỡ trên đùi lẳng ra, máu tươi nhỏ xuống. Cái cuối cùng bằng hữu cư như vậy sắp chết đi, Trần Nhị Lương cúi đầu xuống, nước mắt nhỏ xuống. Ngươi làm mấy lần quái dị động tác, trong thân thể độc tố thuận bắp chân bị bại xuất. Ta còn chưa có chết đâu. Ngươi im lặng tiến lên, đập Trần Nhị Lương một chút, cười nói. Trần Nhị Lương khóc đến càng hung, ngươi cũng chảy máu, cách cái chết chỉ sợ không xa. Tại trong sự nhận thức của hắn, thụ thương có một nửa tỷ lệ tử vong. Huống chi ngươi bây giờ còn như vậy suy yếu, cái này hẳn phải chết. Ngươi lắc đầu nói đây là bài độc, không chết được. Giải thích một phen sau, ngươi cùng Trần Nhị Lượng đi theo chạy nạn nạn dân một đường hướng bắc. Trên đường, ngươi tỉnh táo phân tích ngay sau đó thế cục. Đầu tiên, tìm tới bản thổ tu tiên tông môn, đằng sau chính là dựa vào thiên phú hoàn thành khảo nghiệm. Mặc dù thiên phú của ta người tiên, nhưng nếu như chuyển thừa bị mấy người khác sớm đạt được, cái kia coi như mạnh hơn thiên phú cũng là cho không. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là phải sống sót. Đuốt đuốt bụng, ngươi tiếp tục gian nan tiến lên. Trải qua một ngày một đêm đi đường, cuối cùng đi tới mục đích. Lộ phủ quận thành. Quân thủ đã sớm nhận được tin tức. Lúc này, phủ thành đại môn đóng chặt. Các vị lương thân, còn xin về đi. Quân thủ đứng thẳng đầu tường, cao giọng nói bổn phủ chủ đã báo cáo triều đình, vậy hạ thuê tiên sư ít ngày nữa liền đến, mưa chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Dưới thành, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong đột nhiên bộc phát ra một trận ồn ào. Một cái xanh sao vàng bọn lão phụ nhân, than thở khóc lóc hô đại nhân, cho ăn chút gì a? Các oa nhi đã mấy ngày chưa có ăn, tiếp tục như vậy nữa, đều được tươi sống chết đói a. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt lên phản ứng dây chuyền. Đại nhân, tiên sư đến còn phải các loại, có thể chúng ta hiện tại liền muốn không chịu đựng nổi rồi, dù là cho miệng nước cháo, để bằng người treo mệnh cũng tốt ta. Nạn dân bọn họ đau khổ cầu khẩn, có thể quận thủ bất vi sở động. Trong phủ thành dùng nước, lương thực cũng không nhiều. Nếu như hôm nay phát cháo, vậy ngày mai sẽ chỉ đến càng nhiều nạn dân. Người cao mày, nói chính là các loại tiên sư, nhưng lại chưa hề nói đợi bao lâu. Cái này nếu như là 10 ngày nửa tháng, cái kia có bao nhiêu người có thể vượt qua đi? Mấu chốt nhất một chút, trời mưa, cũng không có ăn đó a. Không chờ sau đó mặt người nói chuyện, nơi xa càng nhiều người lao qua. Cái kia số lượng, đại khái 5-6 ngàn người. Bọn hắn đều là thôn trấn phụ cận người. Tăng thêm các ngươi, nạn dân số lượng đã đi tới 8.000 chi cự. Trong đó một vị nam tử trung niên cao lớn thành khẩn hô lớn. Đại nhân, chúng ta không cầu ngài mở kho phát thóc, chỉ cầu có thể làm cho chúng ta vào thành tìm một chỗ nghỉ chân một chút, tránh né liệt nhật này. Các loại tiên sư tới, hạ xuống cam lâm, chúng ta lập tức liền đi. Quân thủ tại đầu tường do dự một chút, cũng không lập tức trả lời. Lúc này, trong đám người có người bắt đầu khóc lóc kể lể đứng lên. Đại nhân, chúng ta thật sự là cùng đường mặt lộ, hai tử đều nhanh chết hát, liền để chúng ta đi vào tránh một chút đi. Mặt khác nạn dân cũng đi theo nhau nhau phụ họa. Cũng được, nhìn các ngươi thực sự đáng thương, liền để các ngươi tại bên tường thành nghỉ một chút đi. Quân thủ nhíu mày, suy tư một lát sau, nói tiếp mặt khác, bản quan sẽ chế biến một chút nước cháo, các ngươi ăn xong liền rời đi thôi. Hắn cũng không dám mở cửa thành ra. Nhiều như vậy nạn dân, nếu như phát sinh bạo loạn, trong thành những quân coi giữ này căn bản ngăn không được. Đi vào bên cạnh thành, ngươi cùng Trần Nhị Lương tìm hẻo lánh dàn xếp lại. Trần Nhị Lương cùng ngươi nói một tiếng, nằm xuống liền ngủ. Các loại phát cháo, cái này chờ đợi dòng dã một ngày. Theo trên cổng thành quân coi giữ thuyết pháp, lộ phủ quận thành nội đã không có tổ lương. Quân thủ ngay tại tìm trong thành nhà giàu chủ lương. Màn đêm buông xuống, bầu trời càng phát ra ngột ngạt. Tất cả nạn dân đã toàn bộ thiết đi. Một giấc này, nói không chừng liền muốn lưu lại mấy chục bộ thi thể. Ngươi không ngừng gõ toàn thân. Còn tốt, bộ thân thể này có linh căn. Một phen kiểm tra đo lường, ngươi có chút nhẹ nhàng thở ra. Nếu như không có linh căn, cái kia coi như có trùng sinh thiên phú, muốn tu tiên cũng không dễ dàng. Tưởng tượng năm đó, ngươi hay là tại sau khi thành tiên mới tìm được có thể làm cho phạm nhân bước vào tiên độ phương thức. Đúng lúc này, nạn dân trung lục lần lượt tục bỏ lên chừng trăm đạo thân ảnh. Bọn hắn động tác tấn mẫn, nơi nào còn có lúc ban ngày suy yếu bộ dáng. Ngươi vô ý thức dựa vào hướng đầu tường, đầu nghiêng về một bên, hai mắt nhắm nghiền, giả bộ ngủ say. Bọn gia hỏa này, lúc ban ngày ngươi liền chú ý tới. Dù sao bọn hắn dáng người trắng kiện, lúc đó chỉ cho là hắn bọn họ là thôn trấn phụ cận phía trên dân binh. Bây giờ xem ra, bọn hắn không có hảo ý a. Quả nhiên, khoảng trăm người vây quanh tường thành một bên, không biết từ nơi nào xuất ra dây thừng. Hiu hiu hiu. Dây thừng mang theo móc nối, tóm chặt lấy đầu tường. Những người kia nhanh chóng leo đến trên tường. Rất nhanh, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi truyền tới. ngươi thầm than một tiếng bọn gia hỏa này đây là muốn tạo phản a. Cửa thành ầm vang mở rộng, tiếng vang nặng nề tại tĩnh mịch nạn dân trong đám nổ vang. Trong chốc lát, đám người một trận rối loạn. Một cái thân hình khôi ngô, mặt đầy râu gốc dạ đại hán bỗng nhiên đứng dậy. Hắn hai mắt đỏ bừng, hét lớn các hương thân: "Nhìn xem chúng ta hiện tại thảm trạng. 3 năm đại hạ, trong đất không thu hoạch được một hạt nào, triều đình cứu tế lương ở đâu?" Trong đám người một cái khác đại hán nói tiếp: "Cái kia quận thủ nói tiên sư ít ngày nữa liền đến, có thể chúng ta có thể đợi được ngày đó sao? Bây giờ cửa thành mở rộng, cùng ở đây chờ chết, không bằng sông đi vào. Đoạt cái kia quận thủ kho lương, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống." Lại có người đồng ý nói: "Bọn hắn những người làm con này, ngày bình thường làm mưa làm gió, đâu để ý chúng ta chết sống. Chúng ta nếu là lại không phản kháng, đều được chết đói tại cái này. Cùng ta xông lên a." 30-50 vị đại hán nắm kéo người bên cạnh mình hướng về trong tràng phóng đi. Đám người bắt đầu sôi trào, vô số ánh mắt bên trong để lộ ra đối thực vật khát vọng. Đối với xông đi bảo, không có khả năng đợi thêm chết. Kho lương có lương, cái kia quận thủ cố ý kéo dài phát cháo, chính là muốn cho chúng ta chết a. Đoạt kho lương, vì người nhà, liều mạng. Liên tiếp hưởng ứng âm thanh tại nạn dân bên trong vang lên. Nguyên bản trầm mặc tuyệt vọng nạn dân, tại cái này kích động tính ngữ bên dưới, dần dần biến điên cuồng. Người cùng Trần Nhị Lưỡng bị một vị mặt đầy râu ria đại hán lôi kéo cánh tay hướng về trong thành chạy tới. Chương 301 thần y tên những người này là muốn nạn dân chế tạo náo động, bọn hắn tốt cướp bóc trong thành gia đình rồi rào. Ngươi nhìn ra bọn hắn mục đích, nhưng không có ý lên tiếng. Trước giật đồ, An No lại nói: "Thuận đại hán lôi kéo, đi theo sông vào trong thành. Những cái kia nạn dân, chỉ sợ đều là giống như ngươi ý nghĩ." Chỉ là, một tia chớp xẹt qua bầu trời, xâm nhập trong thành đông đảo nạn dân, tại chỗ bỏ mình. Những cái kia đại hán cường tráng càng là không còn một ngống. Một vị thanh niên mặt trắng lơ lửng giữa không trung, lạnh nhạt nhìn chăm chú lên phía dưới. Đạo thiên lôi kia đúng là hắn phát ra. Là tiên sư. Căn bản không cần phải nhắc tới tỉnh, tất cả mọi người nằm rạp trên mặt đất. Đa tạ thượng tiên giải vây. Quân thủ cười ha hả từ đằng xa đi tới. Thanh niên mặt trắng âm thanh lạnh lùng nói dưỡng dục rõ ràng tình tiên tử tri ân, lần này sự kiện liền coi như hoàn lại. Nói, hắn quay đầu hướng về nơi xa bay đi. Quân thủ nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Nội tâm của hắn phẫn nộ, mặt ngoài bình tĩnh nói tất cả xông vào trong thành người, nam sử tử, nữ nhân. Bên người một vị mắt tam giác lao giả vội vàng nói tiếp: "Quận thủ đại nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ làm tốt phía dưới công tác, ngài nghỉ ngơi đi thôi." Giờ ngọ, người quỷ gối pháp trưởng, mặt không biểu tình, trong lòng tự rêu nói sống hai ngày, so cự trần con, tha chín tứ mạnh một chút. Đao phủ đại đao rơi xuống, đầu lăn xuống. Một cỗ tuyệt cường lực lượng thần hồn hướng về ngươi thần hồn bao khỏa mà đến. Ngươi thần hồn bản năng xuất hiện bài xích, cái kia cỗ lực lượng thần hồn đình trệ. Một nhóm văn tự chậm rãi hiện hiện, phải chăng từ bỏ chúng sinh? Đến ngược kết thúc, tự động kết thúc lần này truyền thừa khảo nghiệm. Ngươi nghĩ nghĩ, thu liễm thần hồn. Thần hồn chi lực kia cuốn lên ngươi hướng về một cánh cửa mà đi. Trần Phàm, ngươi làm sao lại như vậy không nghe khuyên bảo đâu? Trần Nhị Lưỡng lung lay thân thể của ngươi, bị thương kêu khóc. Nếu như không phải Trần Phàm, hắn sớm liền đã bị chết đói. Đối với Trần Phàm, hắn một mực xem như chính mình anh ruột đến đối đãi. Lại lắc, liền chết thật. Ngươi bước bước hơi nở đầu. Một lần trùng sinh, cái gì đều không có mang về. Bất quá, đạt được người tu tiên tin tức. Lần này, ngươi không có làm lấy Trần Nhị Lưỡng mặt lấy máu, không phải vậy lại phải giải thích đường này. Tất cả kịch bản như cũ. Chờ đến dưới tường thành lúc, ngươi mang theo Trần Nhị Lưỡng đi vào rời xa những tráng hán kia địa phương. Trần Phàm, nơi này Thái Dương vừa mới đi, mặt đất sở lấy cũng còn nóng hồi đây, ngươi làm gì nhất định phải đến bên này nghỉ ngơi? Trần Nhị Lưỡng một trận phàn nàn. Ta đau bụng, muốn ngồi ấm chỗ một điểm mặt đất mới có thể dễ chịu một chút. Ngươi thuận miệng đáp. Trần Nhị Lưỡng lẩm bẩm phát cháo lúc gọi ta. Hắn đã hai ngày không có ngủ, rất nhanh liền chuyển đến tiếng ấy. Màn đêm nháo kịch lần nữa trình diễn. Ngươi lôi kéo Trần Nhị Lưỡng, không để cho hắn xông đi lên. Thanh niên mặt trắng hạ xuống lôi đỉnh. Người nháo sự hơn phân nửa bỏ mình. Mắt thấy hắn liền muốn rời đi, ngươi cao giọng hô to: "Tiên sư, có thể mang nhỏ tu tiên." Thanh niên mặt trắng khẽ miệng hơi bệnh, vẻ trào phúng không che giấu chút nào. Hắn không để ý đến ngươi, trực tiếp rời đi. Trần Phàm ca, ngươi vừa mới thật dũng. Trần Nhị Lưỡng kéo ra cái chán mồ hôi, đó là bị dọa đi ra. Gặp ngươi thần sắc xa xút, hắn hơi chút chần chờ nói: "Phàm ca, chúng ta khi còn bé làm qua khảo thí, tư chất cũng không phù hợp tiên sơn tu nhận sử dụng điều kiện, ngươi..." Ngươi lông mày nhíu lại. "Bộ thân thể này ký ức là lấy hình ảnh hình thức truyền ra đưa cho ngươi, ngươi cũng không có nhìn kỹ. Không nghĩ tới còn có việc này." Ngươi nhanh chóng đem Trần Phàm sinh bình sự tích toàn bộ xem. Năm tuổi lúc, hoàn toàn chính xác làm qua kiểm tra này. Lúc đó, thôn trưởng cầm một khối tảng đá màu trắng, để nguyên thân sờ soạn một chút, cũng không nói gì, liền rời đi. Nguyên thân còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, cũng không có thả coi ra gì. Thời gian 10 năm, Thạch Lâm thôn không có một cái nào hài đồng biến mất, nói cách khác, từ xưa tới nay chưa từng có ai phù hợp tu tiên thu nhận sử dụng yêu cầu. Nơi này tu tiên yêu cầu cao như vậy, ngươi hơi kinh ngạc. Dù sao mình chính là hỏa mục trung phẩm linh căn, tu tiên tư chất đối với tiểu môn tiểu phái tới nói, phải rất khá mới đối. "Phàm ca, tiên sư đại nhân đã tới, chúng ta nhanh đi về đi." Trần Nhị Lưỡng kéo lấy ngươi liền phải trở về. "Ta không quay về." Ngươi cười lấy nói: "Ta chuẩn bị ở trong thành tìm sinh kế." Trần Nhị Lưỡng sắc mặt cứng đờ. Cũng bởi vì trong thành phồn hoa, hắn mới sốt ruột trở về. Không phải vậy hắn lo lắng cho mình khống chế không nổi muốn lưu lại. "Không nghĩ tới. Vậy ta đi về trước, Phàm ca ngươi cái kia 8 mẫu ruộng đồng ta giúp ngươi chiếu khán, ngươi nếu là lăn lộn ngoài đời không nổi, liền tranh thủ thời gian trở về." Trần Nhị Lưỡng nói, liền đi ra ngoài thành. Gia hỏa này, ngươi mỉm cười lắc đầu, đối với hắn nói nếu như ta phát đạt, cũng là người ta đi đón ngươi đến trong thành ở lại. Trần Nhị Lương tiêu sái khoát tay. Vì cái gì hắn không nguyện ý lưu lại, chỉ vì trong thôn đến trong thành mưu sinh người, cuối cùng đều yên lặng trở về trồng trọt đi. Trong thành cũng không phải nhiều như vậy công việc có thể làm. Người tìm khắp trong thành, cũng không có tìm tới một cái chiêu công địa phương. Có một ít địa phương hoàn toàn chính xác đòi người, chỉ là cái kia sống, làm một năm chỉ sợ liền sẽ bị mệt chết. Nửa đêm, ngươi len lén lẻn vào một gia đình, trộn một bộ thể diện điểm quần áo. Đại hạn phía dưới, nước cũng phi thường trọng yếu. Ngươi tìm rất lâu, mới tại một gia đình rồi rào tìm tới một vạc thanh thủy. Lén lút đem thân thể rửa sạch. Đối với phàm nhân kết cấu thân thể, ngươi không thể quen thuộc hơn được, làm một cái thần y điệp, dư xài. Ngày thứ hai, ngươi lắc mình biến hóa, trở thành một vị du y điệp lão trượng, ngươi đây chỉ là thân thể thiếu nước, không có mặt khác ma bệnh. Ngươi mỉm cười nói, tạ ơn bao nhiêu tiền? Lao hán trong tay nắm mấy cái tiền đồng. Ngươi ngẩng đầu lên nói chỉ là đem cái mạch mà thôi, không cần đưa tiền. Vị kế tiếp, Lộ phủ quận thành xuất hiện một vị y thuật cao siêu thần y điệp, mà lại thu lấy phí tổn cực thấp, việc này rất nhanh truyền ra. Khi càng ngày càng nhiều bệnh nhân bị trị cho ngươi càng, thần y tên ở trong thành lặng yên quyết tán. Ba ngày sau, đều tránh ra. Một vị mắt tam giác lao giả mang theo hai tên gia nô đuổi đi xếp hàng đông đảo xem bệnh người. Ngươi nhíu mày nhìn về phía người tới. Mắt tam giác lao giả cười tủm tỉm nói Trần thần y liễu, đại nhân nhà ta cho mời. Hắn có chút nghiêng người, khỏe mắt buông xuống, đưa tay làm ra dấu tay xin mời. Phủ quận thủ. Sau một hồi khách sáo, Lục Kinh thần sắc do dự, muốn mở miệng nhưng lại không biết nói thế nào. Ngươi bình tĩnh nói nếu đại nhân tới tìm ta, chắc là xem bệnh đi. Lục Kinh cởi mở cười một tiếng, gật đầu nói thần y nói không sai, còn xin giúp ta xem xét một phen. Nói, hắn vươn tay cánh tay. Ngươi tự tin cười một tiếng, bắt đầu cho hắn chẩn bệnh. Cảm giác được dò xét vấn đề, trong lòng ngươi giật mình. Gia hỏa này thân thể bị người tu tiên động tay chân, mà lại có vài chục năm lâu. Lục Chi phủ gặp ngươi sắc mặt khác thường, liền đội vàng hỏi thế nào, thế nhưng là vấn đề. Ngươi xoan suýt một lát, nếu mày hỏi Lục đại nhân thế nhưng là đắc tội vị nào tiên sư. Lục Kính nghe được tra hỏi, sắc mặt tâm trầm. Thật lâu, hắn thở dài một tiếng, nói thần ý đi, ta vấn đề này khả năng trị liệu, có thể trị. Ngươi lắc đầu, nói tiên sư lưu lại thủ đoạn, coi như ta có thể phá giải, cũng không dám động a. Chương 302 nghi ngờ kiếm tiên sơn Lục Kính trầm mặc, ngón trỏ không ngừng đánh mặt bàn. Nửa ngày, hắn trầm giọng nói thần ý cứ việc vì ta trị liệu, ta bảo đảm ngươi vô sự. Ngươi cười mà không nói. Thân thể ta vấn đề hẳn là thanh tinh cách làm. Lục Kinh thật sâu thở dài, nói nàng là nữ nhi của ta, đã nhiều năm như vậy, khí cũng đã tiêu tan. Vốn không nên hỏi nhiều, có thể việc này nhưng lại không thể không hỏi. Người chân mày hơi nhíu lại, nói Lục đại nhân còn xin đem bên trong ân đoán nói rõ ràng, tại hạ tốt phán đoán phải chăng là đại nhân trị liệu. Lục Kinh nhắm mắt, chậm rãi nói năm đó, thanh tinh mẹ chính là trong thành một vị bán đầu hũ lao hán nữ nhi. Ta trong lúc vô tình đụng phải nàng, cuối cùng chúng ta yêu nhau. Có thể bởi vì thân phận chính lệnh, trong nhà phụ mẫu không đồng ý chúng ta cùng một chỗ. Về sau trong nhà biến cố, ta phải lấy chấp trưởng gia tộc quyền thế, lại đi tìm nàng, nàng bởi vì khó sinh mà chết. Ai? Thanh tinh một mực đem mẹ nàng chết, trách tại trên đầu ta. Trong lòng ngươi mười. Không 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 cái không tin. Chỉ là đối với cái gọi là chân tướng, cũng không trọng yếu. Đại nhân thật sự là người si tình. Ngươi nâng hắn một câu, hỏi tiếp xin hỏi, vị kia thanh tinh tiên tử, là khi nào tu tiên, lại là khi nào rời đi đại nhân? Đường Kinh không chần chờ, nói thẳng ta tiếp nàng khi trở về, nàng mới 3 tuổi. Nàng là 8 tuổi lúc rời đi lục phủ. Hắn lại bổ sung câu 5 năm ở chung, chúng ta tình cảm rất là thâm hậu. Ngươi gật đầu nói đại nhân thể nội vấn đề ta đích xác có thể giải, chỉ là thời gian hội trưởng một chút. Lục Kinh kích động đứng lên. Làm một cái nam nhân, làm sao có thể không kích động? Thể nội thai hoàng ẩm, để hắn đã mấy chục năm không có chạm qua nữ nhân. Ngươi trở thành lộ phủ châu ngồi chi tân. 3 năm qua đi. Trời mưa rồi. Quận thành nội vô số cư dân la hét. Dòng dã 6 năm không có một giọt mưa nước. Quận thành có thể chống đỡ đến bây giờ, toàn bộ nhờ triều đình trợ giúp. Mà lộ phủ quận thành bên ngoài, sớm đã thời ngang khắp đồng. Nếu như không phải lộ phủ quận thành ngoài trăm dặm chính là sơn dược mang quốc, đại ngụy vương đỉnh cũng sẽ không hao phí cự lực duy trì lộ phủ quận thành. Nguyên lai 3 năm trước đây, những tráng hán kia đều là sơn dược mang quốc người. Ngươi đứng tại lục phủ lâu đài biên giới, nhìn qua ngoài phòng mưa to, nghĩ đến 3 năm trước đây trận kia sông thành sự kiện, bọn hắn là thế nào vòng qua biên giới quân coi giữ tới chỗ này? Chẳng lẽ quân coi giữ bên kia xảy ra vấn đề? Thời gian 3 năm, lục phủ đã tại ngươi khống chế phía dưới. Lục Kinh không cách nào sinh dục chứng bệnh, nửa năm trước đã bị ngươi trị liệu tốt. Thời gian dài như vậy đi qua, cái kia Lục Thanh Tinh sớm hẳn là nhận được tin tức mới đối. Vốn cho rằng dựa vào phàm nhân thân thể phá giải người tu tiên cấm chế sẽ bị chú ý tới, không nghĩ tới lâu như vậy không có động tĩnh. Xem ra ôm cây đợi thỏ là không có hy vọng. Người thất vọng lắc đầu. Truyền thừa khảo nghiệm quy tắc chỉ là quy định không thể vận dụng trong thế giới bên ngoài thủ đoạn, nhưng không có nói không có khả năng vận dụng phàm nhân thủ đoạn. Nếu như về sau học tập tiên pháp, sử dụng xuất siêu qua tiên pháp nên có phạm chủ, chỉ cần bị bản thổ sinh linh nhìn đấu, cũng sẽ bị phán định truyền thừa thất bại. Đại nhân, Trần Nhị Lương vẫn không có tin tức. Mắt tam giác, Hoàng Tam Minh ôm quyền cung kính nói. Ân, không cần tìm. Ngươi phất phất tay. Từ khi đầu nhập vào Lục Kình, ngươi cũng làm người ta đi đón Trần Nhị Lưỡng, thế nhưng là một mực không có tìm được người. Thời gian 3 năm, Trần Nhị Lưỡng phảng phất bước hơi khỏi nhân gian giống như, không có dẫn hắn hưởng phúc, ngươi rất là tiếc nuối. Nếu không thủ vô dụng, vậy chỉ có thể chủ động đánh ra. Ngươi thở dài một tiếng. Lần này nhân sinh, ngươi đã làm tốt không thu được gì chuẩn bị. Dù sao tiên sơn kia, liền ngay cả Đại Ngụy Vương Đình Hoàng Đế đều phải dùng xin mời, mới có thể mời được bên trong người tu tiên hỗ trợ. Mà có thể hay không đến rút, từ mấy năm này không có mưa xuống liền có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Ảnh hưởng vương biên trăm dặm trận này đại hạn, ngươi cũng có chỗ suy đoán. Đại khái là bị dị bảo gì ảnh hưởng. Trần Thần Y Điệp, ngươi xác định có đi? Lục Kinh Kinh ngạc nói. Không sai, còn muốn đa tạ ba năm này Lục phủ chủ thịnh tình khoản đãi. Ngươi thu hồi Lục Kinh biết tay thư. Đây là cuối cùng bái sơn thủ đoạn. Ba năm qua, năm đó Lục Kinh chuyện làm, ngươi đã tìm hiểu rõ ràng. Lục Kinh thở thiếu thời, ỷ vào lão cha là phủ chủ, thường xuyên khi nam phế nữ. Lục Thanh Tinh chính là ngoại ý muốn sản phẩm. Hơn 30 năm trước, một ma tu trải qua lộ phủ của thành. Lục phủ không biết làm sao chọc giận ma tu kia, toàn phủ bị đổ, bao quát Lục Kinh bảy hải tử. Lục Kinh đợi tại hoa lâu bên trong tránh thoát một kiếp. Hắn kế thừa phủ chủ vị trí sau, bắt đầu tìm kiếm di thất ở bên ngoài huyết mạch. Lúc đó đã tìm được hơn 10 vị hắn thân sinh huyết mạch. Lục Thanh Tinh chính là khi đó bị tìm tới, về sau nàng bị kiểm tra đo lường ra cực phẩm thủy linh căn. Lục Kinh ăn ngon uống sướng chiêu đãi Lục Thanh Tinh 5 năm. Kết quả chờ tiên sư đến đây thu lấy mầm tiên lúc, Lục Thanh Tinh tại chỗ đưa ra yêu cầu. Giết sạch Lục Kinh tất cả huyết mạch, cũng để hắn cả đời không có khả năng sinh dục. Chuyện này phi thường bí ẩn. Nếu như không phải ngươi hàng phục quản gia Hoàng Tam Minh, thật đúng là không biết những nội tình này. Mang theo Lục Kinh tặng cho thiên tài, ngươi bước lên tiến về nghi ngờ kiếm tiên sơn đường xá. Ba năm này, thân thể ngươi đã bị rèn luyện đến phàm nhân cực hạn. Bằng vào thân thủ của ngươi, liền xem như 30-50 phàm nhân mây công, ngươi cũng có thể thông dòng đối mặt. Cho nên cũng không có tiếp nhận Lục Kinh an bài hộ vệ. Một đường hướng tây đi 8 năm. Nhìn qua trước mắt quần quận giang hà, ngươi một trận phiền muộn. Chỉ vì chi giang hà chính là tiên gia trận pháp biến thành, ngươi có năng lực đi vào, lại không thể sử dụng. Phu cận vương viên trăm dặm không có sinh cơ. Muốn ở chỗ này khổ đợi tiên duyên, cùng muốn chết không thể nghi ngờ. Cảm giác trong không khí rải rác mấy phần linh khí, ngươi âm thầm đầu đen rau muống. Bề ngoài đều không bồi một chút, đây là rõ ràng nói cho người khác biết, nơi đây không chào đón ngoại nhân sao? Ngươi đem trong ngực lá thư này móc ra, mong mỏi có người tu tiên tử trong trận pháp đi ra. Nửa tháng sau, ngươi mang theo tiếp đối, đi ra ngoài. Mang tới ăn uống đã hao hết, chỉ có thể về trước đi tiếp tế sau lại đến. 5 năm sau, lá thư này đã phát vàng. Ngươi lần nữa chuẩn bị đi trở về bổ sung một phen. Trong trận một đạo kiếm quang bay ra, một tia không tiên nhẫn thanh âm truyền đến. Thanh Tinh tiên tử bỏ mình, rốt cục có thể giết tên chó chết này. Một đạo khác thanh âm khẽ cười nói người này hướng đạo chi tâm kiên định, nếu như không phải Lục Thanh Tinh cố ý bàn giao, ngược lại là có thể đem hắn tiếp dẫn nhập môn. Hắc ám đánh tới, vô biên lực lượng thần hồn lần nữa bao khỏa mà đến. Trần Phàm, ngươi chết thật thê thảm a. Trần Nhị Lưỡng bóp nát một chút đen xì, lẩm bẩm nói trên đường đừng bị đói, lên đường bình an. Ngươi đem đen xì gian nan nuốt xuống, đẩy ra Trần Nhị Lưỡng. Trần Nhị Lưỡng vui mừng không thôi. Ngươi không có phản ứng hắn, mà là nghĩ đến làm sao tiến vào tiên sơn sự tình. Không nghĩ tới hai lần nhân sinh, không thu được gì. Ngươi hình thành thiên phú chỉ có thể ghi chép tu vi, bảo vật. Lần trước đem phàm nhân thân thể rèn luyện đến cực hạn, thiên phú cũng không có ghi chép, sau khi trùng sinh cũng không có mang về. Đi vào lộ phủ của thành. Ngươi bụng trộm đi vào thành chỉ một mặt khác. Vốn là muốn để thủ thành người nói cho Lục Kình, chính mình có chuyện quan trọng trước cáo. Có thể ngươi xem xét chính là nạn dân, thủ vệ kia căn bản không đi thông chi. Bất đắc dĩ ngươi chỉ có thể nói thẳng ra những cái kia nạn dân bên trong có sơn dược man quốc người sự tình. Đại sự như thế, thủ vệ kia tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng tiến đến thông chi Lục Kình. Chương 303 cuối cùng nhập tiên môn. Lục Kình sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía dưới thành. Trải qua ngươi âm thầm điểm ra, cái kia chừng trăm đạo thân ảnh khôi ngô rất là rõ ràng. Một phen diễn thuyết, trấn an xong dưới thành nạn dân, Lục Kình lui về trong thành. Bây giờ tình huống, nên làm thế nào cho phải? Lục Kình trầm giọng hỏi. Mắt tam giác Hoàng Tam Minh túi đầu đại nhân, chúng ta tử thủ thành trì, chờ đợi triều đình viện quân liền có thể. Nào có ngày ngày phòng trộm đạo lý. Ngươi cười nói đại nhân không phải muốn phát cháo sao, chỉ cần tại trong cháo để vào kịch độc, cái kia lần nguy cơ này tự giải. Như vậy ác độc kế sách thế mà có thể cười nói ra đến. Hoàng Tam Minh toàn thân lắc một cái. Lục Kình tâm tình phiền não sát na lắng lại, dưới quần áo lông tơ chuẩn bị dựng đứng. Hắn trầm thấp thanh âm nói bên ngoài còn có mấy vạn dân chúng vô tội đâu. Hoàng Tam Minh đi theo Lục Kình nhiều năm, trong nháy mắt nghe ra vị đại nhân này ý tứ. Hắn cao mày nói coi như làm việc như vậy, những mọi dợ kia cũng không nhất định sẽ trúng kế, có thể đến tập kích bất ngờ người, khẳng định có biết được người. Hai vị hiểu lầm. Ngươi bật cười nói tại hạ hiểu sơ phóng độc thủ đoạn, có thể điều chế một loại vô sắc vô vị độc dược, giải dược tự nhiên cũng có thể điều chế. Ha ha. Lục Kình nắm chặt hai tay chậm rãi buông ra, hắn một trận cười to. Vừa mới, hắn đã chuẩn bị dựa theo lời ngươi nói kế sách hành sự. Đấu hắn đều muốn tốt. Sơn dược man quốc cần nút mấy vạn tinh binh tiến vào Đại Ngụy Vương đỉnh cảnh nội, ngụy trang nạn dân, chuẩn bị tập kích bất ngờ lộ phủ quân thành. Chỉ là phần tấu này quá giả, hắn còn không có nghĩ kỹ cụ thể công việc. Mặt trời xuống núi, 10 cái thùng gỗ lớn bị buông xuống tường thành. Nạn dân sớm đã xếp thành hàng ngũ. Trong thành xuống dưới 20 thủ vệ, giữ gìn trật tự. Những cái kia sơn dược man quốc tinh nhuệ nhìn thấy nạn dân ăn xong cháo không có chuyện, vì sau đó kế hoạch thành công, nhao nhao tiến lên uống một bát. Người đi đầu âm thầm đánh cái ẩn nấp thủ thế. Một cử động kia, vừa vặn bị trên tường thành Lục Kình nhìn thấy. Một lúc lâu sau, dược lực phát tác, dưới thành tất cả mọi người vô lực ngã xuống đất. Từng đợt suy yếu kêu rên thanh âm truyền vào trong thành. Lục Kình mang theo ảnh lưu niệm thạch xuất hiện ở trên tường thành. Cửa thành mở rộng, mấy ngàn thủ vệ đem những cái kia sơn dược man quốc tinh nhuệ đuổi bắt. 300 cây cương đao cũng từ một chỗ địa điểm ẩn nút tìm tới. Lộ phủ. Các cạn. Lục Kinh một mặt chênh choáng cười quái dị ôm ngươi bà bay, nói huynh đệ, lần này ngươi lập xuống đại công, bản phủ nhất định sẽ báo cáo triều đình, vì ngươi thăng quan phát tài. Đại nhân không cần như vậy. Ngươi mau uống trong tay rượu, nói sự tình lần này, trong tấu không cần đề cập tại hạ. Lục Kinh thu cánh tay về, bình tĩnh nói huynh đệ kia. Cách làm cầu gì hơn? Thu tiên. Ngươi nói thẳng. Xem ra huynh đệ đến có chuẩn bị a. Lục Kinh thu hồi dáng tươi cười, lắc đầu nói bản phủ nữ như kia, đối bản phủ hiểu lầm rất sâu, chỉ sợ muốn để huynh đệ thất vọng. Ngươi cười nói phủ chủ ơn dưỡng dục nhưng làm để cử chi tư. Lục Kinh sầm mặt lại. Ngươi lơ đễm, uống xong một chén liệt ỉu, nói tại hạ vào tới tiên sơn, khi thiếu phủ chủ để cử chi ân. Tiễn khách. Lục Kinh lạnh nhạt khoát tay. Hắn liền ngay cả ngươi lập xuống chiến công đều không có định cho ngươi, càng đừng đề cập mặt khác. Ngươi đứng dậy, nói chờ ở bên dưới tu hành có thành tựu, có thể giải phủ chủ thân thể thai hoàng ẩm. Lục Kinh nhãn mang sắc cơ, nhìn về phía Hoàng Tam Minh. Đại nhân, tiểu nhân không biết người này, như có hoang luôn, chết không yên lành. Hoàng Tam Minh cuốn quýt quỳ xuống đất, phát hạ thể độc. Ngươi chắp tay, khẽ cười nói tại hạ hiểu sơ thư hoàng chi thuật, để đại nhân chê cười. Hiểu sơ. Lục Kinh thâm có trải nghiệm. Cái kia phối trí độc dược các độc dị thường, không uống giải dược, một thời ba khắc hẳn phải chết. Man binh có một nửa chưa kịp uống xong giải dược, trong nháy mắt chết hết, tử trạng chi thảm, để cho trong lòng người phát lạnh. Tốt. Lục Kinh nhãn thần chớp động hy vọng đạo hữu không cần nuốt lời, chỉ là tiên sư khó tìm, bản phủ nữ như kia, bản phủ càng là nhiều năm không thấy. Người cười thần bí rất nhanh, đại nhân liền có cơ hội. Hy vọng như vậy. Lục Kinh cười ha ha một tiếng, nói đến, huynh đệ, chúng ta tiếp tục uống. Người lắc đầu, bình tĩnh nhìn xem hắn, có ý riêng nói đại nhân đêm nay không nên uống nhiều. Có. Chuyện quan trọng. Lục Kinh đặt chén rượu xuống, cao mày nói ban đêm. Còn có man binh sầm lớn. Ngươi lắc đầu, cười cười. Nửa đêm, nước lạnh xối mặt, Lục Kình đỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Một vị thanh niên mặt trắng lạnh lùng nhìn qua hắn. Rõ ràng tinh tiên tử ơn dưỡng dục chuyên tới để hoàn lại, ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, chữa trị xong thân thể thai hoàng ẩm, thứ hai, đến diên thọ tiên đan một viên, lựa chọn đi. Lục Kình bị thanh niên mặt trắng nhìn chăm chú toàn thân phát lạnh. Người này hắn nhận ra, chính là mấy năm ở trong cơ thể hắn lưu lại thủ đoạn người. Lục Kình vô ý thức chuẩn bị lựa chọn cái thứ nhất. Đương nhiên, hắn nghĩ tới ngươi. Hẳn là người kia đã sớm tính tới điểm ấy. Đây là thần nhân a, không thể bắt tội. Lục Kình không kịp nghĩ nhiều, nói bản, ta đều không chọn. Thanh niên mặt trắng cười lạnh đưa tay vậy liền chết. Chờ chút. Lục Kình cắn răng nói ta phải dùng ơn dưỡng dục đổi ta chất nhi con đường tiên đạo. Thanh niên mặt trắng hai mắt nhíu lại, hỏi người kia, không phải là con của ngươi đi? Hắn chỉ có 15 tuổi. Lục Kình vội vàng khoát tay, trả lời. A. Thanh niên mặt trắng trầm mặc một hơi để hắn tới. Gặp qua tiên sư, người không mình hành lễ. Thanh niên mặt trắng ngón tay liền chút, ngươi cùng Lục Kình hai người phân biệt bay ra một giọt máu tươi. Một phen thao tác, hắn xác định các ngươi không có liên hệ máu mủ, liền dẫn ngươi phi thân lên. Thành. Trong lòng ngươi vui mừng. Thanh niên mặt trắng mang theo ngươi một đường phi hành, rất mau tới đến một chỗ thôn xóm. Ngươi biết thôn này dành tự giải ra trang. Thanh niên mặt trắng tiếp nhận một tiểu nữ hài, liền lần nữa ngự kiếm bay lên không. Liên tiếp phi hành hai ngày, trên một thanh cự kiếm lại nhiều 3-7, 8 hài đồng, trong đó lớn nhất một vị đã có 10 tuổi tả hữu. Cho dù là bọn họ đều bị làm cấm luân thuật, ngươi vẫn là nhìn ra bọn hắn cộng đồng chỗ. Linh tính 10 phần, cũng đều là thượng phẩm linh căn. Người âm thầm tự nói, nguyên bản đã chuẩn bị đường về thanh niên mặt trắng, nói thầm một tiếng. Những người kia cứ như vậy chết trách đáng tiếc, mang mấy cái vật thí nghiệm trở về đi. Cự kiếm rơi xuống Vân Hải. Phía dưới, số lớn nạn dân ngay tại trở về. Trong đội ngũ thỉnh thoảng có người nói thầm lục quận thủ nhân nghĩa, càng có người đang thương thảo gieo hạt sự tình. Một trận mê vụ bốc lên. Nạn dân bên trong năm cái thanh niên bị thanh niên mặt trắng chiêu nhập trên cự kiếm. Nhìn xem đã hôn mê Trần Nhị Lưỡng, mặt người già kéo ra. Nghe cái này thanh niên mặt trắng ý tứ, Trần Nhị Lưỡng sợ là giữ nhiều lành ít. Thanh niên mặt trắng hiển nhiên không phải đến xử lý đại hạn sự tình. Hắn căn bản không có để ý tới nơi này tình huống, thẳng tắp hướng tây mà đi. Nghi ngờ kiếm tiên núi, nó có 7 tòa thông tiên vân phong. Thanh niên mặt trắng mang theo cái kia 4 tên hài đồng giao tiếp nhiệm vụ, lại đem 5 người khác an trí thỏa đáng. Sau đó hắn mang theo ngươi đi vào một chỗ động phủ trước. Sư tỷ, ân tình đã hoàn lại. Thanh niên mặt trắng không người nói người này là Lục Kình để cử nhập tiên môn người, sư tỷ có thể có an bài. Chương 304 quặng mỏ tu hành một đạo thần niệm vây quanh ngươi dạo qua một vòng, liền lui trở về. Thần thức không kiêng nể gì như thế, thanh niên mặt trắng không có cảm giác được dị thường. Tu vi đại khái là nguyên anh kỳ. Ngươi căn cứ cường độ thần hồn, suy đoán ra người kia đại khái cảnh giới. Không có chờ đến phân phó, thanh niên mặt trắng liền dẫn ngươi đi vào trong một ngôi đại điện. Bàn giao hai câu, hắn liền rời đi. Ngươi trở thành nghi ngờ kiếm tiên cửa đệ tử tạp dịch. Khu tạp dịch. Ngày đầu tiên nhập môn, có một ngày thời gian nghỉ ngơi, ngày mai đem chính thức bắt đầu lao động. Ngươi buông xuống nhập môn sổ tay, khoanh chân ngồi tại trên giường gỗ. Lấy ra tiên môn phát hạ tu tiên pháp, luyện khí tương giải, có thể tu luyện tới luyện khí 3 tầng. Chỉ là đơn giản liếc nhìn một chút, bên trong nội dung đã thuộc nằm lòng, đến tiếp sau tiên pháp nội dung cũng thuận thế bị ngươi suy luận đi ra. Tiên pháp này, đánh dấu là luyện khí 3 tầng, có thể đã tương đương với ngoại giới luyện khí 9 tầng toàn bộ nội dung. Ngươi mỉm cười, thu hồi ngọc giản trong tay nơi này cảnh giới phân chia, cùng ngoại giới khác nhau rất lớn a. Một đêm tu luyện, công pháp tại ngươi thần hồn mạnh mẽ cao tốc, tinh chuẩn khống chế vận chuyển bên dưới, ngắn ngủi một đêm, đã tu đến luyện khí 1 tầng. Tốc độ tu luyện so sánh hoàn mỹ linh căn còn kinh khủng hơn, nhanh chóng. Đối với điểm ấy gian lận thủ đoạn, truyền thừa trong khảo nghiệm cũng không có đặc biệt hạn chế. Sớm là đừng để người phát hiện dị thường. Dựa theo giới này công pháp cảnh giới phân chia, ta mới vừa vận luyện khí nhập môn. Tiểu thành, đại thành, viên mãn, tức nhập luyện khí 1 tầng. Luyện khí 3 tầng có thể thông qua giao đấu, trở thành đệ tử ngoại môn. Hồi tưởng trong sổ tay nội dung, ngươi đứng dậy đi vào ngoài phòng. Vận chuyển thần hồn, đem tu vi cảnh giới che lấp. Trừ phi có thánh cảnh tới gần tả hữu, nếu không đừng nghĩ nhìn thấu ngươi ngụy trang. Vẫn là phải hối đoái một môn liễm tức pháp môn, dạng này coi như bỗng nhiên đụng phải thánh cảnh, cũng tốt ứng đối, không đến mức trong nháy mắt chuyển thừa khảo nghiệm thất bại. Nghĩ như vậy, đi vào tạm dịch đại điện nhiệm vụ. Ngươi đưa qua tạm dịch làm cho. Quản sự kia lườm ngươi một chút, tiện tay tính vào một đạo nhiệm vụ tiến vào trong lệnh bài. Đào quáng, hay là khó khăn nhất đào đèn than đa kim. Bình tĩnh tiếp nhận lệnh bài, ngươi hướng về đi ra ngoài điện. Tên quản sự kia gặp ngươi như vậy thần sắc, âm thầm đưa ngươi ghi ở trong lòng. Lần sau, muốn cho người này tốt một chút công việc. Làm một tên tạm dịch quản sự, hắn nhìn người bản sự đó là tuyệt đối. Đối với hắn cho là có tiềm lực người, hắn tùy tiện cũng sẽ không đắc tội. Đây cũng là hắn có thể ổn thỏa tạm dịch quản sự nguyên nhân. Tu tiên, không phải chỉ có chém chém giết giết. Tạp dịch quản sự âm thầm đắc ý đen than đá kim quáng thạch tọa lạc ở mặt xanh nanh vàng dãy núi. Người đi vào nhiệm vụ chỗ tập hợp. Lúc này nơi này đã tụ tập mấy ngàn người. Nghe nói không? Năm nay hầm mộ lại sập ba khu. Tu sĩ áo xám dùng khói cán gõ gõ đế giày, hỏa tinh tử ở tại trên tấm đá xanh. Đây không phải rất bình thường. Bên cạnh hắn thư sinh áo xanh cười nhạo nói hàng năm mấy bạn tạp dịch tiến về mặt xanh nanh vàng dãy núi lao quáng, khi trở về số lượng không đủ 1000, tỷ lệ tử vong cao tới 9 thành. Nhiệm vụ như vậy không ai muốn đi. Đương nhiên những cái kia kẻ đầu cơ ngoại trừ. Tu sĩ áo xám thở dài một tiếng, không có trò chuyện đi xuống dục vọng. Năm ngày đi qua, nhiệm vụ nhân số tập hợp đủ, bảo thuyền bay lên. Bảo thuyền đống nhiên xuyên qua tầng mây, ánh trăng chiếu lên bong thuyền trắng bệnh. Nghe trên thuyền một chút tin tức linh thông người nói chuyện tiếng, người biết điều khiển bảo thuyền người là một vị luyện khí tầng 7, là nghi ngờ kiếm tiên cửa đệ tử chính thức. Người cảm giác một chút người kia tu vi hóa thần kỳ. Theo suy đoán này, luyện khí viên mãn đối ứng đại thừa. Nói cách khác, trúc cơ tức là chân tiên cảnh. Cảnh giới như thế phân chia cũng là thú vị. Trong mắt ngươi, chân tiên phía dưới đúng như là đồng luyện khí bình thường. Bảo thuyền phi hành nửa tháng mới đi đến mục đích. Phía dưới, khói đen cuồn cuộn. Bảo thuyền tiến vào một tòa đại trận. Trận pháp đem khói đen ngăn cản ở bên ngoài. Trong vòng một năm đào quáng kiếp sống bắt đầu. Một tháng một người nhiệm vụ số lượng là 1000 cân đen than đá kim. Đối với dạng này phân phối, tự nhiên là không công bằng. Dù sao tu vi cao người nhẹ nhõm, như ngươi loại này cái kia cơ bản kết thúc không thành. Kết thúc không thành nhiệm vụ, liền sẽ trở thành cái kia chín thành người. Ta loại này lâm thời ra tắc tiến tiên môn người, không có người chiếu cố, sống sót tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không. Ngươi lắc đầu cười một tiếng. Khoáng mạch chủ sự đem bạn người chia làm tiểu đội, 10 người một tổ. Ngươi được phân phối tại một vị luyện khí 3 tầng tu sĩ dưới tay. Người kia không nói nhảm, trực tiếp để cho các ngươi riêng phần mình hành động. Ngươi cầm cúc chim, chậm rãi tiến vào hầm mỏ. Giống như vậy hầm mỏ, to to nhỏ nhỏ trải rộng mặt xanh nanh vàng dãy núi. Các ngươi chỗ đầu này hầm mỏ, được phân phối tới 3 cái tiểu đội. Trong hầm mỏ dày đặc. Hầm mỏ phía trên, một cây tráng kiện dây thừng thẳng tắp rủ xuống. Thỉnh thoảng có người thuận dây thừng tiến vào hầm mỏ ở trong. Vị đội trưởng kia trải qua bên cạnh ngươi lúc, âm thanh lạnh lùng nói thực lực không đủ, liền trung thực đợi trên mặt đất đảo, hầm mỏ càng hướng xuống càng nguy hiểm. Ngươi nết miệng cười một tiếng đa tạ đội trưởng nhắc nhở. Đi vào trong động chỗ sâu, ngươi thần hồn tùy ý thăm dò một chút. Trên mặt đất đen than đá kim thiếu đáng thương. Nếu quả thật tin vào vị đội trưởng kia lời nói, trên mặt đất đảo, nhiệm vụ căn bản kết thúc không thành, chỉ là một loại mãn tính tử vong thôi. Đi vào một cái hầm mỏ bên cạnh, ngươi thuận dây thừng trượt xuống dưới động chừng 10 thước, ngừng lại. Nơi này có một đầu bị các tiền bối đào hướng vào phía trong bên trong đường hầm mỏ. Ngươi nhảy vào trong đó, ở bên ngoài tiêu ký một chút. Có tiêu ký, chứng minh trong đó đã có người, liền sẽ không có những thợ mỏ khác tiến vào bên trong. Đường hang bên trong, ngươi cảm giác được có khối lớn đen than đá kim, liền dừng lại đem nó đào ra. Một đường vừa đi vừa nghỉ, rất mau tới đến đường hầm mỏ đáy. Tính toán thời gian, đã qua 2 ngày. Ngươi đem tùy thân túi chứa vật giải khai, ném đi một viên lấy hơi đan đến trong miệng, liền khoanh chân tu luyện. Về phần đào quáng, không đổi. Trong túi chứa vật đã giả bộ gần 200 cân đen than đá kim. Đào quáng đối với ngươi mà nói rất đơn giản, dù sao có thể định vị khoáng thạch ở đâu. Mặt xanh nanh vàng dãy núi sở dĩ có xưng hô thế này là bởi vì khoáng mạch linh khí bên trong xen lẫn đại lượng hắc sát chi khí. Bình thường tu sĩ ở chỗ này tu luyện, nếu như hấp thu quá nhiều hắc sát chi khí, liền sẽ thi biến. Cao tốc tu luyện một chu thiên, ngươi dừng lại công pháp vận chuyển, chờ đợi trong cái hố linh khí khôi phục. Cái này hắc sát chi khí cũng có thể dùng để tu luyện à? Đáng tiếc không có đối ứng tiên pháp. Ngươi khẽ lắc đầu, một trận đáng tiếc. Nhìn về phía giao diện thuộc tính, phía trên chỉ có một đạo tiên pháp nhập môn tu tiên tưởng giải một lát sau, ngươi lần nữa tu luyện. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Ra hầm mỏ. Đội trưởng, có thể hay không mượn điểm mỏ, ta còn kém 70 cân. Ngươi vẻ mặt cầu xin. Hiệu số số lượng, đương nhiên là ngươi cố ý mà làm, không phải vậy quá khoa trương. Thế mà chỉ kém 70 cân. Lý Thính Ngai trong lòng kinh ngạc, cười nói 7 điểm cống hiến, không tạ ơn. Hắn chính là thư sinh áo xanh nói tới loại kia kẻ đầu cơ. Như tại nghi ngờ kiếm tiên trong môn sử dụng cống hiến đổi lấy đen than đá kim, 100 cân chỉ cần một chút cống hiến. Ở trong đó chênh lệch giá trường gấp 10 lần. Ngươi gật đầu, đem tự thân lệnh bài vẽ 7 điểm cống hiến đi qua. Danh môn chính phái liền điểm ấy tốt, nhiệm vụ xác nhận sau, nhiệm vụ thù lao là ra tay trước thả, sau làm nhiệm vụ.
Nghe nói bên cạnh thế lực đối địch là Nhất Ma Tu tông môn, coi như tại trong tông môn cũng không an toàn. Chương 305 tuần sơn nhiệm vụ đảo quán 1 năm, nhưng phải 300 điểm cống hiến. Bên cạnh, Cơ Thành Lân sắc mặt khó coi: đội trưởng, ta còn kém 500 cân đen than đá kim, có thể hay không tiện nghi bán ta một chút? 500 cân, tương đương với 50 điểm cống hiến. Lý Thính Ngai thần sắc lạnh lẽo: ngươi đảo quán lúc, tu luyện đi. Cơ Thành Lân xấu hổ cười một tiếng. Vừa mới bắt đầu 3 ngày, hắn đảo 300 cân. Nguyên bản dựa theo hắn tính ra, lưu lại 10 ngày đảo quán, số lượng hẳn là dư xài mới đối. Không nghĩ tới vận khí quá nát, chỉ đào nhiệm vụ một nửa số lượng. Lý Thính Ngai khẽ lắc đầu, nói: ta đến vào quán, kiếm chính là cái này tiền bất vả, mặc kệ ngươi tìm ai giao dịch, đồng dạng là cái giá này. Nói, hắn đi thẳng về phía trước. Đây là mặt xanh nhanh vàng dãy núi hình thành quy tắc ngầm, ai phá hư, người đó là muốn chết. Nhiệm vụ bình thường có thể khất nợ 1 tháng. Nếu như 2 tháng vẫn không có đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, cái kia hoặc kiếm tiên môn bảo vệ quán đệ tử liền sẽ đối với người kia tiến hành thanh toán. Cuối cùng Cơ Thành Lân không có trao đổi. Hắn hạ quyết tâm, tháng sau không nghỉ ngơi. Khó được có một ngày nghỉ ngơi, ngươi nằm tại tấm ván gỗ dựng mà thành trên ván giường, nội thị bản thân. Bây giờ đã luyện khí 1 tầng, chờ lần này nhiệm vụ kết thúc, hẳn là có thể tiến vào luyện khí 3 tầng. Muốn tìm một cơ hội ra ngoài một chuyến, dạng này trở lại tiên môn sau, tu vi liền có thể hợp lý triển lộ ra. Tấn thăng đệ tử ngoại môn mới có thể thu được đến tiếp sau công pháp. Về phần giao đấu, ngươi mỉm cười, không có để ở trong lòng. Liền xem như bình thường nhất hỏa cầu thuật, ngươi thi triển ra, uy lực cũng có thể phát huy đến lớn nhất. Vong thuyền tầng dưới, Cơ Thành Lân một khắc không có trì hoãn, vẫn tại cố gắng tụ khí. Lai lịch của hắn, ngươi cũng biết một chút. Giống như ngươi đến từ Đại Ngụy Vương Đình, bất quá hắn là Vương Đình thừa tướng chi tử. Hoặc kiếm tiên môn chỉ hạ các loại vương đình, quốc gia không xuống mấy ngàn. Những phàm nhân này quốc gia hàng năm có vài chục cái danh sách đề cử, như ngươi như vậy trung hạ phẩm linh căn người, có thể được đề cử trở thành tiên môn tạp dịch. Khu nghỉ ngơi bị trận pháp ngăn cách, bên trong không có hắc sát chi khí. Ngươi quét một vòng, đen nghịt bong thuyền khu nghỉ ngơi, 9 thành 9 người đều đang dùng tâm ngồi xuống. Thật sự là cố gắng a. Cảm giác bọn hắn lẫn nhau tranh đoạt trong không khí phiêu đãng linh khí, ngươi một trận cảm thán. Lại là 1 tháng đi qua. Cơ Thành Lân cố gắng 1 tháng vẫn là không có gom góp đen than đá kim. Hắn hướng Lý Thính Ngai mua 50 cân. Ngươi đồng dạng hướng Lý Thính Ngai mua 100 cân. Nếu như dựa theo tình huống bình thường, ngươi cố gắng đào quán 1 năm, cuối cùng được đến điểm cống hiến, khả năng chỉ có 100 điểm tả hữu. 100 cống hiến đại khái có thể đổi 10 viên tụ khí đan. Lý Thính Ngai thân phận ngươi cũng nghe Cơ Thành Lân nói một chút. Hắn từng là Lý Thị Vương triều hoàng đế. Phụ thân hắn chết sớm, cho nên hắn 5 tuổi liền đăng cơ xưng đế, 8 tuổi tuổi tác phù hợp sau, tiến vào Hoặc Kiếm tiên môn. Trường sinh. Có ít người vì mục tiêu này, có thể từ bỏ hết thảy. 1 năm đào quán kiếp sống kết thúc. Ngươi như mong muốn giống như tiến vào luyện khí 3 tầng đỉnh phong. Nếu như không phải sợ bại lộ, ngươi trực tiếp liền có thể cưỡng ép đột phá, tiến vào luyện khí tầng 4, đột phá cần linh khí quá nhiều, động tĩnh tương đối lớn. Nơi này luyện khí tầng 4 cũng chính là thông tục cảnh giới trúc cơ kỳ. Trở lại Hoặc Kiếm tiên môn. Ngươi đem lệnh bài thân phận thay đổi là luyện khí 1 tầng ngọc chất lệnh bài. Thay đổi lệnh bài lúc, ngươi ký kết 1 phần bán mình hiệp nghị. Thời gian 10 năm, nếu như không cách nào trở thành đệ tử ngoại môn, liền sẽ bị đánh lên thí nghiệm người nhãn hiệu. Khi đó, an bài nhiệm vụ sẽ có nguy hiểm rất lớn khả năng. Thì như, thí nghiệm thuốc, thí nghiệm công pháp chờ chút. Thí nghiệm người vẫn như cũng là đệ tử tạp dịch, có cạnh tranh ngoại môn tư cách quyền lợi. Mà nếu như 30 năm sau, vẫn là không có tấn thăng ngoại môn, khi đó sẽ mất đi đệ tử tạp dịch thân phận. Mất đi tạp dịch thân phận, con đường phía trước triệt để đoạn tuyệt. Hoặc kiếm tiên môn không nuôi phế nhân. Ký phần hiệp nghị kia, nhân sinh sẽ được cố định tại 40 năm. Mất đi tạp dịch thân phận sau, cũng không phải bị đuổi xuống tiên sơn, mà là triệt để trở thành Hoặc Kiếm tiên môn vật riêng tư phẩm. Về phần hạ tràng, có thể còn sống cơ bản không có. Ngươi ngón tay thon dài khuấy động lấy trong tay ảnh lưu niệm thạch, để nó quay tròn xoay tròn lấy. Nhiệm vụ ảnh lưu niệm thạch, bên trong ghi chép các loại tạp dịch có thể xác nhận nhiệm vụ. 10 điểm cống hiến 1 viên, nội dung thời gian thực đổi mới. Ngươi đem ánh mắt khóa chặt tại Tuần Sơn 2 chữ bên trên. Ở kiếp trước, giết chết ngươi người kia đã là Tuần Sơn tạp dịch. Bọn hắn sở dĩ cửu thị ngươi, cũng là bởi vì ngươi để bọn hắn muốn thường xuyên canh giữ ở tiên sơn biên giới. Khi đó ngươi lãng phí bọn hắn quá nhiều thời gian tu luyện. Tuần Sơn nhiệm vụ phi thường thư giãn thích ý, một ngày một chút cống hiến, phi thường quý hiếm. Đi vào nhiệm vụ xác nhận chỗ. Lưu quản sự, ta lần trước cùng ngài nói Tuần Sơn nhiệm vụ chuyện kia. Một vị nhỏ gầy như khỉ nam tử chính một mặt định nọt nằm nhòi nhiệm vụ trước sân khấu. Xéo đi. Lưu quản sự một tay háo đem hắn đưa tới túi chữ vật quét đến trên mặt đất. Khi ốm ra mặt co rúm, xấu hổ nhặt lên túi chữ vật. Ngươi liếc mắt nhìn hắn, tiến lên một bước, đem ngọc bài đưa tới. Tuần Sơn. Lưu quản sự theo bản năng sờ một cái trên cam con. Tiếp lấy, hắn tiếp nhận ngọc bài, trong tay một đạo quang mang hiện lên, nói bác pha 30 dặm phạm vi, chú ý nơi đó chăn nuôi yêu thú. Từ bỏ nhiệm vụ lúc, nhớ kỹ kích phát ngọc bài, sẽ có người tiến đến giao tiếp. Đa tạ. Ngươi chắp tay tiếp nhận ngọc bài, hướng về đi ra ngoài điện. Lưu quản sự một mặt cười ha hả nhìn xem ngươi rời đi. Người này quả nhiên bất phàm, ngắn ngủi 1 năm đã luyện khí 1 tầng đỉnh phong. Lão phu ánh mắt hoàn toàn như trước đây gắt. Hắn âm thầm khoe khoang một câu. Khi ống ngơ ngác mang theo túi chữ bẩn, bên trong đựng là giá trị 30 điểm cống hiến linh thạch. Chẳng lẽ đưa thiếu đi? Đi vào chăn nuôi khu. Ngươi hao tốn 20 điểm cống hiến thuê một cái tiên hạng. Luyện khí tầng 2 mới có thể học tập ngự kiếm thuật, ngươi biểu hiện ra tu vi chỉ có luyện khí 1 tầng. Ngày thứ 2 giờ dần, ngươi sở lấy đen đến Bắc Pha. Từ bị kia thủ sơn đệ tử trong tay tiếp nhận ban. Người kia mặt lạnh lấy, nói cột mốc biên giới hướng đông đến giả cây hoè,
trông thấy sói phân đi vòng qua, đám kia xuất sinh truyền chọn tuần sơn cắn. Nói xong, hắn siêu siêu bẹo bẹo lái dưới chân phi kiếm, hướng về tiên môn chỗ bay đi. Tiên hạc, chó đều không cưới. Trọng yếu nhất hay là đồ chơi kia quý rất. Hiện tại không gian có, còn kém hợp lý cơ duyên. Người suy nghĩ một hồi, phất tay linh khí hóa thành thanh phong, đem đóng giữ động phủ quét dọn một lần. Nửa tháng đi qua, Thu Vi tự nhiên tiến nhập luyện khí tầng 4 trúc cơ kỳ. Phía đông răng cơ đàn sói đã bị ngươi thuần phục. Dẫn đạo răng cơ sói tiến hóa tựa hồ là con đường không tệ, chỉ là những yêu thú này tựa như là tư nhân chăn nuôi. Ngươi sờ lên cằm, suy nghĩ làm sao sáng tạo cơ duyên. Lúc này, sơn phong thổi qua, một cỗ mùi máu tươi tung bay tới. Ân, có biến. Trước mắt ngươi sáng lên. Đợi tại tiên môn nội, tất cả mọi thứ cũng không thể chống rồng biến ra, cũng không phải ngươi nói gặp được cơ duyên, liền có cơ duyên. Hiện tại xuất hiện biến số, cơ duyên kia coi như do ngươi nói tính toán. Chạy như bay, ngươi giống như ưu linh hướng về ngoài động phủ mà tới. Lần trước đào quáng điểm cống hiến, ngươi toàn bộ đổi tụ khí đan. Không làm như vậy, chỉ bằng vào tụ khí, lần này thủ sơn trở về, tu vi không cách nào hợp lý đề cao. Chương 306 bình lựa bịp vân phong mã đức, những xuất sinh này làm sao biến thông minh như vậy? Xấu hầu giận mắng một tiếng, lao đi khỏe miệng máu tươi. Tiếp lấy, hắn cười gần hắc hắc. Vương sư huynh chăn nuôi răng cưa sói chết nhiều như vậy, chỉ chờ tiểu tử kia bị vấn trách, ta liền có thể tiếp nhận nơi này. Một thanh âm đánh gây hắn suy tư. Chỉ có ngươi một người sao, thật sự là đáng tiếc. Người tiếp nối lắc đầu. Ai? Xấu hầu giật nảy mình, theo tiếng kêu nhìn lại. Ba trượng có hơn, một bóng người lặng lặng đứng thẳng. Thấy rõ là ngươi sau, trong lòng của hắn giật mình, trên mặt sát cơ chớp động. Hành động lần này, hắn đã nghĩ đến có thể sẽ đụng phải ngươi, cho nên thân phận ngọc bài đều không có mang. Hừ, một cái vừa mới nhập môn người mới cũng dám cướp ta dự định việc cần làm. Xấu hầu trong mắt hàn quang lóe lên, một thanh phi đao siêu một chút từ trong tay hắn nhanh chóng bắn mà ra. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh. Một cách này, liền xem như luyện khí ba tầng tại không có phòng bị bên dưới, cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Càng đừng đề cập khoảng cách gần như vậy. Phúc. Xấu hầu phun ra một ngụm máu tươi, chán trường ngã xuống đất, khoe miệng ý cười còn giữ lại ở trên mặt. Trái tim của hắn chỗ, một đầu linh động hỏa xà tán loạn. Phi đao khoảng cách mặt ngươi cửa chỉ có một thước, nó mất đi khống chế linh lực, rơi xuống trên mặt đất. Có chút ngắc, xấu hầu túi chữ vật bay vào trong tay. Chỉ có mấy chục mai linh thạch hạ phẩm, điểm ấy ra sản không thể được. Người con mắt chuyển động, cười nói vậy liền cho ngươi lập một chút thân phận ra đi. Sau một tháng. Cái gì? Ngươi xác định? Lưu quản sự sắc mặt nghiêm túc, nghi ngờ nói vì cái gì đã qua một tháng, ngươi mới đến. Cái này. Ngươi xoa xoa cái chán mồ hôi, chi chi ngô ngô không dám nói lời nào. Lưu quản sự cảm giác được ngươi luyện khí tầng 2 tu vi, tức giận nói ngươi thế mà đem khỉ ốm kia thu lấy hối lộ dùng hết, mới đến báo cáo việc này. Nhìn tới ta là xem trọng ngươi. Hừ. Lưu quản sự hừ lạnh một tiếng, hướng về đại điện nhiệm vụ bay đi. Mặt ngươi màu tóc trắng, đi theo phía sau hắn. Đi vào đại điện, Lưu quản sự đưa ngươi báo cáo sự tình tập hợp một chút, báo cáo tiên môn. Ngươi là xấu hầu lập thân phận là bị ma môn thu mua nội gian, hắn bị ngươi nhìn thấu. Các ngươi song phương một phen đánh nhau, cuối cùng ngươi đem hắn giết chết tại chỗ. Rất nhanh, tiên môn phản hồi. Việc này đã định. Ngươi tuần sơn nhiệm vụ hủy bỏ, cũng không thể tại xác nhận cùng loại nhiệm vụ. Trở lại tạp dịch nơi ở ngươi bất đắc dĩ thở dài. Tạp dịch căn bản tiếp xúc không đến tài nguyên chân quý, muốn tạo ra một chút lớn một chút cơ duyên đều muốn cân nhắc liên tục. Ma môn thu mua luyện khí tầng 2, ký hoa phí tài nguyên nhiều lắm là có thể làm cho ta tiến vào luyện khí tầng 2, ba tầng thì quá giả. Nửa đêm, một trận ồn ào thanh âm truyền khắp khu tạp dịch. Ma môn đột kích, chỉ là rất nhanh liền rút đi. Ngày mới sáng, Lưu quản sự cười ha hả tới cửa tìm được ngươi. Chúc mừng quản sự lên trước. Ngươi cười mặt đón lấy, chắp tay nói, việc này sớm đã truyền khắp khu tạp dịch. Ngươi nha, ngươi. Lưu quản sự thu hồi dáng tươi cười, dẫn đầu tiến vào ngươi cái kia chật chội giường nằm. Lần này ngươi đến chế báo cáo tình báo, lại lầm đánh lầm đã quấy rầy ma môn kế sách, lão phu che giấu đến chế báo cáo điểm ấy, ngươi cũng không nên nói phá. Tiến vào trong phòng, Lưu quản sự nhỏ giọng bàn giao một ít lời ngữ, tiếp lấy liền vội vàng rời đi. Hắn lần này lập xuống đại công, bị điều ra ngoài cửa quản lý đại điện nhiệm vụ. Đánh bậy đánh bạn. Ngươi đỉnh đỉnh trong tay túi trữ vật, cười nói không nghĩ tới khỉ ốm kia thật sự là ma môn gian tế. Trong túi trữ vật tồn phóng Lưu quản sự đưa tặng 30 mai cao cấp tụ khí đan. Sau một tháng, ngươi hiển lộ ở bên ngoài tu vi đã đi tới luyện khí 3 tầng. Không do dự, ngươi trực tiếp báo danh năm nay tấn cấp ngoại môn thi đấu. Đánh bại 3 tên đối thủ, liền có thể thành công báo danh. Ngươi lông mày nhíu lại, nộp phí báo danh dùng. Không có ngoài ý muốn, thuận lợi báo danh thành công. Tấn cấp thi đấu sau 3 tháng bắt đầu. Giao đấu đồng dạng thuận lợi. Ngươi sử dụng kỳ diệu tới đỉnh cao tiểu pháp thuật, đánh tan mấy trăm vị người tranh cử. Thành công tấn thăng trở thành đệ tử ngoại môn. Nghi ngờ kiếm tiên cửa 7 tòa thông thiên vân phòng, trong đó một tòa lớn nhất bình lửa bị vân phòng, chính là đệ tử ngoại môn hoạt động chỗ. Đi ở phía trước dẫn đường đệ tử ngoại môn bàn giao nói: "Sư đệ, các sư muội không có đạt được triệu kiến, cũng không nên ngộ nhập những nơi khác. Đi vào chân núi." Tổ ong trạm phòng ốc có thứ tự sắp xếp. "Sư minh, chúng ta không phải ở trên ngọn núi." Một vị nữ tử tịnh lệ hỏi. Nàng coi là những cái kia tổ ong phòng là cho tu tiên gia thuộc ở lại. Cái kia dẫn đường đệ tử cười nói ngọn núi linh khí sung túc, càng lên cao, linh khí càng dày đặc, chỉ có thực lực cường đại người mới có thể ở lại. Liền xem như ngọn núi phía dưới cùng nhất, tu vi thấp nhất đều là luyện khí tầng 4 cấp bước. Các ngươi muốn có tốt nơi tu luyện, vậy liền đi khiêu chiến đi. Các vị, nhiệm vụ hoàn thành, gặp lại. Tổ ong ở không nghĩ tới Trần huynh đại tài như thế, ngắn ngủi 2 năm không đến, liền tấn thăng làm đệ tử ngoại môn. Lý Thính Ngai thân mật đạo, trong giọng nói tán thưởng chi ý không che giấu chút nào. Hắn được chứng kiến ngươi đấu pháp, pháp thuật kia thi triển, liền xem như hắn toàn lực ứng phó, cũng không có nắm chắc có thể thắng. Ngoại môn chỉ là bắt đầu thôi. Ngươi phiền muộn ngửa đầu, uống xong trong chén liệt hữu. Lý Thính Ngai nghe lời này, tâm tình kích động biến mất. Hắn đồng ý gật đầu nói bây giờ tiến vào ngoại môn, thiên tài nhiều, cạnh tranh càng là kịch liệt phi thường. Những cái kia cao cấp linh căn người, trời sinh liền so với chúng ta ưu thế lớn hơn một đoạn. Tất cả phàm nhân quốc gia mang tới cao cấp linh căn, đang trưởng thành Vân Phong vượt qua 2 năm, trực tiếp tấn thăng làm đệ tử ngoại môn. Mà lại bọn hắn tất cả tiên pháp đều là tiên môn miễn phí cung ứng. Có thể nói, thiếu cố gắng 30-50 năm, bọn hắn pháp thuật, công pháp đều là nguyên bộ, tự nhiên liền so với chúng ta những này từ khu tạp dịch tấn thăng đi lên cường đại. Nói đến đây, Lý Thính Ngai uống vào liệt hữu, đều cảm giác có chút chua xót. Hắn vì trở thành đệ tử ngoại môn, chọn bện tại mặt xanh nhanh vàng dãy núi đảo quáng 2 năm. Những cái kia dù sao cũng là số ít. Người lắc đầu nói chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh, hay là giống như chúng ta người. Ha ha, hay là Trần Minh nghĩ thông thấu. Lý Thính Ngai tự giễu cười một tiếng, nói chỉ là tại hạ mỗi lần nghĩ đến những cái kia cao cấp linh căn hậu đãi đãi ngộ, đạo tâm này đây này kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút khó khăn chắc trở. Nhân chi thường tình. Ngươi nhẹ nhàng cười một tiếng. Lý Thính Ngai tập trung ý chí, cười nói Trần huynh tìm ta không biết cần làm chuyện gì. Ngươi nghĩ nghĩ, nói thẳng lần này tìm Lý đạo hữu, chính là vì nghe ngóng liên quan tới Lý thị trong vương triều, chỗ kia bi địa đại khái tình huống. Lý Thính Ngai tay dừng một chút, kinh ngạc nhìn ngươi một chút, trầm giọng nói Trần huynh muốn đi chỗ đó bí địa, cần phải cực kỳ suy tính mới được, nơi đó quá nguy hiểm. Tu sĩ chúng ta, không hiểu, nơi nào có tương lai có thể nói. Thần sắc ngươi bay lên, lạnh nhạt trên mặt khó được hiện lên một tia tùy tiện. Lý Thính Ngai chén rượu đống nhiên giữa không trung, suy nghĩ xuất thần. Qua một hồi lâu, hắn mới tỉnh hồn lại Trần huynh tương lai bất khả hạn lượng a. Thì thào một câu, hắn nói tiếp chỗ kia bí địa là tại Lý thị vương triều đông nam một chỗ trong vùng đầm lầy. Nghe nói bí địa kia là một vị chân quân bày truyền thừa khảo nghiệm. Lúc đó khi xuất hiện trên đời, thậm chí kinh động đến trong tiên môn trúc cơ chân nhân. Chương 307 làm sao có thể về phần đằng sau xảy ra chuyện gì, không có ai biết. Lý Thính Ngai nghiêm túc nói cuối cùng tiến vào bí cảnh điều kiện không có thay đổi, trúc cơ phía dưới mới có thể tiến vào bên trong. Đa tạ Lý huynh cáo chi. Ngươi bình tĩnh nói liền ta biết, tất cả từ bí địa kia đi ra người, toàn bộ mang về phá cảnh linh dược. Coi như không có thu hoạch, cũng đều đạt đến luyện khí tầng 4. Lý Thính Ngai thất cười nói nếu quả thật tốt như vậy, tiên môn làm sao lại không hạn chế đệ tử đâu. Chỗ nào đều gặp nguy hiểm, chỉ là nơi đó cao hơn mà thôi. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Thần sắc ngươi quyết tuyệt, đứng dậy, cáo từ rời đi. Sau đó mấy ngày, ngươi bốn chỗ thu thập thích hợp luyện khí kỳ sử dụng pháp bảo phòng thân cùng đan dược. Lại hướng có kinh nghiệm sư huynh tỉnh giáo ứng đối nguy hiểm phương pháp. Làm ra hết thảy, chỉ là làm dáng một chút, dù sao ngươi không có điểm cống hiến. Đằng sau, ngươi liền tới đến kiếm hàng điện. Tìm tới thông hướng Lý thị vương triều kiếm hàng, ngươi tìm được một chỗ vị trí ngồi xếp bằng. Nửa tháng sau, theo một tiếng du dương pháp chú vang lên, kiếm hàng quanh thân linh quang đại thịnh, chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên, xé rách tầng mây. Sau đó, kiếm hàng thay đổi phương hướng, hướng về tảng sáng bí địa phương hướng mau chóng bút đi, chỉ để lại một đạo như ẩn như hiện kiếm quang ở chân trời chợt lóe lên. Kiếm hàng tốc độ đã có thể cùng đại thừa kỳ tu sĩ so sánh. Người âm thầm gật đầu. Nếu như chỉ dựa vào chính mình bay đi, vậy không có nửa năm không đạt được mục đích. Kiếm hàng lướt qua rộng lớn đại địa, dọc đường mấy cái phong cách khác lạ quốc gia. Mỗi đến một chỗ, liền có người trèo lên hàng, có dưới người đi. Lại là nửa tháng đi qua. Kiếm hàng tại Lý thị trong vương triều một chỗ nghi ngờ kiếm tiên cửa chú điểm dừng lại. Ngươi không có đi chú điểm dạo chơi ý tứ, trực tiếp hướng về tảng sáng bí địa bay đi. Giống như ngươi giống nhau mục đích người lại nhiều đến hơn 10 người. Bọn hắn hoặc ba lượng thành đàn thấp giọng nói chuyện với nhau, hoặc cô đơn chiếc bóng thần sắc vội vàng, nhưng đều không ngoại lệ, đều hướng phía cùng một cái phương hướng bắt đầu. Nhất thanh một lục hai chùm sáng siêu biến ngươi, cấp tốc biến mất ở chân trời. Vương Mãng tay kết pháp quyết, bờ môi nhúc nhích sư mình, hơn 10 người kia chỉ có người đi đầu cảm giác tiện hạ thủ một chút. Diệp Thiên không trong mắt lóe lên thanh quang người kia là cái thùng rỗng, không có cái gì chuẩn bị, chặn giết hắn không có bất kỳ chỗ tốt gì. Lưu Chí Đức giết hay không? Vương Mãng tiếp tục nói, hắn là tân tấn nhiệm vụ quản sự chất nhi. Diệp Thiên không lắc đầu quản sự kia quá biết giải quyết công việc, mạng lưới quan hệ quá hỗn tạp, không hiếu động. Chẳng lẽ lần này cần tay không mà về? Vương Mãng sắc mặt có chút khó coi, nói cưới kiếm hàng đến một lần, chúng ta còn muốn góp đi vào 300 điểm cống hiến. Diệp Thiên không âm thanh lạnh lùng nói những người khác có thể có chúng ta có thể động. Vô Tả tán nhân tiểu đoàn đội kia thế nào? Vương Mãng trầm tư nửa ngày, nói bọn hắn có 3 người, nếu như chúng ta thuấn sát một người, bắt lấy bọn hắn không có vấn đề. Diệp Thiên không trong mắt thanh quang lại lóe lên. Nửa ngày, hắn gật gật đầu, nói trước hết giết Vô Tả tán nhân, hắn thu mua một đạo định thần phù, đừng để hắn sử dụng phù này. Tránh đi mấy cái kia luyện khí 6 tầng, chúng ta liền động thủ. Vương Mãng đáp vậy ta đi trước xác định Vô Tả tán nhân bọn người ở tại chỗ nào đặt chân. Nói, tay hắn ấn biến hóa, dưới chân phi kiếm tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy phần. Đây chính là nơi đây bí địa của thử thách đầu tiên. Ngươi mỉm cười hai người này tập sát đồng môn, có thủ đoạn gì có thể tránh thoát tông môn giám sát? Bọn hắn có được đồ vật là thông qua bí địa hợp lý bày ra sao? Thân thức trộm rõ xét mặt khác hơn 10 người, tất cả đều là luyện khí 6 tầng phía dưới, xem ra cái này bí địa rất có vấn đề, hoặc là trong đó cơ duyên lỗi nặng nguy hiểm, cũng không đáng giá luyện khí tầng 7 đến đây mạo hiểm. Lý thị vương triều, địa phương đầm lầy, mảnh khu vực này có trăm dặm phương viên, tảng sáng bí địa cửa vào không phải mỗi thời mỗi khắc mở ra, cần đặc thù thời tiết mới có thể mở ra.
Địa phương đầm lầy phụ cận có mấy cái luyện khí 1-2 tầng tu sĩ dựng giản dị cho ở những này 1-2 tầng tu sĩ, phần lớn đều tại tiên môn nội có một ít quan hệ. Bọn hắn vô vọng trở thành đệ tử ngoại môn, liền bị những người kia an bài tại một chút không trọng yếu khu vực phòng thủ, dạng này có thể tránh cho trở thành thí nghiệm người. Địa phương đầm lầy hướng tây nam, Thanh Lâm Mộc dựng trong nhà trên cây. Vô Tà tán nhân khoanh chân nạp khí, khôi phục đi đường tiêu hao, đồng thời chờ đợi bí địa mở ra. Một con nhện từ trong nhà một góc rơi xuống, tơ nhện phun ra nuốt vào, giản dị mạng nhện chậm rãi thành hình. Làm sao địa phương đầm lầy độc vật có thể đi vào? Vô Tà tán nhân sầm mặt lại lạnh răng, không phải nói nơi này mở ra ngăn cách trận pháp sao? Gia hỏa này, 3 năm điểm cống hiến cũng muốn tiết kiệm. Hắn đứng dậy, thần sắc không vui mở cửa phòng. Hưu, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Vô Tà tán nhân con ngươi co rụt lại, sau lưng nhà cây ầm vang nổ tung. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, Vô Tà tán nhân chậm rãi cúi đầu. Một viên hoa mai cây châm mẹ đều. Sư minh, cái này ngàn điểm cống hiến tốn hao có thể giá trị. Vương Mãng khỏe miệng hơi bệnh, đắc ý nói, còn có hai người, chớ khinh thường. Diệp Thiên không thần sắc nghiêm túc, nhưng trong lòng có chút lòng. Hai vị luyện khí 6 tầng đối với hai vị luyện khí tầng 5, cảnh giới nghiền ép, ngoài ý muốn hoàn toàn không có. Nơi đây người phòng thủ có thể diệt mất rồi. Diệp Thiên không phất tay xử lý sạch ba người thi thể, quay đầu hỏi, ta làm việc, sư minh còn lo lắng sao? Vương Mãng nghe vậy, khẽ cười một tiếng, sư minh xác định vị này người phòng thủ, cũng vẫn tiếp tục phiền phức là được. Yên tâm. Diệp Thiên không liếc mắt nhìn hắn, cười nói, chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, ta được đến tình báo khi nào có lỗi? Lần này thu hoạch rất tốt, chờ về đi buôn bán sau, có thể cung cấp chúng ta tu luyện thời gian không ngắn. Thần thức đảo qua trong tay túi chữ vật, hắn dáng tươi cười càng sâu, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Mãng. Ân. Diệp Thiên không dáng tươi cười cứng đờ, con ngươi đột nhiên co lại, chỉ gặp một đạo hỏa xà đã vô thanh vô tức xuyên thấu Vương Mãng thân thể. Làm sao rồi sư minh? Vương Mãng lộ ra nghi hoặc ánh mắt, hỏi là mấy người kia bối cảnh có vấn đề sao? Hay là có đồ vật gì không tốt lắm xử lý? Ý lạnh tập thân, Diệp Thiên không mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Đây là thủ đoạn gì? Thế mà bị thương người, kẻ thụ thương lại không phát ra gì. Vương Mãng cũng cảm giác được không đối. Hắn đầu tiên là cảnh giác dò xét bốn phía, tiếp lấy mới phát giác được trên thân đầu kia không ngừng phá hư thân thể hỏa xà. Đây là Vương Mãng thủ hạ ý thức điều động thể nội linh khí. Chỉ là cử động của hắn phảng phất xúc động cơ quan, nguyên bản an tĩnh du động hỏa xà trong nháy mắt mất khống chế. Bành! Huyết tinh tràn ngập bốn phía. Diệp Tiên không tay kết pháp quyết, một thanh phi kiếm vây quanh quanh người hắn xoay tròn, thần thức liếc nhìn phương viên bạc trượng. Không ai, hoặc là cảnh giới của hắn quá cao, chẳng lẽ là chấp pháp giả? Chuyện xảy ra sao? Nghĩ đến chỗ này, Diệp Tiên không đắng chát cười một tiếng. Bay múa phi kiếm rơi vào đan điền. Người lông mày nhíu lại, cười hỏi vị sư huynh này cứ như vậy từ bỏ chống lại sao? Diệp Thiên không chậm rãi quay người, một bóng người đứng tại ngũ trượng có hơn. Luyện khí tầng 4. Là che giấu tu vi sao? Khi hắn thấy rõ cái kia mặt người cho lúc, trong lòng vậy một cái. Làm sao có thể? Chương 308 nhàn nhạt thăm dò làm sao không có khả năng. Người rõ ràng Diệp Thiên không vì cái gì kinh ngạc, bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Lời vừa nói ra, Diệp Thiên không trong mắt đột nhiên bắn ra lạnh tấu xương sắc cơ. Hắn không tin cái này vừa mới tấn thăng ngoại môn không lâu đệ tử tạp dịch có thể y mắng vượt hai cảnh giới giết chết Vương Mãng, nhất định là sử dụng cái gì hắn không có phát hiện ẩn nấp thủ đoạn. Nhưng mà ngươi không nhìn sát ý của hắn, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía vô hạn bầu trời. Thân thức là của ta, lại không có bị những người này phát hiện, làm gì không thể dùng. Lần nữa làm trái quy tắc, truyền thừa khảo nghiệm kết thúc. Không biết ý thức không cùng ngươi giải thích, để lại một câu nói sau, vô hình khí cơ tiêu tán. Chỉ là cắt đứt người kia thần thức đối với thân thể cảm giác, liền bị cảnh cáo sao? Ngươi nhất miệng. Vừa mới chỉ là một lần dò xét. Ngươi kỳ thật chỉ sử dụng trước mắt cảnh giới cực hạn thần thức cường độ. Chỉ là tại thần hồn mức năng lượng cách xa to lớn tình huống dưới, Vương Mãng điểm này thần hồn phòng ngự, lộ ra nhỏ bé mà vô lực. Túi đầu nhìn về phía một mặt khẩn trương Diệp Thiên Không. Các hạ là ma môn mật thám. Diệp Thiên Không thử thăm dò. Hắn chuẩn bị liều mạng. Mật thám? Ngươi lắc đầu, bị người nói sư minh có thể hiểu lầm ta, sư đệ đã từng thân là tạp dịch lúc, thế nhưng là báo cáo qua ma môn gian tế, được không ít tài nguyên tu luyện đâu. Diệp Thiên Không làm sao lại tin vào chuyện ma quỷ của ngươi? Hắn cười lạnh một tiếng, một đạo kiếm khí khóa chặt ngươi. Ân. Ngươi hai con ngươi nhắm lại, lùi lại một bước, đáng tiếc nói chân nhân kiếm phủ, sư minh lá bài tẩy này lãng phí à. Nói chuyện công phu, trong tay ngươi linh khí giống như tinh linh, không ngừng nhảy lên. Kiếm khí chớp mắt đã tới. Một đạo dưới mặt đất đột nhiên nô ra, ánh kim loại tường đất xoay tròn xuất ra đạo đạo vầng sáng màu vàng. Bay tới tốc độ kiếm khí đột nhiên chậm mấy lần. Không đợi kiếm khí chém xuống, trước người ngươi linh khí khẽ run lên. Đạo kiếm khí kia tựa hồ cùng trong không khí linh khí sinh ra cộng minh, hơi chấn động một chút. Song phương cứ như vậy cầm cự được. Cái này, nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên không bờ môi run run, trong lòng một cái ý niệm trong đầu hiện. Chân nhân chuyển thế, hoặc là chân quân. Ý nghĩ này vừa ra, Diệp Thiên không đột nhiên hoàn hồn, toàn thân trong nháy mắt mồ hôi đầm địa. Ta không chết, có lẽ còn có bổ cứu khả năng. Suy nghĩ chuyển động, Diệp Thiên không trong mắt lóe lên hy vọng. Hắn cười ha hả nói sư đệ thủ đoạn thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nói, đưa tay một chảo, cái kia đạo kiếm phủ bị thu hồi. Kiếm phủ bị cương ép đánh gãy, một vết nứt xuất hiện ở trên đó, hiển nhiên là phế đi. Nhìn thấy phản ứng của hắn, ngươi lộ ra hài lòng thần sắc. Trung quanh tất sột soạt tiếng nổ lớn. Diệp Thiên không toàn thân căng cứng, khẩn trương trung quanh. Sư minh không cần như vậy khẩn trương. Người khoát qua tay, cười nói đây là phòng ngừa ngoại nhân quấy rầy, bố trí ngăn cách trận pháp. Diệp Thiên không mịt mờ nhìn thoáng qua trận pháp tạo thành.
trận pháp lại có thể dùng linh khí liền có thể dựng. Chân nhân chỉ sợ cũng không có bản sự này đi. Giới này, trúc cơ xưng chân nhân, kim đan mới có thể gọi chân quân. Diệp Thiên không đầu bị tê dại một hồi, cưỡng ép nhấc lên dáng tươi cười, nói để sư đệ chê cười, sư minh từ nhỏ đã tương đối nhát gan. Kỳ thật Vương Mãng chính là ma môn gian tế, chỉ là ta một mực không có tìm được hắn cấu kết ma môn hoàn toàn chính xác đục chứng cứ. Bây giờ bị sư đệ chém giết, ngược lại để hắn chết thông khoái. Tuân gia thủ đoạn, là trải qua ngươi nghĩ sâu tính kỹ. Bây giờ nhìn Diệp Thiên không như thế thượng đạo, ngươi hứng hở nói vậy thì thật là đáng tiếc, nếu có chứng cứ còn có thể đến một bút điểm cống như đâu. Diệp Thiên không cũng không biết vị đại lão này vì cái gì tìm chính mình, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lời. Ngươi nói thẳng nếu sư huynh không có mối nối, vậy không bằng sư đệ gia nhập như thế nào? Cái này, thật sự quá tốt rồi. Diệp Thiên không trong lòng vui mừng, vỗ tay nói sư đệ gia nhập, hoan nên đã đến. Ôm vào chân quân ủi, tiền đồ vô hạn a. Song phương đều mang tâm tư, trong nháy mắt đạt thành nhất trí. Thu thập một phen, đi vào Diệp Thiên không chỗ ở sư đệ, đây là lần này thu hoạch, ngươi chọn trước tuyển, còn lại giao cho sư huynh chính là. Diệp Thiên không đem bốn cái túi chứa vật tiện tay đưa tới. Sư minh khách khí, ngươi cười lớn tiếp nhận túi chứa vật, thân thức đảo qua trong đó, trừng trăm quả tu luyện đan dược bị chọn lựa đi ra, ngoài ra còn có một viên ngọc giản. Ngọc giản chỉ có một lần truyền công cơ hội, bị sử dụng sau hóa thành một phấn. Hoa quang phân hóa chạm thần thuật, ngươi thần niệm khẽ nhúc đích, trước mắt một đạo hỏa quang hình thành một đạo hình thoi mặt kính. Theo mặt kính lắc lư, vô số hỏa thuộc tính kiếm khí không trung tụ tập, một thanh hỏa hồng trường kiếm chậm rãi thành hình. Nhìn về phía trước như là chân thực trường kiếm, Diệp Thiên không trong lòng càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán. Ai có thể nhìn một chút công pháp, liền trong nháy mắt hiểu thấu đáo pháp thuật áo nghĩa, còn có thể thi triển tùy ý như vậy. Cảm giác không có một tia sóng pháp lực hoa quang phân hóa trạng thần thuật uy lực này, ta giống như ngăn không được. Diệp Thiên không nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Không sai, bây giờ cũng có cái có thể dùng ra tay thủ đoạn công kích. Người khép cười một tiếng, trường kiếm tiêu tán, linh khí chạy trở về, tựa như vừa mới cái gì cũng không có xảy ra. Tiếp lấy, người há miệng hút vào, trên dưới 100 viên thuốc bị nuốt vào trong bụng. Nghe như là biển cả lao nhanh linh khí thanh âm, Diệp Thiên không hai mắt trừng lớn. Không phải thu nhập thể nội, mà là trực tiếp tại chỗ luyện hóa. Coi như ngươi là chân quân chuyển thế, một chút ăn nhiều như vậy đan dược sẽ không no bạo đan điền sao? Quả nhiên, chân quân thủ đoạn, không phải ta loại con tôm nhỏ này có thể phỏng đoán. Ngươi một bên khống chế thể nội công pháp vận chuyển, vừa nói sư minh sau đó có tính toán gì? Toàn bằng sư đệ an bài. Diệp Thiên không vô ý thức đạo. Ngươi khẽ cười nói nếu như chúng ta tiếp tục tập sát đồng môn, sư minh khả năng đối ở. Diệp Thiên không gật đầu, nói đại tỷ của ta chính là tiên môn chấp pháp đường đệ tử, có thể đi trừ thai hoàng ẩm. Ta còn có một vị nhị tỷ, nàng tại tiên bảo điện làm việc, có thể tiêu bán chúng ta đoạt được đồ vật. Ngươi cười cười, nói còn có cái gì bối cảnh? Ta Diệp gia có vị lão tổ chính là nghi ngờ kiếm tiên cửa trưởng lão, tu vi trúc cơ. Diệp Thiên không cười khổ một tiếng, nói chỉ là đã mấy ngàn năm không hề lộ diện, không biết sinh tử, hỏi thăm tiên môn cũng không có chuẩn xác hồi phục. Ngươi nghe, gật đầu không ngừng những này đủ. Ông, một đạo sóng linh khí tản ra, tu vi ngươi thuận thế tiến vào luyện khí tầng 5. Diệp Thiên không âm thầm liễu lưới, đây chính là chân quân chi vì sao? Thật sự là khủng bố như vậy. Nếu không có nỗi lo về sau, vậy liền đem phụ cận những người kia đều thanh lý mất. Ngươi đứng dậy, bình tĩnh nói ta khám phá hiểu bí địa có người vì vết tích, ngươi cũng đã biết bí ẩn trong đó. Diệp Thiên không vội vàng đứng dậy theo, cung kính nói nghe ta đại tỷ nói, nơi này là một vị trúc cơ chân nhân chế tạo sân thí nghiệm. Nàng chỉ là cảnh cáo ta, không muốn đi vào. Tình huống cụ thể, đại tỷ của ta cũng không biết. Một tháng sau, phụ cận nghi ngờ kiếm tiên cửa các đệ tử bị ngươi giải quyết hết. Đại nhân, đồ vật nhiều lắm, muốn hay không trở về thanh lý một đợt? Diệp Thiên không bên hông treo đầy túi chữ vật, hắn cười ha hả hỏi. Chương 309 ngoại đạo tiên cơ thủ đến kỳ hạn kết thúc đi. Ngươi đứng chắc tay, thản nhiên nói. Tảng sáng bí địa bên ngoài đi săn đã bị ba người bao trọn, đây là về sau Diệp Thiên không lời nhắn đủ. Đây coi như là một loại đối với môn hạ đệ tử lịch luyện, có khi thợ săn thực lực không đủ, cũng có khả năng biến thành con mồi. Khi tu vi đạt tới luyện khí tầng 7 sau, sẽ không còn cho phép đệ tử đến đây. Loại này đi săn tình huống, thiên môn cao tầng ngầm đồng ý cái này. Diệp Thiên không khỏe miệng co giật, nhỏ giọng thầm thì nói ta lo lắng bí địa không có người đi vào, có thể hay không xuất hiện ngoài ý muốn gì. Đây cũng là cái vấn đề. Ngươi gật gật đầu cái kia đi về trước đi. Trước mắt luyện khí tầng 7 thực lực đối đầu trúc cơ kỳ, nhưng không có bao nhiêu phần thắng. Thật sự là hạn chế quá nhiều, rất nhiều thủ đoạn không cách nào thi triển. Coi như có thể chém giết, đây chính là hóa thần kỳ chém chân tiên, cái kia tất nhiên sẽ kinh động thiên hạ. Đến lúc đó, nội tình đều có thể bị người tra rõ ràng, muốn không bại lộ cũng khó khăn. Tiểu hữu cái này muốn đi. Một đạo trêu tức thanh âm vang lên. Hay là tiến đến ngồi xe đi. Hấp lực khủng bố từ tảng sáng bí địa bộc phát. Mặt ngươi sắc trầm xuống, thân thể run run. Cô hấp lực kia, uy lực trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Lóe lên một cái, ngươi đã xuất hiện tại ngàn trượng có hơn. Quả nhiên vấn đề rất lớn, bất quá bây giờ còn muốn chạy đã chậm. Thanh âm kia vui cười một tiếng, trăm vạn dặm địa phương đầm lầy phóng lên tận trời. Một gốc giữ tận đại thụ màu đen hoành không mà lên, trên cây treo đầy muôn hình muôn vẻ bóng người. Một vị chỉ còn khung xương thân ảnh đứng lơ lửng giữa không trung, vô số cảnh kết nối tại sau lưng của hắn, nhìn qua dị thường quỷ dị. Diệp Thiên không bị ma thụ uy thế chỗ nhiếp, hai mắt trắng bệnh, miệng phun máu tươi. Ta Diệp gia binh sĩ, hiện tại làm sao rác rưởi như vậy? Khung xương ngại khí lại nhải, một màn ánh sáng bao phủ lại Diệp Thiên không. Lao tổ. Diệp Thiên không kịp phản ứng, trợn mắt hốt mồm. Vị này toàn thân ma khí khung xương thân ảnh, rõ ràng là Diệp gia biến mất ngàn năm lâu Diệp Trường Sinh. Cái này Diệp gia lão tổ tu vi đã tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, chỉ là một mực tại góp nhặt nội tình, không có đột phá. Mặt ngươi sắc căm trầm, dò xét bốn phía. Thiên địa đã bị cây kia ma thụ bao phủ, tạo thành một phương đặc thù đạo tràng. Ở trong môi trường này, cái này Diệp gia lão tổ thực lực cùng huyền tiên không khác. Một phen đánh nhau, dù là dùng hết bộ thân thể này toàn lực, ngươi vẫn như cũng bị treo ở trên cây. Sau khi chết, vô biên thần hồn bao khỏa mà đến. Ngươi buông ra thần hồn phòng ngự. Thiên phú phát động, kiểm tra đo lường bên trong. Tu vi giữ lại luyện khí tầng 7, vật phẩm. Kỳ vật thiên ma cây. Thiên ma cây ký sinh vật. Diệp Trường Sinh, ma khôi kim không đổi, chú ý uy chờ chút. Ngươi thần hồn khẽ nhúc nhích. Thứ này mang về, ta nhưng không cách nào khống chế. Nghĩ tới đây, thần hồn phun trào, vô số đại đạo thần văn khắc ấn tại ma thụ phía trên. Làm cản. Bao trùm ngươi vô biên lực lượng thần hồn phát ra tức giận thanh âm. Lực lượng thần hồn hóa thành một cây trường mâu, đột nhiên đâm vào ngươi trong thần hồn. Khắc ấn thần văn đình trệ, ngươi nhẹ nhàng cười một tiếng. Quả nhiên, nơi này không phải truyền thừa chi địa, vận dụng thần hồn sẽ không phát động quy tắc, phán định truyền thừa thất bại. Trần Phàm có lỗi với, ta còn có một khối bánh nướng không có lấy đi ra. Trần Nhị Lưỡng khóc ròng ròng, mặt mũi tràn đầy tự trách. Ngươi nhẹ nhàng cười một tiếng, đẩy ra Trần Nhị Lưỡng. Thể nội độc tố đã tại tu vi khôi phục sau, tự động biến mất. Tiếp lấy một đạo mê hoặc pháp thuật đánh ra, Trần Nhị Lưỡng phảng phất quên đi ngươi bình thường, hướng về Lộ phủ quận thành chạy tới. Nhìn về phía đan điền, một gốc quỷ dị ma thụ cắm rễ trong đan điền, linh khí chính chậm rãi bị ma khí cải tạo. Tình huống này, có thể vào không được hoặc kiếm tiên môn, ma môn quá xa, mà lại tình huống như thế nào cũng không rõ ràng, hay là không cần vọng động cho thỏa đáng. Ngươi thần niệm khẽ nhúc nhích, chuyển hóa linh khí đình chỉ. Ma thụ khẽ chấn động, Diệp Trường Sinh chậm rãi mở ra hai con ngươi. Đây là nơi nào? Giống như không tại bản chân nhân cái kia mới nói trận bên trong. Cảm giác được bên ngoài yếu kém linh khí, hắn đưa tay xua tan. "Ân, ta ngoại đạo tiên cơ, làm sao không nghe sai khiến?" Diệp Trường Sinh kinh ngạc và phần, sắc mặt đột nhiên biến hóa thật chẳng lẽ như Quý Hạo Tiên nói tới, gốc này thiên địa linh thực là ma môn bày bẫy dập. Hắn lực lượng thần hồn tràn ngập, muốn dò xét tình huống, lại bị thiên ma hình cây thành ma vực ngăn chặn. "Ngươi không để ý đến trên cây vật trang sức, như hôm nay ma thụ bị ta khống chế, đây đều là có thể tại trong truyền thừa sử dụng thủ đoạn, sẽ không bị phán làm trái quy tắc." Đáng tiếc cái kia đại đạo chí bảo khí linh phản ứng quá nhanh, chưa kịp tại Diệp Trường Sinh trong thần hồn bố trí xuống cấm chế, không phải vậy ngược lại là xử lý rất nhiều. Cũng không thấy ngươi thần niệm ba động, thiên ma cây khu vực phong tỏa vỡ ra một đường vết rách. Ngay tại nếm thử thoát khốn Diệp Trường Sinh trong lòng vui mừng, thần thức thuận lỗ hổng một đường hướng lên. Cái này tựa hồ là một người thể nội. Diệp Trường Sinh thần sắc nghiêm túc, thần thức dừng lại một hơi, cuối cùng vẫn thuận mở ra thông đạo, vọt lên phía trước đi. Rộng lớn vô hạn thức hải, một đoàn sáng chói linh quang chiếu rọi thiên địa. Đạo chủ, thấy cảnh này, Diệp Trường Sinh quá sợ hãi, lên tiếng kinh hô. Đạo chủ chính là Nguyên Anh kỳ xưng hô, đối ứng thánh nhân chi cảnh. Thiên phú mang về đồ vật, quả nhiên sẽ không phát động quy tắc hạn chế. Người âm thầm gật đầu. Diệp Trường Sinh ánh mắt biến hóa, chờ hắn kịp phản ứng, đã xuất hiện tại một chỗ phổ thông trên quan đạo. Khô gầy thân thể phảng phất một trận gió là có thể đem hắn thổi chạy. Tham kiến đạo chủ. Diệp Trường Sinh không chút suy nghĩ, lúc này quỳ rạp xuống đất. Ta đang chơi cái trò chơi, không có khả năng bại lộ thân phận. Người bình tĩnh nói. Một trận gió thổi qua, Diệp Trường Sinh phiêu đãng mà lên, lén lén lút lút dò xét bốn phía. Mắt thấy không có người khác, hắn yên lòng. Kịch bản lần nữa tiến lên. Trợ giúp Lục Kình Thanh trừ núi vọt Man Quốc Man Bình, sau đó bị thanh niên mặt trắng mang theo bốn chỗ tiếp thu mầm tiên. Thanh niên mặt trắng tên là Tang Tiểu Long, luyện khí tầng 4 tu vi. Hắn lần này tiếp ba cái nhiệm vụ. Tiếp mầm tiên, cầu mưa, thay thế Lục Thanh Tinh chấm dứt phạm tục nhân quả. Cầu mưa, chỉ cần người tới chạy một vòng, coi như không có xuất thủ, cũng coi như nhiệm vụ hoàn thành. Cho nên Tang Tiểu Long bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn nghĩ tới trước khi đi đại sư Minh thuận miệng lời nói, sư đệ lần này ra ngoài, nếu có thời gian, liền mang mấy cái vật thí nghiệm trở về. Sư tôn gần nhất thí nghiệm tiến triển tăng tốc, vật thí nghiệm tổn thất có chút nhanh. Nghĩ đến chỗ này, hắn cúi đầu nhìn về phía dưới. Trần Nhị Lưỡng có người nhắc nhở, hay là đi theo số lớn nạn dân hướng về đường về tiến đến. Hắn lần nữa bị Tang Tiểu Long bắt đi lên. Ngươi ý thức liên nhập trong đan điền, hỏi Tiểu Diệp A, ngươi có biết mảnh khu vực này nạn hạn hán là bởi vì cái gì nguyên nhân đưa tới? Diệp Trường Sinh ngay tại trải vớt ma khôi thể nội kinh mạch, nghe được đại lao tra hỏi, vội vàng dừng lại trong tay động tác. Nghĩ nghĩ, hắn nói nơi đây phụ cận có vị tán tu chân nhân quỷ thủ tuệ trí ma đà, hắn nuôi có một cái hỏa nha, nghĩ đến cái này nạn hạn hán chính là vật này gây nên. Ngươi lông mày nhíu lại hoặc kiếm tiên môn làm sao thả người mặc kệ? Tiên môn nuôi có một cái hỏa linh gà. Diệp Trường Sinh gãi đầu một cái, cứng nhắc nói hai vị kết hợp có thể sinh ra trúc cơ linh vật, cho nên chương 310 cùng Quang Vân Phong trúc cơ linh vật. Trong lòng ngươi minh ngộ vùng thiên địa này thành tiên không có tạo hóa tiên khí, mà là lấy các loại kỳ vật tiến vào chân tiên cảnh. Khó trách chân tiên có thể cùng phàm nhân chung sống. Diệp Trường Sinh cao mày nói nguyên bản hai con dị thú kết hợp đều là tại Hỏa Lân đảo tiến hành. Theo ta được biết, bên kia bây giờ bị ma môn chiếm cứ, cho nên tiên môn tùy ý lựa chọn một mảnh khu vực. Người khẽ gật đầu. Kỳ thật bọn hắn hoàn toàn có thể tuyển một chỗ khu không người. Có thể những cái kia trúc cơ chân nhân không có nghĩ qua điểm ấy. Nghi ngờ kiếm tiên cửa, khu tạp dịch. Người chính là Trần Phàm. Diệp Thiên không hiếu kỳ đánh giá ngươi. Người trước mắt cũng không có cái gì xuất chúng địa phương nhà. Hôm nay hắn đột nhiên thu đến biến mất ngàn năm lão tổ bí lệnh, muốn hắn đến đây khu tạp dịch tiếp người. Không sai. Ngươi nhẹ nhàng gật đầu. Theo ta đi. Diệp Thiên không cũng không nói nhảm, phất tay cuốn lên ngươi hướng về cùng Quang Vân Phong bay đi. Nơi xa một tòa thông thiên vân phong dần dần tới gần. cả tòa Vân Phong bị linh khí nồng nặc bao phủ. Cùng quang Vân Phong, nơi này không có bình lựa bị Vân Phong cái kia dày đặc độc phủ, chân núi càng không có tổ ong ở ngọn núi này, chỉ có trúc cơ chân nhân xuất chúng hậu bối mới có tư cách ở chỗ này ở lại tu luyện. Trừ cái đó ra, chính là những cái kia đi theo những hậu bối này người. Trong núi linh thực cung tùm, quý hiếm dị thảo khắp nơi có thể thấy được. Diệp Thiên Không mang theo ngươi đi vào một chỗ dốc đứng vách đá trước. Giữa đỉnh núi thác nước chút xuống, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Hắn tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết, dòng nước tách ra. Thể nội, Diệp Trường Sinh đắc ý nói nơi đây chính là ta chưa thành trúc cơ lúc bế quan tu luyện chỗ, đại nhân cảm thấy hoàn cảnh như thế nào? Ngươi nhìn lướt qua, thẳng thắn nói ta chưa từng có chú ý qua chung quanh phong cảnh, vật như vậy tại ta không có bất kỳ tác dụng gì. Diệp Trường Sinh xấu hổ cười một tiếng, tiền bối tu vi thông thiên, còn cố gắng như vậy, thật là làm cho tiểu Diệp tự hổ thẹn không chịu nổi. Tiến vào trong độc phủ, Diệp Thiên Không nhịn không được hỏi lão tổ nhưng còn có phân phó khác. Tay ngươi có chút ép xuống, thần sắc biến đờ đẫn. Một đạo thân ảnh cô gầy hiện hiện. Diệp gia 32 đời con cháu, Diệp Thiên Không tham kiến lão tổ. Diệp Thiên Không cung kính hành lễ. Không cần làm những này hư. Diệp Trường Sinh phất tay, nhu hỏa pháp lực đem Diệp Thiên Không nắm cử nhi lên lão phu bị ma môn thiết kế lửa, bây giờ đã ở vào chuyển thế trùng tu giai đoạn. Cái gì? Diệp Thiên Không trong lòng run lên. Mất đi trúc cơ lão tổ che chở, ý vị như thế nào, hắn lại quá là rõ ràng. Khu trục gia cùng quang vân phòng, mất đi đệ tử nội môn thân phận, càng có khả năng bị đối thủ một mất một còn thanh toán. Những chuyện này, giống như cách hắn không xa. Không cần khẩn trương như vậy. Diệp Trường Sinh bất mãn nhìn hắn một cái, hừ hừ nói lão phu chính là sử dụng bí pháp chuyển thế, trước kia thực lực vẫn như cũ có thể bình thường phát huy. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Diệp Thiên Không xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tâm thần bất định bất an nói lão tổ bí pháp có thể tiếp tục bao lâu. Đây cũng không phải là ngươi cần biết. Diệp Thiên Không lời nói dừng lại, quay đầu nhìn về phía ngoài động quý huynh đột nhiên đến thăm, làm sao không biết sẽ một tiếng. Dứt lời, hắn phất tay mở ra động phủ cấm chế. Ha ha. Quý Hạo Thiên cười lớn đi đến, kỳ dị nhìn xem Diệp Thiên Không, Diệp lão quỷ, ngươi đây là nghe ta lại nói, từ bỏ dung hợp ma vật kia. Hắn tại mấy ngày trước đống nhiên nhận được tin tức, Lý Thị Vương triều cảnh nội tảng sáng bí địa biến mất. Cho nên, hắn một mực để cho người ta chú ý đến Diệp gia hậu bối. Ma thụ chính là thiên địa kỳ vật, lão phu làm sao có thể từ bỏ. Diệp Trường Sinh cười đắc ý trải qua lão phu mấy ngàn năm nghiên cứu, đã thành công luyện hóa nó. Có đúng không? Quý Hạo Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng, sắc mặt bình tĩnh nói cái kia quý mẫu người cần phải thử một chút Diệp Minh thành công bất luận cái gì. Luyện hóa? Hắn là mười. Không 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 cái không tin. Không sai, hắn chính là ma môn gian tế. Tây kia ma thụ, liền xem như chân quân, cũng vô pháp nắm giữ, là hắn đặc biệt vì Diệp Thiên không chuẩn bị bấy giờ, làm sao có thể bị hắn luyện hóa. Gốc kia ma thụ không có bị ta hoàn toàn luyện hóa. Diệp Thiên không lắc đầu, thản nhiên nói lão phu nghiên cứu ra một loại bí pháp, vốn chỉ muốn vụng trộm tiến hành. Nếu quý huynh gặp được, vậy nhưng không phối hợp ta tiến hành nửa đoạn sau quá trình luyện hóa. Bá, bá, bá. Ba đạo huyền quang đống nhiên hiện lên. Diệp Trường Sinh kinh ngạc cúi đầu. Khô gầy trên thân thể ba cái trống rông chói mắt đến cực điểm. Hừ, muốn hù dọa quý mẫu người, thật sự là ngây thơ. Quý Hạo Thiên nhìn qua Diệp Trường Sinh như là cái thùng rỗng bình thường tiên khu, cười lạnh một tiếng. Lão phu. Diệp Trường Sinh sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, oán hận nói ta cùng quý huynh giao tình nhiều năm, thế mà cũng không được tín nhiệm sao? Tiên nhạc dạo không động được, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Chỉ là, chợt nghe bên tai truyền đến lời nói, hắn biểu lộ biến đổi, lặng lẽ nói đã như vậy, vậy liền để quý huynh mở mang kiến thức một chút, thiên ma cây uy lực. Thoại âm rơi xuống, hắn thân thể khô gầy đột nhiên nổ tung. Người ánh mắt đờ đẫn chuyển động, đôi mắt dần dần chuyển hướng đạm mạc. Một gốc ma thụ hư ảnh chậm rãi tại phía sau người nổi lên. Quý Hạo Thiên nhìn thấy thiên ma cây, con ngươi co rụt lại. Chẳng lẽ, thật bị lão giả này cho luyện hóa thành công? Hư ảnh hóa thực, một bộ khôi giáp màu đen đưa ngươi bao phủ trong đó. Quý huynh, chuẩn bị xong chưa? Vô tình thanh âm từ khôi giáp bên trong lóng lóng truyền ra. Chờ chút. Quý Hạo Thiên hai con ngươi kẹp lấy nơi lây hẹp, không thi triển được. Đầy đủ. Ngươi cản rỡ cười một tiếng. Hiu. Quý Hạo Thiên chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, hắn vô ý thức tế ra rùa xem kính. Món pháp bảo này chính là hắn sử dụng thiên địa một bộ kỳ thú luyện chế mà thành, lực phòng ngự cường đại, liền xem như trúc cơ trung kỳ chân nhân cũng muốn mấy lần công kích mới có thể đánh tan. Đông. Một tiếng vang trầm. Ngươi lui về nguyên địa. Diệp lão quỷ. Quý Hạo Thiên vừa mới bị tốc độ ngươi hù đến, thế nhưng là không có cảm giác được bất luận cái gì lực đạo, hắn đang chuẩn bị chế giễu một phen. Giang giác. Giang giác. Trước người rùa xem kính kịch liệt chấn động, dây đặc vết dạn thanh âm truyền đến. Cảm giác được biến hóa này, Quý Hạo Thiên trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Cuối cùng là cỡ nào nghịch thiên thần thông, có thể cản trúc cơ trung kỳ rùa xem kính thế mà ngay cả một kích đều không thể phòng ngự. Ông, bóng đen lại lóe lên. Quý Hạo Thiên toàn thân trong nháy mắt căng cứng, đan điền chấn động, thể nội tiên lực mãnh liệt dung chuyển. Vô số đạo tiên lực dựng phòng ngự trong nháy mắt thành hình. Chỉ là, những này phòng ngự chỉ phòng ngự sát na, liền sụp đổ tiêu tán. Dừng tay. Quý Hạo Thiên sắc mặt xoát một chút biến tái nhợt, liền đội vàng khoát tay nói Diệp Minh, tiểu đệ biết sai rồi. Một cây màu đen ngón trỏ điểm tại hắn đan điền phía trước, trên ngón tay còn lưu lại một nửa chấn động chi lực run rẩy giữ rồi lấy. Xong. Quý Hạo Thiên nhìn thấy màn này, trong lòng một trận hối hận. Cái này Diệp lão quỷ đích thực đem ma thụ luyện hóa, nhìn hắn phát huy ra thực lực đã cùng trúc cơ trung kỳ tương đương. Quý mẫu vì ta Thánh Tiên Tông nuôi thành một vị kẻ địch mạnh mẽ, thật sự là tội đáng chết vạn lần a. Ngươi nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay vung dậy. Một trận cuồng phong đảo qua đạo phủ, trong ngón trỏ cái kia cuồng bạo chấn động chi lực biến mất. Quý Hạo Thiên âm thầm nắm tay. Cái này Diệp lão quỷ đối với lực lượng khống chế làm sao biến mạnh như vậy, chẳng lẽ là ma thụ ban cho thiên phú thần thông? Chương 311 một chút tâm ý hô. Quý Hạo Thiên thu liễm nỗi lòng, cường cười nói chúc mừng Diệp Minh tu vi lại lên một tầng nữa, tiểu đệ còn có chuyện quan trọng, liền không quấy rầy Diệp Minh. Hất lên ống tay áo, hắn biến mất trong đạo phủ. Diệp Thiên không há hốc mồm ra, nước bọt thuận khỏe miệng từ từ nhỏ xuống. Bây giờ Quý lão tổ bị lão tổ làm đệ đệ một dạng hành hung, ta Diệp gia muốn một lần nữa quật khởi nha. Quý Dương nha. Quý Dương, nhìn ngươi nha còn thế nào tại lão tử trước mặt phách lối. Phụt phụt. Hắn vô ý thức hút hạ miệng sừng lưu lại nước bọt, ngây ngốc cười một tiếng. Nhìn thấy Quý Hạo Thiên rút đi, người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thể nội ma khôi linh lực đã bị rút lấy sạch sẽ, tiếp tục đấu nữa, kết quả có thể không ổn. Ngươi lại không thể thật giết Quý Hạo Thiên. Diệp Trường Sinh thần sắc xa suốt treo ở thiên ma trên cây. Thất lạc cái gì? Ngươi bình tĩnh nói chỉ cần ngươi ý thức bất diệt, chỉ làm một bộ thân thể đáng là gì? Vừa mới tiên khu bị diệt, để Diệp Trường Sinh biết mình đã là một bộ cùng loại ma khôi tồn tại, cái này khiến hắn tâm thần thất thủ, lại suýt nữa quên mất chính mình bây giờ thế nhưng là ký sinh tại đại lao thể nội. Đại nhân dạy phải, tiểu Diệp tử thất thố. Diệp Trường Sinh định mở đạo. Ngươi nghĩ nghĩ, nói đã ngươi đã bại lộ, vậy liền đi ra vì ta thu thập tài nguyên tu luyện đi. Diệp Trường Sinh xấu hổ cười một tiếng, đại nhân, ta hiện tại chỉ có cái sắc không, điểm ấy không cần ngươi lo lắng. Ngươi tâm niệm vừa động, thiên ma cây nội bộ đại đạo thần văn lưu chuyển, kết nối với thân thể của hắn ma thụ nhánh đứt gãy cũng đột nhỏ lại, rất nhanh hóa thành một viên ấn ký khắc ấn tại Diệp Trường Sinh ở giữa trán. Linh quang lấp lóe, một đạo khống chế pháp quyết hiện ở Diệp Trường Sinh trong tâm. Tình huống bình thường, không cần cùng người động thủ. Ngươi bình tĩnh phân phó nói thiên ma cây không có căn cơ, sợi dễ kết nối ta chi đan điển, nếu như nhất định phải vận dụng thủ đoạn, ngươi nhiều nhất chỉ có thể đấu pháp hai hơi. Cảm giác được tất cả tu vi toàn bộ trở về, Diệp Trường Sinh vắng vẻ tâm an tâm rất nhiều. Hai hơi dù sao cũng so không có mạnh. Hắn thần thức thể ngộ lấy khống chế pháp ấn. Chân quân mới có thể tiếp xúc đến đại đạo thần văn, lão tử trúc cơ kỳ liền có thể nắm giữ, các cả. Trong lòng cuối cùng một tia hoài nghi tiêu tán, Diệp Trường Sinh phụ phục ở trên thiên ma thụ trước, trong miệng không ngừng lẩm bẩm hiệu chung ngươi đại đạo thể ước. Lao tổ, Diệp Thiên không lao đi khỏe miệng nước bọn, coi chừng mở miệng. Ngươi lườm Diệp Thiên không một chút. Nếu lần này trùng sinh ngoại ý muốn mang về Diệp Trường Sinh, vậy liền không cần thiết là tài nguyên tu luyện phiền não buôn ba. Hắc mang chớp động, Diệp Trường Sinh một bộ ám kim áo bào đen xuất hiện tại nguyên chỗ. Hắn một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý buộc lên, hai con ngươi duệ lợi quét mắt vị này hậu bối. Ta Diệp gia binh sĩ, hiện tại cũng giống ngươi như thế phế. Nghe lão tổ này châm chọc lời nói, Diệp Thiên không có một tia bất mãn. Hắn cười khổ nói lão tổ có chỗ không biết, ngài biến mất ngàn năm, đã không có chân nhân gia tộc nguyện ý cùng ta Diệp gia thông gia. Liền xem như trong tiên môn một chút siêu phẩm linh căn đệ tử, cũng không nguyện ý gia nhập Diệp gia. Diệp gia dần dần xuống dốc, dưỡng hai kỳ vật vô lực mua, cái này khiến gia tộc đời mới tư chất không ngừng trở nên kém. Diệp Trường Sinh khoát tay đánh gãy hắn, lại để cho hắn nói tiếp, đại nhân chẳng phải là sẽ cho rằng ta vô năng. Hắn trước kia chưa từng có chú ý qua Diệp gia phát triển, càng không có kinh doanh tiên môn thế lực. Một vị duy nhất hảo hữu, tựa hồ cũng có vấn đề. Diệp Trường Sinh nghĩ đến đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Hắn cau mày nói bây giờ ta trùng tu một thế, cần tài nguyên tu luyện, ngươi có thể có. Diệp Thiên không thắc ngạc ngẩng đầu, mắt trợn tròn hỏi lão tổ để cho ta cung cấp tài nguyên tu luyện. Không có. Diệp Trường Sinh sầm mặt lại. Có. Có chút. Diệp Thiên không trong lòng trống rỗng, chậm rãi đem bên hông túi chứa vật đưa tới. Đều là luyện khí 6 tầng đan dược, có cái dám dùng. Diệp Trường Sinh đem túi chứa vật quăng trở về, trường Diệp Thiên không một chút đi thôi, tài nguyên đều đổi thành luyện khí tầng 7 sử dụng đan dược. A. Diệp Thiên không cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Lão tổ trở về, hắn không phải hẳn là tại lão tổ thần uy bên dưới quật khởi sao? Làm sao ngược lại biến thành chính mình đến dưỡng lão tổ? Tính toán. Tính toán. Diệp Trường Sinh nhìn xem nhà mình keo kiệt tìm kiếm hậu bối, không kiên nhận khoát tay lão phu đi hướng những người khác mượn một chút tài nguyên tu luyện đi. Chỉ là một chút luyện khí kỳ đan dược, những lão gia hỏa kia hẳn là sẽ không để ý. Diệp Trường Sinh sau khi đi, ngươi trực tiếp hướng về lớn nhất một gian động phủ đi đến. Một đạo sạch sẽ thuật đem Diệp Thiên không tất cả mọi thứ cuốn đi ra. Sau đó, ngươi liền chuyên tâm nạp khí đứng lên. Diệp Thiên không âm thầm nhíu môi, đem loạn thất bát tao tạp vật thu hồi, đi vào thiên thất quanh chân tu luyện. Cuốn phong thổi qua, trong động phủ linh khí trong nháy mắt không còn. Diệp Thiên không ánh mắt đờ đẫn. Thật lâu, hắn yên lặng đứng dậy. Nhà này là không tiếp tục chờ được nữa. Diệp Trường Sinh sau khi trở về, mang đến một đống tài nguyên tu luyện. Một vị trúc cơ chân nhân mặt mũi hay là dùng rất tốt. Ngươi há miệng cuốn lên trăm viên đan dược, trong khoảnh khắc luyện hóa hoàn tất. Cách một ợ no nê đánh ra, ngươi vỗ vỗ cái bụng, hài lòng cười nói tiểu Diệp nha, lần này làm không tệ. Bất quá, những đan dược này, ta chừng 10 ngày liền có thể tiêu hóa. Luyện hóa xong những đan dược này, khi đó ta hẳn là có thể tiến vào luyện khí 8 tầng. Ngươi suy nghĩ tiếp biện pháp làm một chút luyện khí 8 tầng tài nguyên tu luyện trở về đi. Hắc hắc. Diệp Trường Sinh cười đắc ý, vỗ vỗ bộ ngực, tự tin nói đại nhân một mực an tâm tu luyện, tiểu Diệp tử đi một lát sẽ trở lại. Ân. Ngươi gật đầu, tiếp tục tu luyện đứng lên. Diệp Trường Sinh chuyến đi này chính là nửa tháng. Sau khi trở về, hắn có chút xấu hổ. Chân nhân mặt mũi cũng không có trong tưởng tượng của hắn tốt như vậy dùng. Lần này ra ngoài, hắn chỉ gom góp đến chừng trăm khỏa luyện khí 8 tầng sử dụng đan dược. Diệp Thiên không còn có đại tỷ, nhị tỷ, ngươi đi hỏi một chút các nàng có hay không dư thừa tài nguyên tu luyện. Ngươi một ngụm nuốt vào đan dược, luyện khí 8 tầng tu vi đi tới một đoạn. Bây giờ tu vi tương đương với ngoại giới thiên địa luyện hư 2 tầng. Mắt thấy Diệp Trường Sinh lộ ra vẻ là khó, ngươi bình tĩnh nói ta đang chơi một cái trò chơi, cái này đã nói với ngươi. Thế nhưng là ngươi không biết, nếu như trò chơi thất bại, vậy ngươi ta là màng không đi ra. Diệp Trường Sinh đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt biến đổi lớn. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn đã nghĩ thông suốt hết thảy, lớn tiếng nói đại nhân an tâm tu luyện, tiểu Diệp tử tất dốc hết toàn lực vì đại nhân chủ tính tu luyện cần thiết. Chấp pháp đường, đa tạ sư minh ý tốt. Diệp Vinh Vinh lãnh đạm nói thứ này, sư muội không thể nhận. Nhìn trước mắt vị sư minh này chính là đỉnh cấp linh căn. Trước kia nàng vì gia tộc phát triển, từng biểu thị muốn cùng hắn kết làm đạo lữ, có thể bị cự tuyệt. Bây giờ Diệp gia lão tổ trở về, người này lập tức muốn gia nhập Diệp gia. Có thể vị này, một không có bối cảnh, hai không có lóa mắt thiên phú. Nàng Diệp Vinh Vinh, hiện tại nhưng nhìn không lên. Lãnh Ngạo Tiên xấu hổ cười một tiếng, nghe nói sư muội gần nhất tài nguyên tu luyện thiếu, đây chỉ là sư minh một chút tâm ý, không có ý tứ gì khác. Nếu là người ta tâm ý, vậy chỉ thu bên dưới thôi. Diệp Trường Sinh giống như ưu linh, đột nhiên xuất hiện tại Lãnh Ngạo Tiên bên trái, một thanh đón lấy chiếc nhẫn chứa vật kia. Chương 312 một chút thanh danh làm cản. Lãnh Ngạo Tiên trong mắt tức giận lóe lên. Diệp Vinh Vinh che miệng, hoảng sợ nói lão tổ. Lãnh Ngạo Tiên trong lòng run rẩy, da mặt cứng ngắc, lập tức đầu có chút ngộng, không biết nên như thế nào cho phải. Tiểu bằng hữu như vậy tâm tính không thể được. Diệp Trường Sinh hiền lành cười một tiếng, thua tay nói còn cần lại rèn luyện, đi thôi. Lãnh Ngạo Tiên như chút được gánh nặng, chật vật hướng về ngoài điện chạy tới. Lão tổ, Vinh Vinh gần nhất việc vặt thực sự quá nhiều, còn chưa kịp đi bái kiến ngài. Diệp Vinh Vinh cúi đầu nhẹ nhàng, nói khẽ. Diệp Trường Sinh ánh mắt chớp động. Hắn vừa mới nghe được thanh niên kia lời nói, vị này hậu bối lẫn vào cũng không có gì đặc biệt. Muốn từ nàng nơi này muốn tới tài nguyên tu luyện, hiển nhiên không có khả năng. Trầm mặc một lát, Diệp Trường Sinh đầu tiên là thở dài một tiếng, nói ta Diệp gia suy sụp đến tận đây, là lão phu trách nhiệm. Không đợi Diệp Vinh Vinh đáp lời, hắn tiếp tục nói suy bại nguyên nhân chính là Diệp gia huyết mạch yếu kém. Cho nên ta Diệp gia từ hôm nay trở đi, muốn đại lực bồi dưỡng nhân tài ưu tú dự trữ. Ngươi mang theo Diệp gia ưu tú tử đệ tiến đến Bình Lửa Biệp Vân Phong thành lập Diệp gia đường, trong trận tuyển nhận những đệ tử ngoại môn kia, phàm là nguyện ý gia nhập chúng ta người, thu lấy 100 điểm cống hiến. Là Diệp Vinh Vinh cung kính đáp. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi lão tổ chúng ta thu người, tư chất phương diện cũng cùng mặt khác chân nhân như vậy sao? Diệp Trường Sinh lông mày nhíu lại. Hạn chế? Hạn chế? Vậy còn làm sao vòng cống hiến? Hắn trầm giọng nói mặt khác chân nhân thế lực, danh tiếng đều đã củng cố, cho nên coi như hạn chế long đong, cũng có thể chiêu đến nhân tài. Mà chúng ta tạm thời không có điều kiện kia, chứ đừng có bất luận cái gì hạn chế, chờ sau này lại chậm chậm cải biến. Diệp Vinh Vinh gật gật đầu hay là lão tổ nghĩ chủ đáo. Bình Lựa Biệp Vân Phong Diệp gia đường rất nhanh thành lập. Diệp gia đường chính là Trường Sinh chân nhân tự mình đốc thúc, hắn thực lực cường đại, hai chiêu đánh bại Hạo Thiên chân nhân sự tích tức thì bị lưu truyền sôi sùng sục. Mà Quý Hạo Thiên không có ra mặt phủ nhận, để Diệp gia đường trong nháy mắt trở thành Hoặc Kiếm Tiên ngoài cửa cửa một đại đan tư. Cho nên đệ tử ngoại môn đều đang suy đoán Diệp gia đường nhận người tiêu chuẩn. Khi Diệp gia đường vô điều kiện báo danh tin tức thả ra sau, đông đảo đệ tử một trận sôi trào. Rất nhanh, Diệp gia đường chỗ ghi danh bị vây đến chật như nêm cối. Bình Lựa Biệp Vân Phong đệ tử ngoại môn mấy chục bạn, có một nửa người gia nhập Diệp gia đường. Quý Hạo Thiên nghe nói Diệp Trường Sinh ngắn ngủi mấy ngày liền góp 4-5 triệu cống hiến, kinh hãi trực tiếp nhảy dựng lên. Coi như luyện khí cống hiến hối đoái trúc cơ cống hiến, tỷ lệ 1:100, vậy cũng có 50,000 điểm cống hiến. Hắn rất nhanh triệu tập đắc ý hậu bối Quý Dương. Quý gia thành lập Quý gia đường, dập khuôn Diệp gia đường xáo lộ, bắt đầu trắng trợn nhận người. Mặt khác chân nhân học theo. Trong lúc nhất thời Bình Lựa Biệp Vân Phong các loại đường khẩu không ngừng hiện lên. Việc này rất nhanh kinh động Hoặc Kiếm Tiên môn tông chủ. Một đạo mệnh lệnh hạ đạt. Tất cả đường khẩu toàn bộ hủy bỏ, lại có phân hóa tiên môn người, trục xuất Hoặc Kiếm Tiên cửa. Diệp Vinh Vinh một mặt hề bại lão tổ, Vinh Vinh đem sự tình làm hư hại. Diệp Trường Sinh cũng là một trận nổi nóng, tức giận nói những lão gia hỏa này thật sự là không biết xấu hổ, một chút xíu lợi nhỏ cũng đụng lên đến, thật sự là tức chết lão phu. Đảo mắt nhìn về phía thân phận kim bài bên trong điểm cống hiến, trong lòng của hắn buồn khổ. Cống hiến còn kém rất nhiều a. Trước mắt luyện khí 8 tầng tu luyện cần thiết là đủ, 9 tầng thì trên lệch tương đối nhiều, 9 tầng phía trên còn có viên mãn. Trúc cơ kỳ vật, càng là không có đầu mối. Hắn nghĩ tới lộ phủ quận thành cái kia đạo trúc cơ kỳ vật tiên tiên một khí hỏa linh cái kia quỷ thủ tuệ trí ma đã dễ giải quyết, mấu chốt nhất hay là trong tiên môn lãnh tiên tử, rõ ràng muốn chân nhân. Diệp Trường Sinh tiện tay thưởng Diệp Vinh Vinh vạn điểm cống hiến, liền đưa nàng đuổi đi. Đằng sau, hắn đem tất cả điểm cống hiến hối đoái thành đan dược. Chuyện xảy ra bên ngoài, ta cũng nghe nói một hai. Ngươi mỉm cười sự kiện lần này làm rất không tệ, nhớ kỹ lần này chỗ thiếu sót, về sau còn có thể dùng tới được. Mặt khác, 9 tầng cần thiết tinh nguyên thánh linh đan còn kém không ít, đại thừa kỳ ngũ hành thánh nguyên đan cũng muốn sớm chuẩn bị. Diệp Trường Sinh sờ lên cái mũi, nghiêm mặt nói đại nhân một mực an tâm tu luyện cần thiết ta sẽ lại nghĩ biện pháp. Hắn dừng lại một chút, nói chúc cơ kỳ vật tiên môn đều là dự định tốt, lại là không tốt đạt được, không biết đại nhân có thể có an bài. Ngươi kỳ quái nhìn hắn một cái, nói thiên ma cây không phải liền là chúc cơ kỳ vật sao? A. Diệp Trường Sinh khẽ miệng giật một cái, nói đại nhân, sử dụng thiên ma cây chúc cơ, có phải hay không quá xa xỉ điểm? Như hôm nay mà thụ thai họa ngầm đã trừ, đại nhân hoàn toàn có thể dùng nó làm chúc cơ sơ kỳ nền tảng sử dụng. Ngươi cười cười, nói việc này không đội kết luận, ngươi đi xuống trước gom góp tài nguyên đi. Thiên cơ vấn đề căn bản không cần lo lắng. Thiên ma cây bên trong bị đánh vào đại đạo thần văn, chúc cơ lúc đưa nó luyện hóa, thiên cơ tự nhiên kiên cố bản phần. Diệp Trường Sinh kiến thức cuối cùng có hạn, hắn căn bản không rõ thiên ma cây bây giờ giá trị. 4 năm thoáng qua tức thì, một trận oanh minh,
luyện khí tầng 10. Ngươi chậm rãi mở ra hai con ngươi, bây giờ chỉ dựa vào Diệp Trường Sinh, tài nguyên tu luyện đã không cách nào duy trì. Nghĩ đến Diệp Trường Sinh những năm này hành động, ngươi một trận bật cười. Diệp Trường Sinh hiện tại đã là Hoặc Kiếm Tiên cửa một ưu ác tính lớn. Mặc kệ là đệ tử ngoại môn hay là đệ tử nội môn nghe được người này danh tự, không khỏi là mắng to một tiếng lão cẩu, đại lừa gạt. Mấy năm này, hắn tuần tự sử dụng thu đồ đệ, có thủ lao thụ đạo các loại danh nghĩa trắng trợn thu hoạch tiên môn đệ tử cống hiến. Mà những cái kia giao cống hiến đệ tử, trên thực tế căn bản không có đạt được chỗ tốt. Có một ít người càng là ngay cả Diệp Trường Sinh mặt đều không có nhìn thấy. Gần nhất Diệp Trường Sinh bị môn hạ đệ tử đại lượng báo cáo, đã bị chấp pháp đường mang đến điều tra. Diệp Trường Sinh một mặt khí thải đi vào trong đập phủ. Hắn nhìn thấy người ra nơi bế quan, đội vàng chạy chậm tiến lên đại nhân. Gần nhất có thể nghĩ đến trò mới. Người khoát khoát tay, để hắn tọa hạ. Chán. Diệp Trường Sinh gãi đầu một cái, hạ giọng nói đại nhân, vừa mới chấp pháp điện chủ mới cảnh cáo ta, để cho ta gần nhất thành thật một chút. Hắn do dự một cái chớp mắt, nói tiếp nghe nói tông chủ có đem ta trục xuất tiên môn ý tứ. Vậy liền yên tĩnh một chút. Ngươi bình tĩnh gật đầu, nói ngươi có thời gian đi hỏi thăm một chút ma môn động tĩnh, chúng ta có thể từ hướng này làm điểm cống hiến. Diệp Trường Sinh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thử thăm dò đại nhân bây giờ có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Lấy ta thực lực trước mắt, đối phó trúc cơ trung kỳ, không có vấn đề. Ngươi nói khẽ như đụng tới trúc cơ hậu kỳ, tuy nói thủ thắng vô vọng, nhưng muốn toàn thân trở ra, cũng tịnh không phải việc khó. Diệp Trường Sinh nhíu mày suy tư. Lúc này, bên ngoài động phủ cấm chế một trận bốc lên. Diệp Thiên Không từ bên ngoài bay tiến đến. Những năm này Diệp Trường Sinh ở bên ngoài thanh danh lại hỏng, Diệp Thiên Không cũng không có để ở trong lòng. Hắn cho là ở bên ngoài hành tẩu Diệp Trường Sinh chỉ là một bộ khối lỗi, chân chính Diệp gia lão tổ chính là ngươi. Trải qua một phen phỏng đoán, Diệp gia ba huynh muội cho rằng ngươi là bí thuật thời gian có hạn, mới làm việc như vậy cực đoan. Dù là ba người ở bên ngoài làm việc, bị tiên môn đệ tử chỉ trỏ, bọn hắn cũng tận lực cẩn nhẫn. Dù sao tu tiên giới hay là thực lực nói chuyện, một chút thanh danh đáng là gì? Nếu như Diệp gia mất đi chút cơ, khi đó tình huống tuyệt đối so với hiện tại càng hỏng bét. Chương 313 thủ đoạn đặc thù lao tổ, tình huống khẩn cấp. Đi vào ngươi phụ cận, Diệp Thiên Không chắp tay nói ma môn phát động tập kích, mặt xanh nhanh vàng dây núi thất thủ. Ngươi khẽ thưởng thức linh trà, không có mở miệng. Đây coi là việc đại sự gì? Diệp Trường Sinh khinh thường nói hắc môi kim chỉ là luyện chế cấp thấp pháp khí vật liệu, ném đi liền ném đi thôi. Lao tổ, trước mắt mặt xanh nhanh vàng dãy núi thất thủ tin tức còn không có truyền ra. Diệp Thiên Không cười nói hắc môi kim gần nhất nhất định tăng giá. Ngươi dương mắt nói ngươi muốn đột hàng. Không sai. Diệp Thiên Không gật đầu nói tiên môn nội giá thu mua không có biến động, ta đến xin chỉ thị lão tổ, việc này có thể thực hiện. Ngươi sở lên cái cầm thiên cơ điện một mực tại thu mua hắc môi kim, nếu như không ai buôn bán hắc môi kim, vậy bọn hắn giá thu mua khẳng định là sẽ tăng. Đột một chút đi, có thể kiếm lời nhỏ một chút. Đối với có thể không phí sức liền có thể tới tay tài nguyên, tự nhiên đều muốn tham dự vào. Lại nhỏ tài nguyên, đó cũng là tài nguyên a. Diệp Thiên Không rời khỏi động phủ, tiến đến thu mua hắc môi kim. Ba ngày sau, mặt xanh nhanh vàng dãy núi thất thủ sự kiện tiên môn nội truyền ra, hắc môi kim giá cả quả nhiên bước nhỏ tăng trưởng. Tiên môn giá thu mua là một điểm cống hiến hối đoái 95 cân. Lão tổ, chúng ta bán hay không? Diệp Thiên Không hỏi. Hắn vận dụng tiền vốn là Diệp Trường Sinh ủng hộ, cho nên tự nhiên muốn đến xin phép một chút. Một điểm nhỏ lợi mà thôi, chính ngươi quyết định xử lý. Ngươi phất tay đuổi đi Diệp Thiên Không. Cầm lấy Diệp Trường Sinh thu thập tình báo, cẩn thận phân tích chọn lựa phù hợp ra tay mục tiêu. Hỏa Lân đảo làm hậu tuyển, đoạt lại đảo này, có thể bán rõ ràng muốn chân nhân một cái nhân tình. Ma Phong Giang bên kia có một tòa ma môn dựng phường thị, chỉ có một vị trúc cơ chân nhân trấn thủ, một tòa phường thị tài nguyên cũng không ít, trước thả một bên, hậu tuyển. Lão tổ, Diệp Thiên Không sôi động lại tới. Có biến cố gì? Ngươi nhíu mày hỏi. Ta vừa mới bán chữ hàng hắc môi kim, liền được một cái tin tức kinh người. Diệp Thiên Không một mặt hối tiếc, nói tin tức truyền ra, Thiên Cơ chân nhân nghiên cứu thần khôi thuật thành quả đã xuất, nó dùng đến chủ yếu vật liệu chính là hắc môi kim. Tin tức này vừa ra, làm hắc môi kim giá cả lập tức lên cao. Trước mắt Thiên Cơ điện tuyên bố đối ngoại thu mua hắc môi kim, một chút cống hiến đổi lấy 90 cân. Ngươi lông mày nhíu lại, nói đã như vậy, tiên môn kia hẳn là có hành động mới đối. Tiên môn đã tại chủ bị đoạt lại mặt xanh nhanh vàng dãy núi. Diệp Thiên Không gật đầu, thần sắc do dự nói nếu như tiên môn đoạt không trở lại, hắc môi kim giá cả tuyệt đối sẽ còn lại trướng, tất cả ta muốn. Muốn liền đi làm, mấy trăm ngàn điểm cống hiến thôi. Ngươi không có vấn đề nói. Đối với Diệp Thiên Không tới nói, điểm cống hiến khả năng rất nhiều, nhưng chuyển đổi là tu sĩ trúc cơ điểm cống hiến đến xem, cũng liền mấy ngàn điểm cống hiến mà thôi. Nửa tháng sau, tiên môn đại quân xuất động, hắc môi kim giá cả hạ xuống. Diệp Thiên Không nội tâm dày vò. Song phương đại chiến còn chưa bắt đầu, ngoại giới lại một tin tức truyền ra. Thiên Cơ chân nhân nghiên chế thần khôi thuật, cần sử dụng đại lượng hắc thần kim, mà vạn cân hắc môi kim chỉ có thể để luyện ra một chút xíu hắc thần kim. Một bộ thần khôi cần sử dụng hắc thần kim cao tới 3 cân. Mặc dù cần tài nguyên tương đối nhiều, có thể bồi dưỡng đi ra khôi lỗi thực lực đã tương đương với luyện khí 9 tầng, mà lại thực lực này còn có thể tiếp tục tăng lên. Thiên Cơ điện chuẩn bị đầu nhập đại lượng tài nguyên nếm thử đem thần khôi bồi dưỡng đến trúc cơ kỳ. Lão tổ, hiện tại bán hay không? Diệp Thiên Không mặt mũi tràn đầy đỏ lên, hưng phấn nói nguyên bản có chỗ hạ xuống giá cả lần nữa dâng lên. Hiện tại Thiên Cơ điện thu mua hắc môi kim giá cả đã tăng tới một chút cống hiến 80 cân. A, người ánh mắt lấp lóe, có chút hăng hái nói các loại đại chiến kết thúc đi. Như vậy, hắc môi kim giá cả tăng vọt 20 trong đó lợi ích coi như có làm đầu. Ngươi cũng không cho rằng mình có thể một lần nhân sinh liền có thể chế bá vùng thiên địa này. Diệp Thiên Không đi vào động phủ cửa ra vào, vừa bận đụng phải trở về Diệp Trường Sinh.
chỗ trống nhỏ bước vàng, lần này tông môn chỉ có 2 vị trúc cơ chân nhân xuất trình, mà mảnh kia khoáng mạch có 3 vị ma tu trấn thủ. Nói, Diệp Thiên Không lược qua hắn, đi vào trong động phủ. Diệp Thiên Không hưng phấn rời đi. Diệp Trường Sinh đi đến ngươi phụ cận, cung kính nói đại nhân, bây giờ ma môn ánh mắt nhiều tập trung ở mặt xanh nhanh vàng dãy núi, đúng là chúng ta động thủ thời cơ tốt.
Ân.
Ngươi gật đầu, nói đi trước cầm xuống ma phong giang phường thị, đằng sau liên chiến hỏa lân đảo. Để những cái kia đầu nhập vào đệ tử của ngươi chuẩn bị tiếp nhận hỏa lân đảo. Diệp Trường Sinh hơi sững sờ chỉ chúng ta hai người đi đoạt ma phong giang phường thị. Ngươi liếc mắt nhìn hắn, tự tin cười một tiếng đủ đã. Ma phong giang cũng không phải là đúng nghĩa giang hà, mà là một đầu xuyên qua tại Sùng Sơn Tuấn Linh ở giữa hẻm núi thật lớn. Hẻm núi hai bên, nham thạch màu đen bên dưới, ma khí quanh năm không tiêu tan. Màu đỏ sẫm ma vụ tại dưới hẻm núi chập trùng lên xuống, giống như nước sông cuộn cuộn. Ma môn phường thị chính là tọa lạc tại ma phong giang trong hẻm núi. Ma phong giang phường thị bị một tầng màn ánh sáng màu đỏ sẫm bao phủ, màn sáng này là chống cự ngoại địch thủ đoạn trọng yếu. Ngươi lơ lửng tại trên phường thị không, trong mắt linh quang chớp động. Màn sáng trong mắt ngươi hóa thành vô số sợi tơ. Thiên ma cây nổi lên, vô số rễ cây đâm vào màn sáng ở trong, không có gây nên mảy may gợn sóng. Tiếp lấy hào quang lóe lên, một đạo hoàn toàn mới trận pháp thay thế rơi nguyên bản trong phường thị trận pháp. Đây là Định Nguyên Kim Hoa khóa ma trận. Thẳng đến trận pháp thành hình, Diệp Trường Sinh mới nhìn ra một chút mánh khỏe. Người nào? Trận pháp rung động gió tanh mưa máu vụ sơn hành phóng lên tận trời, rơi vào trên trận pháp. Thiên ma cây không có kết nối linh mạch, có thể phát huy ra thực lực có hạn, cho nên ngươi cũng không có đem vị này trúc cơ trung kỳ giam ở trong đó. Luyện khí kỳ. Vụ sơn hành hai con ngươi quét ngang, thần sắc cảnh giác nhìn về phía xung quanh. Ngươi nét miệng lên, thể nội linh lực nối đuôi nhau mà ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm dặm. Vu Sơn Hành bị hùng vĩ động tinh giật nảy mình. Hắn phất tay đánh ra một đầu thông đạo màu đen, khủng bố oán khí gào thét xông ra. Tất cả linh lực bị tách ra, hướng về nơi xa phiêu đãng. Không đối. Vu Sơn Hành nhìn xa chung quanh, đột nhiên bừng tỉnh. Chỉ thấy chung quanh hoàn cảnh đã đại biến, nơi nào còn có ma phong giang phong mạo. Trận pháp. Một trận lấy lòng âm thanh tại trong trận pháp truyền đến. Đại nhân thật là thần nhân vậy, hoặc kiếm tiên môn thủ sơn đại trận cũng có thể tiện tay bố trí mà thành. Một chút thủ đoạn nhỏ thôi. Ngươi nhẹ nhàng cười một tiếng, tản mạn linh lực đống nhiên hóa thành mạn thiên kiếm vũ. Kiếm khí không ngớt, mỗi một kích đều có chút cơ chi uy, trong đó càng có quỷ dị kiếm khí màu xám. Vu Sơn Hành chặt đứt đầy trời kiếm khí, phương tiếp xúc kiếm khí màu xám, hồn phách kịch liệt rung chuyển, sắc mặt đột nhiên bắt đầu bặm mẹo. Thế mà mang theo trảm hồn chi năng. Vu Sơn Hành sắc mặt dữ tợn, màu đỏ tươi ánh mắt nhảy lên. Đại nhân coi chừng, người này muốn thi triển trúc cơ thần thông. Diệp Trường Sinh nhịn không được nhắc nhở. Vu Sơn Hành cười lớn khẳng khặc nói tiểu bối, để cho ngươi nhìn xem trúc cơ cùng luyện khí chân chính khác biệt là cái gì. Không gian chấn động. Vu Sơn Hành nhìn như biến hóa gì đều không có, nhưng tại chính hắn thị giác bên trong, thiên địa này chậm rãi biến nhỏ bé. Ngươi nhìn xem Mạn Thiên kiếm vũ xuyên qua Vu Sơn Hành thân thể, lại không đụng tới hắn một tơ một hào, kinh ngạc nói thế. Chương 314 ai là ma cửa tiểu tử, kiến thức không cần tôi. Vu Sơn Hành trong mắt sát cơ chớp động, quanh thân mấy đạo thông đạo màu đen đoàn khí phun ra. Những công kích kia không nhìn xuyên qua kiếm khí, thẳng tắp hướng về ngươi vọt tới. Rất có ý tứ thế giới. Trong mắt ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc. Một vị chân tiên liền có thể nắm giữ thánh nhân mới có thể có thiên địa thế sừng. Quả nhiên mặc kệ là dạng gì thế giới, luôn có một chút tiểu kinh hỉ. Đoán khí gào thét mà đến. Ầm ầm. Ngươi chỗ khu vực anh minh nổ vang, tất cả đoán khí ầm ầm xông vào trong đan điền. Trong đan điền, thiên ma cây dương nhanh múa đuốt, tham lam hút lấy những cái kia đoán khí. Làm sao có thể? Vu Sơn Hành ánh mắt sung huyết, không dám tin nhìn xem tình huống này. Những này đoán khí, thế nhưng là hắn linh lực biến thành, làm sao có thể có người có thể trực tiếp hấp thu hắn linh khí đâu? Huống chi người trước mắt, hắn không phải chính phái tu sĩ sao? Làm sao thủ đoạn này, so với hắn ma môn này tu sĩ còn muốn quỷ dị không hiểu. A. Vô số tiếng kêu thảm thiết phường thị dưới mặt đất bên trong mặt thấu trận pháp rơi vào Vu Sơn Hành trong hai. Nếu như hắn có thể nhìn thấy phía dưới tình huống, tuyệt đối sẽ càng thêm sợ hãi. Chỉ gặp trong phường thị tất cả mọi người bị thiên ma thụ lạm túm mà lên, vô số huyết khí thuận nhánh cây hướng về trong cơ thể ngươi chảy đến. Tiện tay ném đi ngọc giản trong tay, trong mắt ngươi hồng quang lóe lên, vừa mới tập được ma công thể nội vận chuyển lên đến. Vô số huyết khí bị chuyển hóa làm linh lực bị ngươi hấp thu. Một tòa phường thị, mấy chục vạn ma tu trong khoảnh khắc bị luyện hóa thành thây khô. Đại lao chính là châu, lại có thể lợi dụng Vu Sơn Hành thủ đoạn công kích. Diệp Trường Sinh vụng trộm xoa xoa cái chán. Hắn trước kia cũng xem luyện khí phía dưới như sâu kiến, thế nhưng không có đại lão như vậy phong khinh vân đạm. A, một trận tinh hoa chảy vào Diệp Trường Sinh thể nội, để hắn nhịn không được dễ chịu kêu thành tiếng. Vung ra thần hồn, ta đến phá thủ đoạn hắn. Ngươi đối xử lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Bây giờ chỉ có luyện khí kỳ, cảnh giới không đến, không cách nào phá cái kia Vu Sơn Hành trạng thái đặc thủ. Chỉ có thể mượn dùng Diệp Trường Sinh cỗ này tàn phá tiết khu. Vâng. Ngập trời chi thế chớp mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Uy thế khủng bố tập mà đến. Vu Sơn Hành trạng thái đặc thù trong nháy mắt bị phá. Diệp Trường Sinh thân thể giống như phá toái đồ sứ, từng mảnh vỡ ra. Đến ta thể nội, làm ta trúc cơ kỳ vật mà khôi như thế nào? Ngươi lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Vu Sơn Hành, bình tĩnh nói. Mà khôi. Vu Sơn Hành hồi tưởng nghe được những cái kia Diệp Trường Sinh lời nói, ánh mắt chớp động. Hắn đã nhìn ra trước mắt phá toái thân thể chính là một bộ mà khôi, mà có thể làm cho một vị trúc cơ kỳ tu sĩ xưng hô đại nhân, thân phận kia. Trần Quân. Ánh mắt đảo qua chung quanh quay cuồng ma bần. Chẳng lẽ là ma môn vị tiền bối nào chuyển thế? Có thể chạy thế nào những ngụy quân tử kia bên kia đi? Tiền bối là ma môn vị nào chuyển thế sinh? Vu Sơn Hành miễn cưỡng mang theo dáng tươi cười, nói nói không chừng nhà ta tổ thượng cùng tiền bối. Ngươi phất tay đánh gãy, nói chết, hoặc là trở thành ma khôi.
Hừ hừ.
Diệp Trường Sinh đỉnh lấy tàn phá thiên khu, đắc ý nói đại nhân là ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại. Vu Sơn Hành hồi tưởng vừa mới cái kia khủng bố chi thế. Đạo chủ, nghĩ đến đáp án, Vu Sơn Hành giật mình trong lòng. Tả Hưu cũng chạy không thoát, không bằng đụng một cái. Thần sắc hắn dây rủa, khẽ cắn môi.
Đông.
Vu Sơn Hành hai đầu gối mềm nhũn có thể trở thành đại nhân một bộ phận, Vu Sơn Hành linh hạnh bản phận. Hỏa Lân đảo chính là to to nhỏ nhỏ núi lửa hoạt động tổ hợp mà thành. Nơi này hỏa linh lực dị thường sinh động. Trong núi, ma nhân trải rộng. Những này ma nhân đều là ma môn thống trị hạ phàm người cải tạo mà thành. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tanh cùng mùi hôi thối, thỉnh thoảng truyền đến trầm thấp gào thét cùng bén nhọn tiếng cười. Đại nhân, nơi đây chính là Hỏa Đầu Đà Ma Hỏa Thượng trấn thủ, hắn phụng Âm Sơn lão ma chi mệnh, ở chỗ này thu thập tà diễm. Vu Sơn Hành lĩnh mà nói, khó trách Hoặc Kiếm Tiên môn không có đến đây thu hồi nơi đây. Ngươi gật gật đầu, nguyên lai phía sau có chút cơ hậu kỳ ma tu thân ảnh. Bất quá, ta sắp chúc cơ, cũng không sợ hắn. Nếu như hắn dám đến đây, liền để kỳ thành là ta chi ma khôi. Nhìn về phía dưới những cái kia ma nhân, ngươi lắc đầu. Những này ma nhân đã bị cải tạo hoàn toàn thay đổi, tinh khí hoàn toàn không có, hấp thu bọn hắn một chút tác dụng đều không có. Ma Hỏa Thượng tu đặc thù chết thay thần thông. Hắn mắt thấy tình huống không đúng, trực tiếp vứt bỏ nhục thân, thần hồn chạy. Khởi bẩm lão tổ, Hỏa Lân đảo có hai loại đặc sản, Xích Lân cá cùng Diêm Tinh, hàng năm nhưng phải 100.000 điểm cống hiến. Diệp Tô Tô cung kính nói. Nàng là Diệp Thiên Không nhị tỷ, đã từ đi Tiên Bảo Điện làm việc, trước mắt là Diệp Giá Hậu cần quản sự. Trước đem nơi đây nắm ở trong tay một đoạn thời gian đi, các loại ta chúc cơ sau lại nói mặt khác. Ngươi bình tĩnh phân phó nói.
Là.
Diệp Tô Tô đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói tiếp tông môn tranh đoạt mặt xanh nhanh vàng dãy núi thất bại, hắc môi kim giá cả đã tốc độ tăng vượt qua bình thường một nửa trình độ. Gia đệ hướng ta xin mời càng nhiều tiền bốn độn mua hắc môi kim, lão tổ ngài nhìn việc này. Ngươi có chút khoát tay để hắn hiện tại đem tất cả độn hàng bán đi, trong nhà tất cả tài nguyên trước thở ta tiến vào chúc cơ. Trở lại cùng Quang Vân Phong, Diệp gia đạo phủ, ngươi dốc lòng khởi động bế quan. Một năm sau, nhiều lần giao thủ, Hoặc Kiếm Tiên môn không thể từ ma môn trong tay đoạt lại mặt xanh nhanh vàng dãy núi. Hắc môi kim giá cả đã tăng tới một chút cống hiến thực hiện 10 cân. Luyện khí đỉnh phong. Ngươi nhíu mày cảm giác thể nội thiên ma cây. Thiên ma cây còn kém chút đạo hạnh, nếu như bây giờ sử dụng nó chút cơ, tiến vào kim đan kỳ đơn giản, nhưng muốn đột phá vào nguyên anh kỳ thì nội tình hay là kém chút. Những cái kia sử dụng nhiều loại kỳ vật gia tăng nội tình biện pháp, đối với về sau đột phá tuyệt đối sẽ hình thành trở ngại. Mặt xanh nhanh vàng dãy núi. Ngươi ánh mắt hơi khép, âm thầm suy tính một phen. Lần này sự kiện là tại nhằm vào ta, hoặc là nói là tại nhằm vào Diệp Trường Sinh. Ngươi nhếch miệng lên chân thực càng ngày càng có ý tứ. Vừa mới ra nơi bế quan, Diệp Thiên Không liền không nhịn được xông tới, một mặt trông đợi nói lao tổ có thể đột phá thành công. Không có, còn kém chút. Ngươi đứng chắp tay, đi hướng bàn trà. Diệp Thiên Không rầu rĩ nói lao tổ, nhà chúng ta đấy đã trống không, căn bản vô lực mua chút cơ kỳ vật. Ngươi khoát khoát tay, Diệp Trường Sinh từ thể nội thiên ma trên cây chốc ra. Ta quyết định xuất thủ đoạt lại mặt xanh nhanh vàng dãy núi. Ngươi trực tiếp đối với Diệp Trường Sinh đạo ngươi đi cùng Quý Hạo Thiên thương nghị một phen cuối cùng lợi ích phân phối. Diệp Trường Sinh không rõ ràng cho lắm, hay là dựa theo ngươi phân phó hướng về ngoài động đi đến, để cho ngươi chỉnh lý mặt xanh nhanh vàng dãy núi sự kiện trận tướng, có thể chỉnh lý xem rõ ràng. Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Thiên Không. Diệp Thiên Không âm thầm liếc miệng, đem chọn lý hảo tư liệu lấy ra. Lần trước hắn xin mời chữ hàng càng nhiều hắc môi kim, kết quả bị cự tuyệt. Hiện tại muốn những vật này có cái dám dùng. Rất nhanh, Diệp Trường Sinh liền trở về. Đại nhân, Quý Hạo Thiên đáp ứng, chỉ cần chúng ta đoạt lại mặt xanh nhanh vàng dãy núi, đầu tiên quyền khai thác về chúng ngô tất cả. Ngươi gật gật đầu để Diệp Tô Tô đem Hỏa Lân đảo treo ở Tiên Bảo Điện, chỉ cần có người xuất tiền, trực tiếp bán đi. Có được cống hiến, là ta đổi lấy Hoặc Kiếm Tiên môn bên trong các loại pháp thuật. Đi theo ngươi nhiều năm như vậy, Diệp Trường Sinh đã đại khái minh bạch quy tắc trò chơi. Tất cả tiên pháp, chỉ có ngươi lấy được mới có thể sử dụng. Không có đạt được, một khi sử dụng đó chính là phá hư trò chơi cân bằng. Chương 315 vào trận trừ ma bình lửa bịp vân phong giữa sườn núi. Một gian phổ thông trong động phủ. Diệp gia tam tỷ đệ thần sắc nghiêm trọng, trầm mặc không nói. Tình huống như vậy, đã tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Cuối cùng, Diệp Thiên Không đánh vỡ trầm mặc, thanh âm khổ sở nói vì lao tổ thành tựu trúc cơ, chúng ta cái gì đều từ bỏ, có thể lao tổ thế mà còn cần trúc cơ linh vật. Cái này cùng chúng ta phỏng đoán hoàn toàn khác biệt. Nghe lời này, Diệp Vinh Vinh ngẩng đầu mở miệng chung quanh. Nàng luôn luôn hiếu thắng, cái gì đều muốn làm đến tốt nhất, khi nào ở qua dạng này đơn sơ động phủ. Có thể từ lúc lao tổ trở về. Động phủ này, nàng ở một cái, chính là 6 năm. 6 năm qua, nàng đều không dám đối mặt trước kia hảo hữu, đồng sự. Vô ý gặp được bọn hắn đều muốn đi trốn. Cuộc sống như vậy, thật sẽ có chuyện cơ sao? Diệp Vinh Vinh tự lẩm bẩm. "Tỷ tỷ, tiểu đệ, các ngươi quá bi quan." Diệp Tô Tô khẽ cười nói theo ta được biết, lão tổ đem Hỏa Lân đảo bán sau, cũng không có thu mua trúc cơ linh vật. Cụ thể tin tức ta không biết, có thể có một chút hay là rõ ràng. Trong mắt nàng hiện lên tinh quang, lão tổ để cho ta tiếp xúc bách nghệ vân phòng, luyện khí đường, mục đích thì là chế tạo đảo quáng cần thiết các loại thiết bị, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa chúng ta sắp đi đảo quáng. Diệp Tiên không vẻ mặt cầu xin, bĩu môi nói lão tổ đem chúng ta xem như miễn phí lao lực, bây giờ chuẩn bị sử dụng hết cuối cùng một tia giá trị, sau đó vứt bỏ rơi. Diệp Tô Tô nhìn thẳng ngốc một dạng ánh mắt nhìn hắn một cái, nói tiếp mang ý nghĩa lao tổ chuẩn bị tiếp nhận một tòa khoáng mạch, mà bây giờ đáng giá nhất là đầu nào khoáng mạch. không phải là mặt xanh nhanh vàng dãy núi tòa kia đen than đá mỏ vàng mà đi. Diệp Thiên không đối với đen than đá kim đã sinh ra chấp niệm, nghe tới khoáng mạch, vô ý thức thoát ra. Không có trở thành đồ con lợn, còn có được cứu. Diệp Vinh Vinh gật gật đầu, khen ngợi một tiếng, nói lao tổ vì sao không có đột phá vào trúc cơ, này chúng ta không rõ ràng. Nhưng, lao tổ nếu có thể đạt được quyền khai thác, vậy hắn nhất định đối với cấp đoạt khoáng mạch có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Diệp Vinh Vinh ánh mắt sáng rõ, nói lao tổ dù là không có đột phá, hắn vẫn như cũ có thể phát huy trúc cơ chân nhân chi uy. Trước kia chúng ta suy đoán lao tổ thực lực chân thật có sai. Diệp Thiên không tinh thần chấn động chờ ta Diệp ra tiếp nhận mặt xanh nhanh vàng dãy núi, khi đó điểm cống hiến sẽ liên tục không ngừng doanh thu. Coi như giá cả có chỗ hạ xuống, trong đó kia lợi nhuận cũng tuyệt đối là chưa từng có bạo lợi, dù sao lấy trước một chút trăm cân giá cả, đều có ít lời lãi có thể kiếm, huống chi hiện tại. Tới lúc đó, chúng ta cũng sẽ không giống như bây giờ con bách. Kiếm hàng. Hải Độc cẩn thận tỉ mỉ chuyên tâm lái, để kiếm hàng tiến lên lúc bình ổn không có một tia ba động. Bình thường hắn đều là bên cạnh tu luyện, bên cạnh điều khiển kiếm hàng, chỗ nào dạng này chăm chú qua. Bây giờ lại khác biệt, chỉ vì cái này phổ thông kiếm hàng bên trên ngồi hai vị trúc cơ chân nhân. Quý Hạo Thiên âm thầm dò xét thanh niên trước mắt, cười nói lần này tập kích ma môn tận phong kiếm ma khô thánh liền giao cho Diệp huynh đến đường nối. Các ngươi muốn tốc chiến tốc thắng. Ngươi nhàn nhạt gật đầu, bình tĩnh nói khô thánh chính là trúc cơ trung kỳ, ta chỉ có thể ngăn chặn hắn. Quý Hạo Thiên khỏe miệng hơi bệnh, tự tin nói ba đối hai, tu vi cao nhất khô lão mà cũng bị Diệp huynh ngăn chặn, cầm xuống hai người khác, hay là rất đơn giản. Lần này nhất định có thể làm cho ma môn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nhìn qua Quý Hạo Thiên biểu diễn, ngươi cười nhạt một tiếng. Kiếm hàng đến mục đích không xa, ngươi cùng Quý Hạo Thiên liên tục mấy ngày phi hành, chờ đến mặt xanh nhanh vàng dãy núi phụ cận. Nơi này ma môn cùng tiên môn lớn nhỏ chiến đấu không ngừng bắt đầu không ngừng phát sinh. Nếu là tập kích, đương nhiên sẽ không cùng ma môn chào hỏi. Một đường đi vào Hắc Môi Kim khoáng mạch trung tâm địa đái. Hoặc kiếm tiên môn ba vị trúc cơ liên thủ, một đạo tuyệt cường công kích đánh xuống phía dưới đại trận. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, bao phủ lại khoáng mạch đại trận xuất hiện một lỗ hổng. Bên trong, ma môn đám người không kinh hoàng chút nào. Khởi trận. Một đạo giản mùa thanh âm không chút hoang mang vang lên. Theo thoại âm rơi xuống, trung tâm khoáng mạch một đạo hoàn toàn mới ma trận sáng lên. Diệp Vinh, Quý Hạo Thiên thần sắc lo lắng, hô, ngươi dò xét một vòng, thẳng tắp bay vào ma trận năng lượng mạnh nhất trận nhãn bên trong. Chỉ có công phá ma trận mới có thể đoạt lấy đen than đá mỏ và mạch. Cảm giác được trong ma trận truyền đến kịch liệt đấu pháp ba động, Quý Hạo Thiên trong mắt lóe lên tinh mang. Hai vị sư đệ, theo ta vào trận trừ ma. Ba người phi thân mà lên. Quý Hạo Thiên đơn độc bay vào trong đó một chỗ trận nhãn, hai vị khác hoặc kiếm tiên môn trúc cơ đồng loạt tiến vào một chỗ khác trận nhãn. Ánh mắt chuyển biến, trên huyết hải ô uế đầy trời. Tật Phong kiếm ma khô thánh ngồi ngay ngắn trên huyết hải. Tại trung quân hắn, nhẹ nhàng gió nhẹ vừa đi vừa về khuấy động, nhìn kỹ lại, đó là vô số nhỏ bé huyết kiếm hóa thành mà thành. Huyết kiếm chi mảnh, dày đặc, liền xem như thần thức khóa chặt, cũng rất khó hoàn toàn thấy rõ. Mà ở đối diện hắn, ngươi lẳng lặng phiêu phủ ở trên huyết hải, không ý định động thủ. Hoặc kiếm tiên môn không người nào sao? Điều động một vị tiểu bối đến đây chịu chết. Khô thánh mở ra hai con người, cười nói, hắn đồng dạng một chút ý tứ động thủ cũng không có. Khô đạo hữu một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, tựa hồ biểu hiện quá rõ ràng điểm. Ngươi liếc mắt nhìn hắn, ngươi là lại ám chỉ ta cái gì sao? Biểu hiện rõ ràng như vậy. Khô thánh im lặng liếc mắt người trước mắt một chút. Ngươi muốn kéo dài thời gian, chờ đợi hoặc kiếm tiên môn mặt khác ba vị trúc cơ đứng lên vây giết ta. Hắn không nhìn câu hỏi của ngươi, cười nói có thể muốn để cho ngươi thất vọng. Ngươi nhẹ nhàng nhắm mắt. Thể nội, Diệp Trường Sinh lớn tiếng hét lên, giá hỏa này vẫn là như thế đung đưa trái phải, làm gì không trực tiếp cho thấy thân phận. Ngươi lai, like, ngươi tiến vào nơi đây. Diệp Trường Sinh khi nhìn rõ Khô thánh sau, liền trực tiếp cáo chi ngươi, người này chính là đệ đệ của hắn, Diệp Trường Thanh. Năm đó hai vị huynh đệ khảo thí ra cực phẩm linh căn sau, lựa chọn con đường khác nhau. Một người gia nhập ma môn, một người gia nhập tiên môn. Bọn hắn định ra ước định, ai có thể thành đạo, ai liền mang một người khác một thanh. Thật sự là không nghĩ tới, Diệp Trường Thanh ngươi thế mà trúc cơ trung kỳ. Diệp Trường Sinh cảm thán nói lần trước từ biệt, chúng ta vẫn còn con nít. Nhìn qua xuất hiện Diệp Trường Sinh, Khô thánh sầm mặt lại, cười lạnh nói bản thánh không rõ ngươi đang nói cái gì, coi như chúng ta là anh em, ngươi cũng muốn chết. Diệp Trường Sinh còn muốn nói nữa, ngươi khoát tay kêu dừng, nhìn về phía chúng quanh huyết hải, thản nhiên nói đều đi ra đi, không cần tại ẩn giấu. Thư hừ. Âm nhu tiếng cười chợt xa chợt gần, một vị nam tử trắng non xuất hiện tại cách đó không xa. Hắn âm dương quái khí mà nói Khô lão ma, không nghĩ tới ngươi còn có cái tiên môn ca ca, thật sự là thú vị. Âm Sơn lão ma dương hừ. Diệp Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia lo lắng, lượm một người khác nói Quý Hạo Thiên, ngươi thế mà đầu nhập vào ma môn. Ngươi khoát khoát tay, đem Diệp Trường Sinh thu hồi thể nội. Chúc cơ hậu kỳ đều đi ra, nhưng là không còn hắn chuyện gì. Diệp lão quỷ nói tới, chỉ là hồi nhỏ cho đùa thôi. Khô thánh biểu lộ bình tĩnh nói Dương lão ca sẽ không cho là ta là tiên môn gian tế đi. Chương 316 ma thụ thành thục hừ hừ. Dương hừ tay nắm tay hoa, che miệng cười nói Khô huynh vì luyện thành Tật Phong ma kiếm, đồ ngược trong nhà 3300 miệng già trẻ sự tích, bạn công tử hay là hơi có nghe thấy. Đừng nói cái gì thân ca ca, liền xem như cha mẹ ruột, nghĩ đến Khô huynh giết cũng là không mang theo một chút nhíu mày đi. Hắn lời nói xoay chuyển, cười nói vừa nhập ma đạo, còn muốn dung nhập tiên môn, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Những cái kia tự xưng là người chính đạo, cũng sẽ không tiếp nhận một cái lục thân không nhận đại ma đầu. Dương lão ca không cần như thế cảnh giác thăm dò. Khô thánh Diệp Trường Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng coi như ta đầu phục hoặc kiếm tiến cửa, nơi này nhiều người như vậy, ta cùng trước mắt tiểu tử này cũng không phải các ngươi đối thủ à. Vậy nhưng chưa hẳn. Quý Hạo Thiên cười lạnh tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Ngươi vậy ca ca cũng chỉ là người này khống chế một đạo khôi lôi thôi, vị này cũng không giống như biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy." Nghe vậy, bốn vị trúc cơ cùng nhau nhìn về phía ngươi. Quý huynh hào phóng xuất hiện, nghĩ đến cảm thấy ta thai kiếp khó thoát đi. Ngươi ngữ khí ôn hòa nói: "Lần trước không giết ngươi, đó là lo lắng tiên môn vấn trách, hiện tại ngược lại là không có phương diện này lo lắng." Giả thần giả quỷ. Dương Hư cười lạnh một tiếng, trong tay một thanh cờ xí trượt xuống mà ra. Hắn nhẹ nhàng lay động, vô số oán linh bay ra. So nhiều người, ngươi cười nhạt một tiếng, thiên ma cây lớn đạo thần văn phun trào. Treo ở trên cây ma khôi nhao nhao rơi xuống xuống. Từng người người mặc hắc giáp, ma khí tùy ý chạy xôi toàn thân ma khôi phóng tới những linh thể kia. Quả nhiên như ma hòa thượng nói tới, ma quân chuyển thế sao? Dương Hư hai mắt nhắm lại, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Các vị cùng tiến lên, diệt sát ma này." Khô Thánh Diệp Trường Thanh động tác ngừng một lát. "Ngươi nha có biết nói chuyện hay không? Đối địch liền đối địch, còn đồ ma, chúng ta không phải liền là ma thôi." Vô số nhỏ bé huyết kiếm xuyên thấu ma khôi, lưu lại từng đạo không cách nào khép lại lỗ thủng. Chỉ là một bộ ma khôi tiêu tán, rất nhanh liền có mới ma khôi từ trong cơ thể ngươi bay ra. Những này ma khôi bất tử bất diệt, căn bản giết không chết. Khô Thánh Diệp Trường Thanh lần nữa phất tay diệt đi trăm cố ma khôi, đạo: "Vị này ma đầu trận pháp tạo nghệ kinh người, đã khống chế dưới thân huyết hà." Đen Thái Tử Nguyên Tịch túi đầu nhìn về phía trong tay pháp khí một lỗ hổng, nhắc nhở: "Phế vật." Dương Hư thầm mắng một tiếng, bén nhọn nói nhìn bản công tử thủ đoạn. Chỉ gặp hắn bấm niệm pháp quyết một chỉ, trước người cờ xí khói đen cuộn cuộn. Một vị bách trượng lớn nhỏ oán linh hoành không xuất thế, nó linh thể tản mát ra chút cơ hậu kỳ uy thế. Cái này vẫn chưa xong, Dương Hư trong tay xuất hiện một kiện ấm trạng pháp khí, miệng ấm ngã xuống, nước trạng tà diễm nối đuôi nhau mà ra. Oán linh kia thăm thẳm ánh mắt sáng rõ, há miệng chống rống miệng lớn đem tà diễm hút vào trong bụng. Bách trượng oán linh thân thể lại trướng, cho đến ngàn trượng vừa rồi đình chỉ. Phát ra uy áp để bốn người khác một trận biến sắc. Giết hắn. Dương Hư một chỉ phía trước, giữ tận cười to nói: "Ma quân hồn phách nhập ta thần tiên, tuyệt đối có thể bổ đủ thần phiên thiếu hụt. Khi đó, bản công tử đại đạo có thể thành." Oán linh gào thét một tiếng, phi thân mà lên. Oán linh tới gần trước người. "Các loại chính là ngươi." Người cười hắc hắc. Vô số ma nhánh bay múa mà ra, cắm vào oán linh kia thể nội. Oán linh trong thân thể thần văn cấm chế, đụng phải thiên ma cây, trong nháy mắt bị đánh trúng vỡ nát. Phúc. Dương Hư bản mệnh trúc cơ linh vật bị hao tổn, một ngụm kim huyết phun ra. Hắn cố bất cập thương thế, thét to mau ngăn cản hắn: "Ma đầu này muốn luyện hóa bảo bối của ta." Phế bật. Bốn. Quý Hạo Thiên bọn người trong lòng mắng to. Bản mệnh đạo cơ thế mà có thể bị người trong nháy mắt khống chế, thần thông như vậy cũng dám lấy ra sử dụng. Mắt thấy bốn người công tới, người cười lạnh một tiếng. Niệm động ở giữa, cái kia vô số cùng oán linh chiến đấu ma khôi chu thân ma quang đại tác. Dương Hư trước mắt món kia cờ xí màu đen vô số vết rách xuất hiện, đã triệt để báo hỏng. Phúc. Dương Hư kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt sợ nước nói: "Thần của ta cờ a." Theo hắn bản mệnh đạo cơ phá toái, tu vi cũng đi theo rơi xuống, từ trúc cơ hậu kỳ lui đến trúc cơ trung kỳ. Vạn tiên ma khôi dung nhập oán linh, một đạo đặc thù ba động quét sạch toàn trường. Lòng bàn chân huyết hải kích xạ ra vô số tơ máu liên tiếp đến ma khôi trên thân. Tất cả ma khôi khí tức đống nhiên mà tăng mạnh rồi, tu vi toàn bộ tăng lên tới luyện khí đỉnh phong. Hừ, lại nhiều sâu kiến thì có ích lợi gì? Dương Hư diện mục dữ tợn, trong mắt ma quang đại thịnh đem bản công tử bảo bối trả lại. Phô thiên cái địa huyết sắc thần quang kích xạ, hắn lại muốn trực tiếp luyện hóa ma khôi. Không biết sống chết. Người hai tay hợp lại định nguyên kim hoa khóa ma trận chớp mắt thành hình. Không tiếp tục để ý trong trận bốn vị trúc cơ, người toàn lực vận chuyển pháp quyết, đem trước người oán linh thể nội tinh khí chuyển hóa làm thuần khiết linh lực. Oán linh thân thể ngàn trượng vụt nhỏ lại, khí tức của ngươi không ngừng tăng cường, thẳng đến luyện khí tầng 10 viên mãn vừa rồi ngừng. Oán linh bị luyện hóa chỉ có hơn 80 trượng lớn nhỏ. Ngươi cảm giác được trong trận pháp hai vị khác bị cáo ở hoặc kiếm tiên cửa trúc cơ, vương mạch thượng cùng một chìm, khóe miệng hơi bệnh. Như vậy ma khôi nhân số vừa vặn. Ngươi hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo ma khôi bị dung hợp lại cùng nhau. Tất cả ma khôi hóa thành 9 bóng người. Ma khôi khí tức nhảy vọt, thẳng lên trúc cơ chi cảnh. Ngươi ánh mắt ngưng tụ cựu khúc huyết hà tàn âm dương tiên trận, trong nháy mắt thành hình. Tiên trận gia trì, 9 đạo ma khôi từ trúc cơ sơ kỳ trực tiếp nhảy đến trúc cơ trung kỳ. Diệp Trường Sinh cùng Vu Sơn Hành, một người chủ dương, một người chủ âm. Bọn hắn phát ra uy lực công kích, càng là đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Tiên trận thần uy không thể ngăn cản, Khô Thánh Diệp Trường Thanh đội vàng từ bỏ thế công. Hắn lớn tiếng hô lớn nói: "Đại ca, lúc trước nói xong phát đạt, mang tiểu đệ một thanh, còn giữ lời." Diệp Trường Sinh động tác ngừng một lát, ngẩng đầu hướng ngươi trông lại. Quý Hạo Thiên thần sắc biến hóa, đồng dạng từ bỏ công kích, lấy lòng nói: "Diệp huynh, Quý Mô hoàn toàn là bản năng cầu sinh mới giả ý đầu nhập vào ma môn. Quý Mô tâm, còn tại tiên môn nơi này a?" Diệp Trường Sinh rắc rắc cười một tiếng, nói: "Các ngươi chỉ cần trở thành đại nhân ma khôi, tự nhiên có thể còn sống." Nghe nói như thế, Quý Hạo Thiên cùng Diệp Trường Thanh song song trầm mặc. Bản công tử cha chính là bờ bên kia Trần Quân Dương Tinh Hải, vị này ma môn tiền bối có thể nhận biết. Dương Hư gian nan ngăn cản Vu Sơn Hành thế công, ánh mắt chớp động đạo: "Trần Quân, sâu kiến ngươi." Ngươi lạnh lùng nói. Diệp Trường Sinh cười đắc ý: "Ma tệ tử, ngươi cho rằng đại nhân là ma môn vị nào chuyển thế thân? Liên bọn hắn, đến cho đại nhân sách giày cũng không xứng. Lão phụ thân danh hảo không dùng được." Dương Hư không làm nghĩ lại, nói thẳng: "Ta đầu hàng. Dù sao chạy không thoát, hắn lại không muốn chết. Làm có ý thức ma khôi cũng không tệ, còn không cần đau khổ tu luyện. Hắn chính là không thích tu luyện, mới cố ý chọn lựa đặc thù đạo cơ đồ vật. Mất đi một vị cường đại chiến lực, Diệp Trường Thanh biết đại thế đã mất, cũng từ bỏ chống cự. Đấu pháp kết thúc, đen than đá mỏ vàng mạch bảy vị trúc cơ chân nhân toàn bộ hóa thành thiên ma thụ ma khôi. Hoặc kiếm tiên cửa Quý Hạo Tiên, Diệp Trường Sinh, Vương Mạch Thượng, Mực Chỉ, Ma Môn Dương Hư, Vũ Sơn Hành, Diệp Trường Thanh, Nguyễn Thị, Gai Không Hà. Chín đại ma khôi cùng chín vị trúc cơ chân linh dung hợp, thiên ma cây đã thành thục, là thời điểm tiến vào trúc cơ kỳ. Nghĩ đến chỗ này, người tách ra thiên ma cây cùng dưới đáy linh mạch kết nối, bắt đầu đột phá. Chương 317 bình thường mua bán cựu khúc Tà Dương Tiên Pháp bộ này hoặc kiếm tiên cửa đỉnh cấp tiên pháp, Diệp Trường Sinh hao tốn rộng lượng điểm cống hiến mới đổi được tay. Tiên pháp cửu luyện, cần 81 kiện trúc cơ kỳ vật mới có thể đột phá vào trúc cơ trung kỳ. Liền xem như đột phá trúc cơ lúc, cũng cần sử dụng 9 đạo trúc cơ kỳ vật mới có thể đột phá. Ngày hôm nay, kỳ vật khan hiếm, chỗ nào nhiều như vậy tài nguyên có thể khiến người ta sử dụng. Dù là hoặc kiếm tiên môn tông chủ, cũng không có lựa chọn tu luyện môn tiên pháp này. Tiên pháp này nguyên bản chính là hoặc kiếm tiên môn chủ tu pháp, có thể bởi vì điều kiện tu luyện quá cao, từ từ bị trong môn người đem gác xó. Ngươi nhìn về phía thiên ma cây, đã trúc cơ kỳ tu sĩ thay thế trúc cơ kỳ vật, đây là mưu lợi chi đạo, đợi đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, pháp này sẽ không thể lại dùng. Bất quá, ta đã sau khi nghĩ xong tụng, ngược lại là không sao. Nghĩ đến đây, ngươi điều động thể nội linh lực dung nhập thiên ma cây chín vị ma khôi bên trong, đặt thu đường vân phát họa trên người bọn hắn. Mặt xanh lanh vàng dây núi vụ cận thiên địa linh khí chen chúc mà tới. Ngàn vạn dặm phương viên vì đó yên tĩnh. Có người đột phá trúc cơ, cảm giác được động tĩnh, tiên môn cùng ma môn đám người dừng lại tranh đấu, ai về nhà nấy. Khí tức của ngươi đột phá luyện khí cực hạn, nước chảy thành sông tiến vào trúc cơ kỳ. Đen than đá mỏ vàng mạch bị tiên môn cắt đoạn, việc này rất nhanh chuyển về hoặc kiếm tiến cửa. Đen than đá giá vàng nghiên cứu từ một đội 10 rơi xuống đến một đội 30. Diệp gia tam tỷ đệ thuận thế đem Diệp gia đạt được đen than đá mỏ vàng mạch 5 năm ưu tiên quyền khai thác sự tình truyền đi. Cùng Quang Vân Phong Đông đảo chân nhân hậu bối nhau nhau đến đây thương nghị mua sắm hầm mỏ công việc, để Diệp gia tam tỷ đệ hưng phấn không thôi. Chỉ là một ngày đi qua, tiên cơ chân nhân đây là thành tâm muốn cùng ta Diệp gia là địch. Diệp Vinh Vinh đôi mắt đẹp hàm sát, phẫn nộ nói ta Diệp gia vừa mới chuẩn bị quật khởi, hắn liền chơi một màn này. Vừa mới, thiên cơ điện thả ra tin tức, thần khôi thuật luyện chế thần khôi hạn chế quá nhiều, thiên cơ chân nhân đã từ bỏ bồi dưỡng thần khôi, cũng tạm dừng thu mua đen than đá kim. Tin tức này vừa ra, đen than đá giá vàng nghiên cứu cùng ngã. Hiện tại đen than đá giá vàng nghiên cứu đã đến một chút cống hiến thực hiện 200 cân. Nếu không phải đen than đá kim năng luyện chế pháp bảo, cái giá tiền này sẽ còn rơi xuống càng thêm khoa trương. Đại tỷ, những cổ vật kia để cho chúng ta trả lại điểm cống hiến. Diệp Thiên không đầu đầy mồ hôi, lo lắng nói làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không trốn trước tránh đầu gió? Đen than đá mỏ vàng mạch quá lớn, Diệp gia vô lực toàn bộ khai thác, cho nên bao bên ngoài đi ra một bộ phận. Hiện tại giá cả ngã thảm như vậy, những cái kia người nhận đầu, thua thiệt thảm rồi. Chúng ta là bình thường mua bán, sợ bọn họ làm cái gì? Diệp Tô Tô lườm hắn một cái, bình tĩnh nói lao tổ đã ở trên đường trở về, việc này các loại lao tổ trở về định đoạt. Diệp Thiên không xoa xoa tay Quý Dương tên kia bao hết 10 đầu trống rỗng, hắn tất cả cống hiến đều là mượn. Hiện tại hắn bộ dáng kia muốn ăn thịt người a, ta lo lắng lao tổ không có trở về, ta liền bị hắn đánh chết. Thời gian 6 năm, hắn tất cả tài nguyên đều cung ứng ngươi tu luyện, tu vi hay là luyện khí 6 tầng, mà Quý Dương đã luyện khí 8 tầng. Diệp Vinh Vinh hiểu rất rõ vị đệ đệ này, cau mày nói ngươi có phải hay không có dựa theo bình thường thủ tục cùng hắn ký kết mua bán hiệp ước. Diệp Thiên không ánh mắt né tránh, không dám lên tiếng. Nói chuyện, Diệp Tô Tô lạnh lùng quát lớn. Diệp Thiên không chỉ có thể thành thật khai báo, Quý Dương khai thác 10 đầu khoáng mạch sau, sẽ từ lợi ích bên trong xuất ra điểm cống hiến làm phí nhận đầu dùng. Mặt khác, Quý Dương cho hắn 100.000 điểm cống hiến làm thế chấp. Một cái hầm mỏ 1 năm nhận đầu giá chính là 100.000 điểm, hắn nhận đầu 10 cái, ngươi đã thu hắn 100.000 điểm cống hiến. Diệp Vinh Vinh không dám tin nhìn xem chính mình cái này lệ đệ. Diệp Thiên không nhỏ giọng nói Quý Dương đáp ứng ta, chờ đến phiên nhà bọn hắn khai thác lúc, sẽ miễn phí đưa tặng ta mấy đầu hầm mỏ. Diệp Tô Tô bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nếu không có cho ngươi điểm cống hiến làm phí nhận đầu, vậy đến tìm chúng ta làm gì? Tên kia để cho ta trả lại giao dịch điểm cống hiến. Diệp Thiên không nghiến răng nghiến lợi nói hắn căn bản cũng không có đưa tiền, gia hỏa này muốn lừa gạt chúng ta. Việc này sợ không có đơn giản như vậy. Diệp Tô Tô âm thanh lạnh lùng nói lao tổ chậm chạp không có đột phá vào trúc cơ, đã có người ngồi không yên. Nhiều người như vậy cùng chúng ta ký kết hiệp nghị, hiện tại cũng tới tìm chúng ta trả lại tiền, đây là muốn bức đổ chúng ta Diệp gia đâu? Ngoài độc phủ, Diệp gia tam tỷ đệ chậm chạp không ra mặt, bọn hắn coi là dạng này liền có thể tránh thoát đi. Vương Tự Trọng tiến lên trước một bước, có hay không huynh đệ cùng ta cùng một chỗ, cưỡng ép phá vỡ động phủ phòng ngự. Hắn nhận được tin tức, Diệp gia lão tổ đã ở trên đường trở về, lại không nhanh lên bức bách Diệp gia tam tỷ đệ hủy đi hiệp nghị, vậy liền không có cơ hội. Vương huynh dạng này phá hư môn quy, không tốt lắm đâu. Quý Dương nhíu mày, hắn gần nhất mới gia nhập chấp pháp đường, dạng này cố tình vi phạm, rất có thể bị chấp pháp đường rõ ràng lui. Không phải liền là phá cái động phủ cấm chế thôi, sợ cái gì? Phó tái khinh thường cười một tiếng, trong tay pháp quyết nhanh chóng biến động. Không đợi hắn pháp thuật đánh ra, một đạo lạnh nhạt thanh âm bầu trời truyền đến. Các ngươi đều là nhà ai bé con, tại sao có thể như vậy coi thường một quy? Đám người ngẩng đầu nhìn lại, Diệp gia lão tổ. Quý Dương trong lòng giật mình, nhìn uy thế này, chẳng lẽ Diệp lão tổ đột phá thành công? Mặt xanh nhanh vàng dậy núi có người đột phá vào trúc cơ kỳ, chính là Diệp Trường Sinh. Không đơn thuần là hắn nghĩ như vậy, trình diện người đều là ý tưởng như vậy. Náo kịch tán đi, giải quyết Diệp gia tam tỷ đệ khốn cảnh, Diệp Trường Sinh bay về phía Bách Nghệ Vân Phong. Cùng Quang Vân Phong, Diệp gia trụ sở. Đại nhân nếu đột phá vào trúc cơ kỳ, cái kia có thể xin mời tiến vào Thông Thiên Vân Phong tiến hành tu luyện. Quý Hạo Thiên cười nói, ta cảm thấy cùng Quang Vân Phong cũng không tệ. Ngươi thản nhiên nói, Hoặc Kiếm Tiên cửa bảy tòa Vân Phong, mỗi tòa Vân Phong đỉnh cao nhất cũng có thể thở chút cơ kỳ tu luyện. Đại nhân nội tình hay là mỏng điểm? Quý Hạo Thiên cao mày nói, coi như đại nhân thần thông cái thế, cũng vô pháp cùng một tòa tiên phong chống lại. Mỗi ngọn núi chủ thấp nhất đều là trúc cơ hậu kỳ, mà lại lắng đọng nhiều năm, bọn hắn cũng không giống như Dương Hư rác rưởi như vậy. Dương Hư ngay tại trong động phủ đi dạo, nghe lời này, thư lệnh nói, họ Quý, ngươi nói chuyện chú ý một chút, coi chừng bản công tử rút phía sau ngươi mà căn. Quý Hạo Thiên đang chờ phản bác, nhìn thấy mặt ngươi sắc không đối, lập tức nói, là của ta không phải, chúng ta bây giờ thế nhưng là người một nhà, rèm pha đối thủ quen thuộc, hắc hắc. Động phủ cấm chế mở ra, Diệp Trường Sinh bay tiến đến. Đại nhân, đã hỏi rõ ràng. Hắn chắp tay nói, trời cao cơ chế tạo thần khôi chỉ có thể bồi dưỡng đến luyện khí viên mãn, đằng sau hắn dùng hết các loại phương thức cũng không thể để thần khôi tiến vào trúc cơ. Tiên môn để 10 vị luyện khí viên mãn tu sĩ lấy thần khôi là trúc cơ kỳ vật, nếm thử tiến hành trúc cơ cũng thất bại. Không vào trúc cơ, đối với tiên môn tới nói, thần khôi đã mất bất kỳ giá trị gì. Ngươi gật gật đầu, hỏi trời cao cơ đáp ứng bán thần khôi thuật sao? Đồng ý là đồng ý. Diệp Trường Sinh cao mày nói, chỉ là hắn ra giá cả có chút cao, muốn ba kiện trúc cơ kỳ vật. Nếu ra giá, vậy liền mua lại. Ngươi thản nhiên nói, thần khôi thuật đối với ta có tác dụng lớn. Chương 318 vạn giới vực sâu Quý Hạo Thiên, Vương Mạch Thượng, Mực Chìm, ba người các ngươi có thể có trúc cơ kỳ vận. Ngươi hỏi. Quý Hạo Thiên trầm mặc không nói. Vương Mạch Thượng trầm giọng nói, ta Vương gia có một kiện thủy thuộc tính trúc cơ kỳ vận biển cả châu. Đại nhân, bản ta chiếm cứ vùng địa giới kia có ba kiện trúc cơ kỳ vận, một kiện đã thành thủ. Dương Hư đưa tay nhất cử. Diệp Trường Sinh lườm hắn một cái, nói, ma môn bồi dưỡng ra tới trúc cơ kỳ vận, cùng chúng ta linh lực không hợp. Dương Hư ngẩng đầu lên nói, người kia chỉ nói là ba kiện trúc cơ kỳ vật trao đổi kia cái gì thần khôi thuật, lại không quy định nhất định là tiên gia kỳ vật. Hắn muốn trúc cơ kỳ vật, còn không phải muốn giao cho người một nhà sử dụng thôi. Cùng lắm thì để người sử dụng đem linh lực chuyển hóa làm ma linh lực chẳng phải xong việc, còn có thể an bài mấy cái nội ứng tiến vào ma môn. Rất im lặng. Diệp Trường Sinh á khẩu không trả lời được. Người cái kia khoảng cách quá xa, ta tạm thời không có thời gian đi qua. Người lắc đầu, nói, thiên ma cây tiềm lực trước mắt còn không có bị ta hoàn toàn khai phát đi ra, các ngươi một mình hành động còn có khoảng cách hạn chế. Mặc trầm trầm tư một lát, nói, rõ ràng muốn chân nhân trong tay trúc cơ kỳ vật tiên thiên một khí hỏa linh, ta có thể muốn đi qua. Vậy liền hai kiện. Ngươi hài lòng gật đầu, nói, còn lại một kiện, Quý Hạo Thiên ngươi đến nghĩ biện pháp. Quý Hạo Thiên cười khổ một tiếng, nói, đem hai kiện trúc cơ kỳ vật giao cho ta đi, ta trực tiếp tìm Vân Thiên Cơ. Vân Thiên Cơ sẽ không cũng là ma môn gian tế đi. Diệp Trường Sinh lông mày nhíu lại, suy đoán nói, ta đây không rõ ràng. Quý Hạo Thiên lắc đầu, nói, ta sở dĩ có năm chắc có thể tìm hắn giao dịch, là bởi vì ta Quý gia có một hậu bối là Vân Thiên Cơ đệ tử. Ta chuẩn bị để đệ tử kia tạm thời từ bỏ trúc cơ. Diệp Trường Sinh cười lạnh, nói, hắn sẽ nghe ngươi. Ngươi cười nói, người này cũng hẳn là người ma môn. Cái gì ma bất ma? Dương Hư liếc miệng nói, ta thánh môn chỉ là tài nguyên quá ít, lại không đành lòng thiên tài mai một, mới khiến cho bọn hắn đến gia nhập Hoặc Kiếm Tiên môn. Giả trang cái gì? Diệp Trường Sinh âm thanh lạnh lùng nói, ma môn thụ ma khí ảnh hưởng, tâm tính lãnh khốc là sự thật không thể chối cãi. Các ngươi không có bị ảnh hưởng, không phải cũng là không bắt người khi người. Cùng ma đầu khác nhau ở chỗ nào? Dương Hư giễu cợt nói, các ngươi tại nhau nhau, ta sẽ xem xét thay thế đi các ngươi. Người âm thanh lạnh lùng nói, cửu khúc tà dương tiên pháp dung nhập thiên ma cây, để cái này chín vị trúc cơ có thể giúp ngươi tu hành, không phải vậy ngươi là sẽ không để cho bọn hắn làm cản như vậy. Về phần thay người, vậy thì phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Hai người im miệng. Sau đó không lâu, Quý Hạo Thiên mang về thần khôi. Trần Nhị Lưỡng, ngươi hơi sững sờ, thật sự là hữu duyên. Thần thức đảo qua thần khôi thuật, bên trong các loại nội dung thuộc nằm lòng, vũ hành cân bằng, còn nhất định phải rèn luyện thần khôi giai đoạn phát sinh biến dị mới có thể hoàn thành luyện chế. Xem hết thần khôi thuật nội dung, ngươi cao mày, muốn tìm được phù hợp điều kiện người vốn là rất khó, cuối cùng rèn luyện giai đoạn ngũ hành biến dị càng là khó như lên trời. Khó trách Vân Tiên Cơ từ bỏ tiếp tục nghiên cứu thần khôi thuật, điều kiện như vậy mấy triệu người bên trong cũng không nhất định có thể luyện chế thành một cái. Quý Hạo Thiên không người nói, đại nhân là chuẩn bị cướp đoạt Vân Phong quyền thống chế, hay là xin mời gia nhập Thông Thiên Vân Phong? Ngươi nhiều lần hỏi thăm ta vấn đề này, là có chuyện quan trọng gì giấu giếm sao? Ngươi dương mắt nhìn về phía Quý Hạo Thiên hỏi. Tuyệt đối không có. Quý Hạo Thiên thần sắc biến đổi, cúi đầu nói, hừ, không thành thật ta. Thể nội thiên ma cây lớn đạo thần văn chớp động, vô số xuất hiện ở trước mắt ngươi hiện lên. A, Quý Hạo Thiên ôm đầu, kêu thảm lăn lộn trên mặt đất. Có thể làm cho một vị trúc cơ kỳ thất thố như vậy, có thể nghĩ loại đau đớn kia không phải người bình thường có thể nhịn thụ. Tám người khác nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện biến hóa. Dương Hư trong lòng phát run. Quý Hạo Thiên, ngươi thật là được a. Tra ra tiền căn hậu quả, ngươi mỉm cười. Cái này Quý Hạo Thiên, cũng không chỉ là ma môn nội gian đơn giản như vậy, hắn còn là một vị bóng gian. Thế giới này chỉ có Hoặc Kiếm Tiên môn cùng ma môn. Mà thế giới này đã bị thế giới khác để mắt tới. Vạn giới vực sâu. Ngón tay ngươi gõ nhẹ mặt bàn, suy nghĩ tỉ mỉ mới được đến tình báo. Vạn giới vực sâu 36.000 giới, tất cả kim đan kỳ đều ở nơi đó. Vực sâu tên cũng không phải đùa giỡn, vạn giới vực sâu mỗi ngàn năm liền sẽ mở ra một lần vạn giới đại hỗn chiến. Hoàn cảnh chi ác liệt, có thể nghĩ. Mà nơi đó tốc độ thời gian trôi qua cùng vùng thiên địa này tỷ lệ đạt tới trăm so đoạn đường độ. Vạn giới vực sâu trong đó một giới bên trong thế lực, bọn hắn để mắt tới tiên ma giới. Đối với vạn giới vực sâu, tiên ma giới hoàn cảnh thực sự quá an nhàn. Một năm sau, vạn giới vực sâu đại hôn chiến sẽ bắt đầu. Ngươi ngước mắt nhìn Quý Hạo Thiên. Gia hỏa này âm thầm đã bố trí một chỗ điểm giáng lâm, chỉ cần vạn giới chi môn mở ra, liền sẽ khởi động. Mà hắn lo lắng chỗ kia điểm giáng lâm sẽ xuất hiện biến cố, cho nên vẫn muốn dẫn đạo ngươi tiến đến chỗ kia địa giới. Quý Hạo Thiên đình chỉ tiêu thảm, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Đại nhân, ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn yếu đất nói. Bất đắc dĩ cái gì? Ngươi cười lạnh nói trở thành ma khôi, thế mà còn tin tưởng vị kia chân quân có thể đem người cứu ra. Về phần hắn hứa hẹn kim đan vị trí càng là lời nói vô căn cứ. Không có khả năng. Quý Hạo Thiên đột nhiên ngẩng đầu, run giọng nói vị đại nhân kia sắp đạo quả vào bụng, khi đó, vùng thiên địa kia tất nhiên có thể chống đi kim đan chính quả. Hừ, ngây thơ. Hắn bất quá là lợi dụng ngươi thôi. Ngươi hừ lạnh một tiếng nếu như người kia thật có thể thành tựu đạo chủ vị trí, làm sao còn sẽ vừa ý tiên ma giới. Tiên ma giới hoàn cảnh mặc dù an nhàn, có thể thế giới đẳng cấp khá thấp, trúc cơ đỉnh phong đã là cực hạn. Cái kia, Quý Hạo Thiên mở mịt ngẩng đầu. Ngươi vẫn luôn biết, không phải sao? Ngươi nhìn về phía ngoài độc phủ, cười nói người kia tại vì chuyển thế dựng sân khấu. Mà ngươi một mực thăm dò cùng ta, chính là hoài nghi ta là vị kia chuyển thế thân. Bởi vì lấy được siêu hồn chi pháp cấp quá thấp, do xét Quý Hạo Thiên chỉ có phiến diện ký ức. Gia hỏa này vẫn còn giả bộ. Cuối cùng ý nghĩ thất bại, Quý Hạo Thái Thiên triệt để hết hy vọng. Phù phù. Còn xin đại nhân để Quý Mỗ chết thống khoái. Quý Hạo Thiên không còn ngụy trang, bình tĩnh nói Quý Mỗ cả đời truy cầu đại đạo, mặc kệ là hủy thân ma môn hay là phản giới, đều là vì mục tiêu này. Bây giờ thân là ma khôi, con đường phía trước đoạn tuyệt, Quý Mỗ đạo tâm đã chết. Quý Mỗ chỉ cầu chết nhanh. Dương Hư bọn người một trận trầm mặc. Ha ha, ngươi ngửa mặt lên trời cười dài, thật lâu chưa ngừng. Dù là mấy người nhìn thấy ngươi thần hồn kỳ lạ, bọn hắn vẫn như cũ không tin ngươi có thể mang theo bọn hắn thành đạo. Bọn gia hỏa này, thật sự là chấp nhất. Lão tử đồng dạng đang đuổi tìm đại đạo, bước chân một khắc không ngừng lại qua. Diệp Trường Sinh một bàn tay chụp về phía Quý Hạo Thiên, cười nói ra quý, ngươi không cần như thế bề bại, đại nhân thần uy cũng không phải như ngươi nghĩ đơn giản. Hắn trải qua thời gian đảo lưu, minh bạch ngươi cường đại, căn bản không phải bọn hắn những tôm kép này có thể lý giải. Ngươi không có so đo Quý Hạo Thiên giấu giếm bạn giới vực sâu sự tình. Các loại trùng sinh một lần, mấy cái này có dị tâm ra hỏa, đều sẽ như Diệp Trường Sinh như vậy quy tâm. Quay đầu nhìn về phía Trần Nhị Lưỡng,